Nhìn hai người dáng dấp, Thiêu Dương nhưng là lắc đầu một cái. Ta cũng không phải vứt bỏ các ngươi, chờ chút ta đi thăm dò để, đối phương nếu như quá mạnh, ta đều muốn chạy trốn chạy, các ngươi đi theo đây không phải là thêm phiền sao. Mặc dù đối phương chỉ là một bộ thi thể, thế nhưng có thể đem Huyền Băng Bạch Hổ cái tên này đánh ra đến bóng ma trong lòng sát chết, rõ ràng không phải hiền lành gì. Mang theo hai người, chính là mang theo hai tên con ghẻ. Nghe nói như thế, hai người nhìn một chút, cuối cùng vẫn là gật gù. Nếu như bởi vì bọn họ, Tiêu Dương gặp phải nguy hiểm, bọn họ lương tâm nên không qua được. Được rồi. Vậy ta không đi. Tôn Tiểu Nhã có chút không cao hứng nói. Mà chân trắng nhưng là nghiêm nghị nói rằng. Toàn bộ nghe thiếu gia dặn dò. Thấy hai người đáp ứng lưu lại, Tiêu Dương gật gù. Ngay sau đó liền đối với Ma Lang nói rằng. Người theo bọn họ, bảo vệ an toàn của bọn họ. Tốt. Tiêu đại nhân. Ma Lang liền vội vàng gật đầu hẳn là. Chỉ có điều, Tiêu Dương vẫn là có chút không yên lòng. Liền lấy ra một lần trước không dùng tới ngự thú hoàn, đưa cho Tôn Tiểu Nhã. Người đem con này Ma Lang thu phục. Nhìn đưa tới ngự thú hoàn, Tôn Tiểu Nhã trực tiếp sửng sốt. Bởi vì Thanh Sơn Tông con gái của Tông Chủ, đương nhiên cũng là biết ngự thú hoàn tồn tại. Vật này, nhẹ thì 10 vạn, trùng người 100 vạn đều có. Thứ quý trọng như thế, dĩ nhiên cho mình. Chuyện không biết cấm đã nghĩ có chút nhiều. Sắc mặt tường đỏ. Tiêu Dương ca, không phải là coi trọng ta đi. Nghĩ tới đây. Không nhịn được đưa tay tiếp nhận ngự thú hoàn, ngay sau đó ngượng ngùng cúi đầu. Mà Tiêu Dương thấy cảnh này, cũng là bắt đầu bàn giao Ma Lang. Không cần có phản kháng, dám sằng bậy liền đánh chết ngươi. Đột nhiên chuyển biến, Ma Lang đến bây giờ cũng không phục hồi tinh thần lại. Ta bị qua tay tặng người. Vốn cho là mình tiêu sái trên lang sinh đỉnh cao, thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới, còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Chính mình lại bị qua tay tặng người. Vâng vâng vâng, Tiêu đại nhân. Trong lòng tuy rằng đấu kỵ không muốn. Nhưng là vẫn dựa theo Tiêu Dương làm. Nếu như không đáp ứng, Ma Lang thậm chí cũng có thể nghĩ ra được chính mình chết thảm dáng vẻ. Người ngoan ngoãn. Mà Tôn Tiểu Nhã cũng là cho ngự thú hoàn nhỏ máu, đem mình nội khí truyền vào ngự thú hoàn bên trong. Rất nhanh, một đạo ôn hòa bạch quang xuất hiện. Ma Lang thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Thành công. Tôn Tiểu Nhã lộ ra vẻ vui mừng, bay thẳng đến Tiêu Dương nhào tới. Nhất thời, một trận làn gió thơm kéo tới. Ngay sau đó liền cảm giác nghe dịch vào ngực. Cảm tạ Tiêu Dương ca ca. Bên hai càng là vang lên yểu điệu thanh âm của. Tiêu Dương say sưa nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ngửi em gái mùi thơm ác. Qua một hồi lâu, Tôn Tiểu Nhã mới nhớ tới một chuyện. Nam nữ thụ thụ bất thân. Vội vã thả ra Tiêu Dương, khuôn mặt tưởng đỏ lui vài bước. Nhìn thấy căng thẳng thiếu nữ, Tiêu Dương cũng là tự say sưa bên trong tỉnh lại. Trong lòng cảm thấy đáng tiếc. Tiểu Nhã ngươi thử triệu hoán Ma Lang. Nghe nói như thế, Tôn Tiểu Nhã cũng là trịnh trọng gật gù. Ý nghĩ hơi động. Ma Lang thân hình đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy Ma Lang xuất hiện, Tiêu Dương lại là mở miệng nói rằng. Ngươi thử dùng tinh thần trực tiếp chỉ huy. Được. Hầu như dứt tiếng trong nháy mắt, Ma Lang đột nhiên quỳ xuống. Chỉ cảm thấy, trên lưng thật giống có thêm một ngọn núi. Mà Ma Lang bản thân càng là một mặt mộng bức. Chương 120. Thật thân kỳ. Mà Tôn Tiểu Nhã thấy cảnh này, che miệng nhỏ, hơi kinh ngạc nói. Ngươi có hay không cảm giác không khỏe? Vừa Tiêu Dương đã cố vấn quá hệ thống. Nếu như một người tinh thần lực không đủ để áp chế chiến thú, người kia ở điều động yêu thú lúc, sẽ có các loại đặc thù bệnh trạng. Nói thí dụ như, choáng váng đầu nôn mửa đẳng. Thế nhưng lấy tình huống bây giờ đến xem, Tôn Tiểu Nhã đủ để làm Ma Lang chủ nhân. Tinh tế cảm thụ một chút. Tôn Tiểu Nhã mở mắt ra, lắc lắc đầu. Tiêu Dương sư minh, ta cũng không có đặc thù cam quýt. Vậy thì tốt. Tiêu Dương vốn là lo lắng chính là Tôn Tiểu Nhã áp chế không nổi con này lang. Nếu như mình đi tới, khế ước ép không được con này Ma Lang, hai người nên xui xẻo rồi. Cho ngươi Ma Lang đào cái động. Tiêu Dương cũng là muốn đến một chuyện. Không thể để cho hai người sáng loáng đứng, như vậy dễ dàng đưa tới những yêu thú khác. Không bằng tìm một chỗ trốn đi. Chỉ có điều, yêu thú này hoang nguyên nơi nào địa hình, cũng không thích hợp trốn. Duy nhất chỗ an toàn, chính là lòng đất. Hắn liền muốn để cho hai người tạm thời giấu ở lòng đất. Coi như xác chết theo đuổi chính mình. Nên cũng sẽ không nhận ra được hai người khí tức. Được rồi, các ngươi nhìn mình nhìn làm, ta đi trước. Tiêu Dương lại là bàn giao vài câu. Cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều, liền chuẩn bị rời đi. Thiếu gia, ta muốn không. Chân tráng rõ ràng muốn theo đi. Thế nhưng đang bị chừng một chút sau khi. Liền dừng khẩu không nói chuyện. Ngươi ở đây bảo vệ tốt Tiểu Nhã, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Không thể không nói, chân tráng đã không thể rời bỏ Tiêu Dương. Cũng là dần dần thích ứng cuộc sống bây giờ. Thiếu gia ngươi đi sớm về sớm. Không thành vấn đề. Tiêu Dương cười cợt. Hắn cũng không muốn chết, chính mình có một hệ thống, chỉ cần sau đó không ra tình huống đặc biệt, con đường của chính mình còn muốn đi thời gian rất lâu. Mà ở cách đó không xa, một đám người đã đính chính xong xuôi. Chuẩn bị tiếp tục xuất phát chạy đi. Đại gia chuẩn bị một chút, chuẩn bị chạy đi. Tiểu Triệu lớn tiếng la hét. Một rõ ràng đại võ sư đi theo Tiểu Triệu phía sau. Rất nhanh, đội ngũ liền tập kết hoàn thành. Nô lão, ta đã cho đại gia đã nói, chúng ta có thể bất cứ lúc nào rời đi. Nô lão cũng là hơi mở ra mắt. Sau đó liền đối với Tiểu Triệu nói rằng. Gần đủ rồi, có thể đi võ vương huyệt nhìn nhìn. Đại đội nhân mã tập kết, lần thứ hai xuất phát. Bởi một đội người tất cả đều là đại võ sư, người đi đường tốc độ cực nhanh. Không tới một phút, sẽ đến trên đất đánh dấu đại hà bên cạnh. Sao có thể có chuyện đó? Lão giả có chút không dám tin tưởng nhìn về phía trước. Chỉ thấy cách đó không xa, xuất hiện một dòng sông. Con sông này trăm trượng có thừa. Này nếu như đặt ở những chỗ khác, con sông này không tính là cái gì. Thế nhưng đặt ở yêu thú hoang nguyên chính là một bộ kỳ cảnh. Nơi này quanh năm hạn hán, theo lý thuyết, không thể xuất hiện một cái như vậy dòng sông. Đừng nói nơi này, coi như là rộng 10 trượng dòng sông đều cũng không khả năng xuất hiện. Thế nhưng con sông này phóng tầm mắt nhìn, ít nói cũng có 2, 300 trượng lòng sông, thậm chí càng rộng. Không chỉ là lão giả, cái khác đại võ sư cũng đều là ngơ ngác nhìn dòng sông. Rõ ràng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy rộng. Mà trên bản đồ, nguyên bản sẽ không có đánh dấu, bọn họ vẫn cho là, đây là một điều sông nhỏ dường. Thế nhưng đi tới sau khi, mới phát hiện chính mình lỗi có bao nhiêu thái quá. Chuyên lệnh xuống, gấp bội cẩn thận. Sử dụng khắc thường, tất có yêu. Lão giả lông mày càng là bởi vì nghiêm nghị nhíu chặt lên. Là. Nô lão. Tiểu Triệu rõ ràng cũng cảm thấy này dòng sông có vấn đề, cũng không dám làm lỡ. Liền vội vàng xoay người quay về mọi người phân phó nói. Đại gia chú ý, tất cả cẩn thận làm chủ. Là. Giáo đầu. Phải. Mọi người cũng đều là hạ thấp giọng hồi đáp. Lớn như vậy sông, trong đó tất nhiên có yêu thú qua lại. Cứ như vậy, qua sông là được một vấn đề. Đương nhiên, bản đồ bọn họ đã sớm nghiên cứu triệt để, thế nhưng vấn đề là, bọn họ căn bản sẽ không nghĩ tới sẽ có như vậy rộng dòng sông. Lần này xuất phát, mang theo thủy hành công cụ, chỉ là thuyền nhỏ. Mỗi một cái thuyền nhỏ có thể mang 5 người. Chỉ là, lấy tình huống bây giờ đến xem, nếu như dùng thuyền nhỏ độ con sông này, chỉ sợ sẽ có một nửa người muốn chết hơn thế. Đại hung. Nô lão con mắt híp lại, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hắn có thể cảm ứng được, dưới nước có cái gì đồ vật ở nhìn kỹ lấy bọn họ. Loại này nhìn kỹ, coi như là hắn, cũng cảm thấy đến phía sau lưng phát lạnh. Thậm chí có quay đầu rời đi ý nghĩ. Chỉ có điều, lần này hao tổn quá mức nghiêm trọng, thật muốn trở lại, bọn họ tổ chức tuyệt đối sẽ không tha bọn họ. Vì lẽ đó, nhất định phải cắn răng kiên trì. Cho dù có tổn thất, cũng phải qua sông, đi chỗ đó cái võ vương huyệt, mò một ít chỗ tốt sau khi, mới có thể rời đi. Chuẩn bị qua sông. Nô lão cắn răng một cái, nói một câu. Chỉ cần không ra kết quả học tập, hắn không dám trở lại. Nghe nói như thế, phía sau đại võ sư cũng bắt đầu bận biểu tử. Mỗi người, đều từ phía sau mình trong túi đeo lưng, lấy ra từng đoạn hình chữ nhật vật thể. Sau khi, giao cho mấy cái tuổi tác so sánh lão đại võ sư. Những đại vũ sư kia, ngay ở hiện trường ghép lại. Cũng không lâu lắm, mấy chục đơn sơ thuyền nhỏ xuất hiện. Làm xong tất cả những thứ này, tất cả mọi người là dồn dập chờ đợi mệnh lệnh. Mà tên kia gọi Tiểu Triệu thanh niên, từ khi đội ngũ lắp ráp thuyền, đến bây giờ, vẫn nhíu chặt lông mày. Rõ ràng cho thấy có tâm sự gì. Mắt thấy sắp xuất phát, cũng là cắn răng một cái, hướng về Ngô lão đi đến. Ngô lão, chúng ta như vậy trang bị, thật muốn qua sông, sợ là sẽ phải có hơn nửa huynh đệ, sẽ bỏ ở đây. Nói xong liền nhìn về phía lão giả. Mà Ngô lão nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi biết cha ngươi tại sao cho ngươi theo ta sao? Không biết. Nhẹ nhàng lắc đầu. Nô lão như là đã sớm đoán được giống như vậy, thản nhiên nói. Tiểu tử ngươi mặc kệ ở cái gì phương diện, ngươi đều rất tốt, duy nhất không chỗ tốt chỉ có một phương diện, ngươi biết là cái gì không? Triệu Trung Thiên trong lòng hắn rõ ràng, bất kể là võ đạo, vẫn là những phương diện khác, thiên phú của hắn tuyệt đối coi là trong tộc đệ nhất. Chỉ là, mỗi lần hắn đụng tới phụ thân hắn, đều sẽ được một câu nói. Quá tuổi trẻ. Sau đó hai người sẽ tách ra. Lần này, hắn muốn là tính toán ở trong tộc xung kích võ hầu cảnh, không nhậm chức vụ. Thế nhưng lần này phụ thân hắn, không muốn cho hắn đến, coi như xung kích võ hầu cũng không được. Tuy rằng điều này làm cho hắn phi thường không hiểu, nhưng là vẫn đến rồi. Hiện tại Ngô lão hỏi mình, hắn suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ rõ ràng. Ngươi với ngươi huynh đệ so với, ở tại hắn phương diện, ngươi nhưng là đầy đủ ưu tú, chỉ là ngươi nhưng có một viên phụ nhân chi tâm. Nô lão thấy Triệu Trung Thiên không nghĩ tới, rõ ràng có chút thất vọng mở miệng giải thích. Phụ nhân chi tâm. Triệu Trung Thiên hơi sửng sốt. Mà lão giả nói tiếp. Ngươi quá mức thiện lương, ngươi phải nhớ kỹ một điểm, thủ hạ chính là người, đều là công cụ của ngươi, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ qua loại kia. Nghe nói như thế, Triệu Trung Thiên trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Có chút chuyển không tới. Suy nghĩ thật kỹ. Sau khi nói xong, nô lão lại là lộ ra một bộ hiền lành dáng vẻ cười ha hả nói. Mà Triệu Trung Thiên nhưng là sững sờ ở tại chỗ, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Ngươi hạ lệnh đi, chuẩn bị qua sông. Nô lão đưa tay vô vô Triệu Trung Thiên, sau khi liền trước một bước hướng về bờ sông đi đến. Triệu Trung Thiên tay nhưng là nắm thật chặt, chỉ là không có nói cái gì. Trạm đích nhìn cùng mình sớm chiều trung đụng mọi người, trong lúc nhất thời nhưng là không cách nào mở miệng. Chỉ có điều, cũng không biết nghĩ tới điều gì. Triệu Trung Thiên ánh mắt từ từ trở nên kiên định, đột nhiên mở miệng hô. Qua sông. Nói liền vung một cái ống tay áo, trước một bước rời đi. Mà phía sau đội ngũ, nhưng là mênh mông quần quận hướng về bờ sông đi đến. Chương 121, ngươi đánh chết ta quên đi. Rất nhanh, mọi người đi tới bờ sông, thuyền nhỏ vào nước. Gần như cùng lúc đó, giữa sông vị trí nhấc lên một đạo bọt nước. Cũng chính là lần này, chu vi trăm trượng dưới kỳ tích tí tách tiểu vũ. Thời khắc này, nô lão sắc mặt liền trở nên âm trầm. Hầu như có thể xác định, trong sông có yêu hầu cảnh yêu thú. Một loại đại yêu sư có thể làm không tới vừa tình cảnh đó. Đáng chết. Nhiệm vụ lần này có chút vượt qua bình xét cấp bậc. Nô lão cũng là cảm giác phi thường vướng tay chân. Lần này không riêng gì tổn thất một nửa, mà là có thể đoàn diện. Nếu như ở trên đất bằng, hắn cũng không phải e sợ đầu kia yêu hầu, thế nhưng ở trong nước, thực lực của hắn bị nẹt. Nếu như mạnh mẽ cùng yêu hầu cảnh cường giả chiến đấu, không làm được hắn cũng sẽ có ngã xuống nguy hiểm. Chỉ có điều, hiện tại không có đường lui. Nhất định phải cắn răng đi tới. Bất kể là thời gian, cùng nhân viên tổn thất, cũng làm cho bọn họ cái đội ngũ này, chịu đến rất lớn chấn thương. Nếu như nơi này từ bỏ, tổn thất kia càng to lớn hơn. Hít một hơi thật sâu. Hạ thủy. Một tiếng giống to. Mọi người không chút do dự nào, trực tiếp thúc đẩy thuyền nhỏ, tiến vào trong nước. Ngay sau đó, liền dồn dập nhảy lên. Một tên trong đó đại võ sư, trực tiếp vận chuyển nội khí, hướng về một cái vòng tròn hình trang bị nhập liệu nội khí. Sau một khắc, nguyên bản lảo đảo thuyền nhỏ, đột nhiên hướng về bên kia bờ sông bơi đi. Hơn nữa tốc độ còn không chậm. Chú ý dưới nước động tĩnh. Coi như là lão giả không nói, mỗi cái trên thuyền nhỏ người, ngoại trừ nhập liệu nội khí vị kia, hai người khác con mắt, sẽ không rời khỏi mặt nước. Muốn chết. Một tên đại võ sư ánh mắt phát lạnh, trực tiếp phát động trên cánh tay cường nỏ. Vèo. Trực tiếp bay vào trong nước. Gần như cùng lúc đó, một con đang chuẩn bị công kích yêu thú, trực tiếp bị xuyên qua trán. Trong nháy mắt, thân thể liền mất đi động lực, hướng về phía dưới chìm. Người kia mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Phía dưới đột nhiên thêm ra một bóng đen to lớn. Hầu như trong nháy mắt, thuyền nhỏ đã bị lật tung, thậm chí hai chiếc tới gần, cũng là bị cùng lật tung, chìm vào đáy sông. Tốc độ quá nhanh, coi như là Ngô lão tên này võ hầu cường giả cũng không kịp phản ứng. Tăng số. Mở hết tốc lực. Mà ở mấy chục dặm ở ngoài. Tiêu Dương chính đang lao nhanh tới rồi. Thiếu gia. Ngươi cho ta nộp cái để. Ngươi có mấy phần chắc chắn. Huyền băng bạch hổ đáy lòng đánh sợ hãi. Lời nói thổ lộ tâm tình để, thi thể kia nó là thật đánh không lại. Gặp, cũng chỉ có chạy trốn phân. Mà Tiêu Dương nhưng là bảo đảm, nói mình có biện pháp. Nhất định phải tới xem một chút thi thể kia dung mạo ra sao. Này không phải là tìm đường chết sao. Nếu không khế ước tại người, nó huyền băng bạch hổ cho dù chết bên ngoài, cũng sẽ không tới nơi này. Này đều do thi thể kia quá tà môn. Ngươi thật sự muốn biết. Nhìn thấp thỏm bất an huyền băng bạch hổ, Tiêu Dương lộ ra một không có ý tốt nụ cười. Đem đại miêu sợ đến trong lòng càng là đánh sợ hãi. Không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Thiếu gia, ngươi đừng làm ta sợ, ta nhát gan. Giờ khác này huyền băng bạch hổ nơi nào còn có nửa phần yêu vương uy phong, đều sắp túng thành chó. Yêu vương mặt đều bị ngươi mất hết. Tiêu Dương một cái tay nhấc theo huyền băng bạch hổ sau gáy, có chút không nói gì nói. Hắn hiện tại thậm chí cũng hoài nghi, hàng này có phải là bởi vì quá túng, mới bị người vứt bỏ. Rõ ràng là một con vua bách thú. Hiện tại đều sắp thành 100 túng chi vương. Quên đi, không cho ngươi nhìn ta một chút pháp bảo, ngươi quá nửa là yên tĩnh không được nữa, vậy thì cho ngươi xem đi. Suy nghĩ một chút. Loại này chưa chiến trước e sợ trạng thái, quá suối quẩy. Liên chuẩn bị đem lá bài tẩy của mình cho huyền băng bạch hổ nhìn, để nó cũng nâng lên gặp khó tinh thần. Vậy thì tốt quá. Huyền băng bạch hổ khi nghe đến cho mình xem sau, nhất thời có chút hưng phấn. Tha thiết mong chờ chờ. Trong lòng nhưng là rõ ràng, tay không đi tìm bộ thi thể kia, hãy cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Tiêu Dương cũng là ngừng lại. Lắc lắc đầu. Vốn đang chuẩn bị để vật này chậm chút diện thế, thế nhưng hiện tại không nữa lấy ra, chính mình cũng bị này ngu xuẩn miêu phiên chết. Chỉ cần liếc mắt nhìn, không nên xem thêm. Tiêu Dương vô cùng thần bí nói. Phải biết, vật kiếp nhưng là hắn tiêu hao số tiền lớn, mới từ trong thương thành mua được. Chỉ mua hai cái. Sung sục. Mà Huyền Băng Bạch Hổ không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Nó xin thề, năm đó đột phá yêu vương cảnh, đều không có hiện tại căng thẳng. Trong lòng cũng là bắt đầu suy đoán, Tiêu Dương sẽ lấy ra cái gì đến. Trưởng bối gia tộc linh phủ. Cường đại linh khí. Hoặc là trực tiếp triệu hoán trưởng bối gia tộc. Các loại tỷ lệ đại khả năng, ở trong đầu né qua. Chính là không nghĩ ra, Tiêu Dương sẽ lấy cái gì biện pháp. Cũng tại lúc này, Tiêu Dương ý nghĩ hơi động, từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một tải tèm. Tối đen tối đen. Một chút nhìn lại. Huyền Băng Bạch Hổ ngớ ra là không nhìn ra đó là đồ chơi gì. Đây là cái gì? Kinh ngạc hỏi. Tiêu Dương cũng không cảm thấy bất ngờ, một con yêu vương nếu như biết đồ chơi này, mới tà môn. Ngươi xem một chút này như cái gì? Thầm nghĩ muốn trêu trêu Huyền Băng Bạch Hổ, liền cười hỏi một câu. Đại miêu đó là trên dưới đánh giá. Cảm thấy vật này, hẳn là một loại thú loại móng. Cho tới là cái gì thú loại, nó liền đoán không được, bởi vì thế giới này bên trong yêu thú, nhiều hơn nhiều. Tương tự móng, cũng nhiều đến phải. Này hình như là yêu thú móng. Thế nhưng căn cứ nó yêu vương nhận thức, nhưng là không nghĩ tới, có cái gì yêu thú móng, có thể áp chế thi thể kia. Không đúng. Tiêu Dương nhưng là lắc lắc đầu. Nhất thời, Huyền Băng Bạch Hổ cũng là rơi vào mê man. Không phải yêu thú móng, chẳng lẽ còn có thể là thần thú móng. Đây càng không thể, bởi vì nó không từ móng trên, cảm nhận được bất kỳ khí tức gì. Vậy ta đoán không được. Tiêu Dương liếc mắt nhìn đại miêu. Hắn liền biết, đối phương đoán không được. Cao cao tại thượng yêu vương, làm sao có khả năng đi quan tâm một loại liền yêu thú đều được không được phổ thông sinh vật. Đây là hắc lửa móng. Huyền Băng Bạch Hổ trực tiếp sửng sốt. Đại nào đang nhanh chóng suy tư, này hắc lửa là cái gì yêu thú mạnh mẽ? Dĩ nhiên có thể áp chế sát chết. Chỉ có điều, mặc nó muốn tận ra sức suy nghĩ, cũng không nghĩ tới, đây là cái gì yêu thú mạnh mẽ. Ngươi không cần suy nghĩ, đây là phổ thông thú loại. Tiêu Dương như là xem thấu Huyền Băng Bạch Hổ tâm tư, thản nhiên nói. Chỉ có điều, lời này vừa ra. Huyền Băng Bạch Hổ nhưng là bình tĩnh không được nữa. Cái gì? Phổ thông thú loại móng. Cầm đồ chơi này đi chịu chết sao? Há mồm vừa muốn đem Tiêu Dương mắng một máu chó đầy đầu, thế nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Nó cảm thấy Tiêu Dương nhất định là tại đùa giỡn. Nếu là như vậy, chuyện này liền nói đến thông. Thiếu gia, ngươi là không phải đang nói đùa. Còn có cái gì đòn sát thủ không lấy ra? Tha thiết mong chờ nhìn về phía Tiêu Dương. Đương nhiên. Nhìn cái kia khát cầu ánh mắt, Tiêu Dương cười cợt. Lại là lấy ra một cái túi. Huyền Băng Bạch Hổ trong lòng lần thứ hai bốc cháy lên hy vọng sống sót. Quả nhiên là tiểu quỷ này trêu ta chơi, thiếu một chút ta liền bị lừa. Rồi ra móng bước, liền muốn đẩy ra túi, nhìn bên trong là bảo bối gì, đối phó bộ kia võ vương tột cùng sát chết. Rất nhanh, miệng túi mở ra. Trắng toát gạo lộ ra. Huyền Băng Bạch Hổ chỉ cảm thấy đầu ong ong, có chút mộng ép nhìn túi gạo. Trong lòng đó là một trận kêu rên. Ông trời a, ngươi đánh chết ta quên đi, này cái gì hiếm có, năm cái móng để một túi mét đi tìm thi vương đánh nhau. Vào giờ phút này con nào đó đại miêu rất muốn đến một câu. Để bản vương chết rồi quên đi. Tiêu Dương hành vi đã để nó không nói gì, để nó đã không có sống tiếp hy vọng. Chương 122, vô địch khí tức. Đừng như thế tang. Còn gì nữa không? Nhìn thành một đại tự nằm trên đất Huyền Băng Bạch Hổ, Tiêu Dương đột nhiên cười nói. Gần như cùng lúc đó, Huyền Băng Bạch Hổ đánh run run một cái. Vội vã xoay người lại, muốn nhìn một chút còn có cái gì. Nhưng trong lòng thì đang cầu khẩn, ông trời a, cầu xin ngươi cho điểm lực, để này hiếm có bình thường điểm, bản vương mới hơn 1.000 tuổi, còn trẻ, còn không muốn chết. Ngũ đế tiền, đồng tiên kiếm, còn có dây đỏ. Nay vào thời khắc này, Tiêu Dương cũng là lần lượt lấy ra một vài thứ. Chỉ có điều, Huyền Băng Bạch Hổ đã triệt để tuyệt vọng, nằm ở trên cỏ, ngóng nhìn chân trời. Khóe mắt càng là không hăng hái có sương mù xuất hiện. Không phải tiểu gia với ngươi thổi, những này cũng đều là bảo bối tốt, nhất định có thể đem cái kia cương thi đánh hoa hoa gọi. Tiêu Dương càng là cười giải thích. Chỉ có điều, Huyền Băng Bạch Hổ từ khi hắn lấy ra một bộ trang bị sau khi, giống như là bị người rút đi linh hồn. Nay tờ mờ là đánh thi vương, chịu chết đều không có như thế đưa. Cái tên nhà ngươi tỉnh lại điểm. Nhìn giống như chó chết Huyền Băng Bạch Hổ, Tiêu Dương trực tiếp đưa tay đem đối phương nâng lên. Chỉ có điều, lấy được trả lời chắc chắn nhưng là, ngươi không nên đụng ta, để ta chết đi quên đi. Nhìn ra Tiêu Dương đó là sững sờ. Phải biết, hắn đem ép đáy hòm đông tây lấy ra, là vì nâng lên sĩ khí. Thế nhưng hiện tại thật giống trái ngược. Huyền băng bạch hổ trở nên càng là chán trường. Ngươi cảm thấy như vậy lẩn đi rồi chứ? Tiêu Dương nhưng là không chuẩn bị cứ như vậy buông tha Huyền băng bạch hổ, trực tiếp nhấc theo cái tên này sau gáy, đem cái tên này đặt ở bả vai, liền tiếp tục chạy đi. Người khác bị không biết, hắn còn có thể không biết. Mình bây giờ có, nhưng là đấu cương thi đỉnh cấp phần món ăn. Như Huyền băng bạch hổ loại này dế nhủi, làm sao có khả năng biết chúng nó thần kỳ tác dụng. Một người một con mèo tiếp tục chạy đi. Rất nhanh sẽ đi tới đại hà bên bờ. Bởi Huyền băng bạch hổ đã tới nơi này, đúng là không lộ ra dị dạng vẻ mặt. Thế nhưng Tiêu Dương nhưng là không giống với lúc trước. Vẫn là lần đầu tiên, nhìn thấy như vậy rộng dòng sông. 200 trượng lòng sông, cho hắn tạo thành to lớn tâm linh xung kích. Làm như vậy hạn địa phương, vì sao lại có rộng như vậy sông? Hơn nữa dòng nước tốc độ, quả thực chính là văn chương trôi chảy. Cũng không khó đoán được này sông tuyệt đối sẽ không cạn. Ít nói cũng có vài chục trượng sâu. Đại miêu mang ta bay qua. Giờ khác này không cần đại miêu không xong rồi. Nếu như dựa vào du, Tiêu Dương cảm giác mình nếu có thể bơi tới một nửa, không bị yêu thú răng rắc, cái kia đều phải cảm ơn trời đất. Cho nên nói, hay là dùng biện pháp ổn thỏa. Không được. Huyền băng bạch hổ ánh mắt sáng lên. Lúc đó hắn cái nào cũng được là làm quá ước định, chỉ cần Tiêu Dương không đạt đến vương cảnh, nó Huyền băng bạch hổ tuyệt đối sẽ không đả hắn. Lúc đó Tiêu Dương cũng đồng ý. Nhất thời, trong mắt xuất hiện hy vọng sống sót. Không phải nó Huyền băng bạch hổ không muốn đi, mà là chính ngươi không qua được. Khà khà. Ta cũng không chê ơ. Ta nhớ tới chúng ta ước định, tình huống lần này là thủ, liền con ta lần này. Mà Tiêu Dương rõ ràng cũng là giữ chữ tín người, biết mình có lỗi trước, liền nói rồi vài câu mềm nói. Muốn đánh động Huyền băng bạch hổ. Chỉ có điều, Tiêu Dương rõ ràng cho thấy đánh giá thấp Huyền băng bạch hổ quyết tâm. Không được. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta không thể con ngươi đi qua. Lắc đầu liên tục. Nó hiện tại nhưng là ước gì, có điều đi. Cơ hội tốt như vậy, làm sao có khả năng buông tha. Trong lòng quyết định, đánh chết cũng không lưng, đây chính là hy vọng cuối cùng. Tiêu Dương đều bị khí vui vẻ, còn tờ mờ quân tử, ngươi chính là một con mập miêu, theo ta nói quân tử. Mập miêu ngươi sợ là sống đủ rồi. Mềm nhìn cách không thể thực hiện được, liền chuẩn bị tạo áp lực. Để nó bé ngoan lưng quá khứ của chính mình. Nếu như còn không tử, sẽ chờ làm một con thái giám hổ đi. Đừng ép ta, đem ngươi làm thành chim hổ rượu. Ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không đáp ứng. Nuốt một ngụm nước bọt. Liều mạng lắc đầu. Nhìn thấy kiên định không nứt Huyền băng bạch hổ, Tiêu Dương đều ngây ngẩn cả người. Khá lắm, này túng miêu dĩ nhiên như vậy kiên định, quả thực không khoa học. Đồng nhiên, Tiêu Dương ánh mắt sáng lên, nghĩ đến một chiếc chung biện pháp. Chỉ cần Huyền băng bạch hổ đáp ứng, chính mình cũng có thể qua sông. Cảm thụ lấy Tiêu Dương ánh mắt phát sinh biến hóa, đại miêu có chút nhăn nhó gấp kẹp chân sau. Ha ha ha. Đừng sợ, ta làm sao có khả năng làm loại chuyện đó. Tiêu Dương ngữ khí nhưng là đột nhiên chuyển biến. Đem Huyền băng bạch hổ đều chỉnh sững sờ. Thầm nhủ trong lòng một câu. Tiểu tử này lại muốn dở trò quỷ gì. Chỉ có điều, đã sớm quyết định, cho dù chết, cũng không có thể kín qua sông. Ngươi không tới võ vương, ta không thể có ngươi. Có chút sốt sáng lặp lại một lần. Tiêu Dương lần này đúng là không sinh khí, thậm chí còn cười tủm tìm hỏi. Không cần ngươi cóng. Nghe nói như thế, Huyền băng bạch hổ nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, mạng nhỏ là bảo vệ. Chỉ có điều. Này một hơi còn không có tùng xong, liền nghe đến tìm đường chết tiểu năng thủ Tiêu Dương mở miệng lần nữa nói rằng. Ngươi đem ta ngậm đi qua là được rồi, ta không cần ngươi quõng. Huyền băng bạch hổ hóa đá tại chỗ. Nó cỡ nào nghĩ, chửi ầm lên Tiêu Dương. Rất muốn hỏi một câu. Ta có điều sông, tờ mờ có thể chết sao? Ta không đi chịu chết, cố gắng sống sót không được sao? Đừng xem, nhanh lên một chút nói chuyện. Mà Tiêu Dương ý nghĩ cũng rất đơn giản. Huyền băng bạch hổ bản thể nhưng là có dài 20 mấy trượng. Dùng miệng đem mình ngậm đi qua, quả thực không muốn quá đơn giản. Huyền băng bạch hổ hơi há mồm, muốn ở tranh thủ một hồi, thế nhưng hé miệng, nhưng là nói cái gì nói hết ra. Tiêu Dương hoàn toàn chính là vương bát ăn quả cân, quyết tâm. Coi như lần này ngăn trở, cũng tuyệt đối sẽ suy nghĩ những biện pháp khác, đi qua sông. Quên đi. Ta liền liều mạng cùng ngươi đi một chuyến. Huyền băng bạch hổ tuy rằng không bằng bộ thi thể kia. Thế nhưng muốn ở trên tay đối phương mạng sống, cũng không phải khó. Chỉ là có thể sẽ bị thương. Phải biết, chỉ cần yêu thú đạt đến yêu vương cảnh, thân thể sẽ thăng hoa. Thăng hoa sau thân thể, có có thể nghiền ép yêu hầu thể phách. Cũng chính là nguyên nhân này, mỗi lần bị thương, đều cần một ít thiên tài địa bảo, đến chữa thương. Bằng không khôi phục chu kỳ sẽ dài vô cùng. Ánh sáng màu trắng lóe lên. Huyền băng bạch hổ trực tiếp khôi phục lại bản thể kích thước. Hơn 20 trượng hình thể, coi như không vào công, chỉ là đứng, liền làm cho người ta một loại vô địch khí tức. Ngươi kiểm chế một chút, đừng làm cho ta ngã xuống. Tiêu Dương kỳ thực cũng rất kiêng kỵ phía dưới đại hà. Thật muốn ngã xuống, rơi vào trong nước, hắn cảm giác mình vừa đối mặt, cũng sẽ bị người nuốt lấy. Biết rồi. Huyền băng bạch hổ bay lên trời, bay thẳng đến trên không bay đi. Bay đến một nửa thời điểm, mũi núi lỏng ra một chút. Phía dưới thật giống vừa mới chết hơn người, hơn nữa người chết mấy còn không thiếu. Nghe nói như thế, Tiêu Dương liền cúi đầu nhìn lại. Liếc mắt liền thấy nửa đoạn thân thể, ở trên mặt nước chập trùng lên xuống. Đang buồn bực thi thể này, tại sao không có bị ăn đi, liền nhìn thấy một con dài 3-4 trượng chim hướng về phía dưới bay đi. Trực tiếp muốn nắm lên mặt nước sát chết. Mắt thấy liền muốn đắc thủ, mặt nước đột nhiên nổi lên một đạo bọt nước. Ngay sau đó chính là mãn thiên nước sông. Cắc cắc cạc. Đầu kia đại yêu sư cảnh chim liền bọt nước cũng không kịp nổi lên, đã bị một vệt bóng đen kéo vào dưới nước. Ngay sau đó mặt nước nổ tung một mảnh dòng máu. Khe nằm. Câu cá. Không đúng câu chim. Tiêu Dương đều xem ở lại, sững sờ, còn có thể chơi như vậy. Giờ khắc này, hắn đối với yêu thú nhận thức, lại đến một cái khác trình độ. Thông minh này coi như cùng người so với, cũng sẽ không kém nhiều lắm. Thậm chí đã vượt qua rất nhiều người bình thường. Chương 123, cao nhất chấp hành người. Con sông này có ít nhất nước cờ 100 con yêu hầu cảnh yêu thú, xem như là yêu thú hoang nguyên nhân tộc cấm khu. Huyền băng bạch hổ nhưng là không thèm để ý giải thích một câu. Tiêu Dương nhất thời không nhịn được lại là chăm chú nhìn thêm. Mấy trăm con yêu hầu cảnh. Nếu như toàn bộ làm thịt. Một đêm phất nhanh. Tới tốc trung chính đạo trở thành võ hầu cường giả. Gần như cùng lúc đó, Tiêu Dương trong lòng giống như là vào ở đi một tổ miêu như thế, tại mọi thời khắc đều ở gãi ngương ngứa. Bởi vậy, con sông này đã bị mượn. Tiêu Dương đã nghĩ được rồi. Nếu như chỗ kia thật sự quá nguy hiểm, hắn sẽ trở lại, nghĩ biện pháp đem con sông này giải quyết. Mấy trăm con yêu hầu cảnh yêu thú, cũng đầy đủ hắn lên mấy cấp. Đang lúc này, phía dưới trong sông, đột nhiên nổ tung hai đóa bọt nước, ngay sau đó hai cái đen kịt xúc tu từ dưới nước dò ra. Mà mục tiêu chính là Tiêu Dương cùng Huyền băng bạch hổ. Tiêu Dương đúng là không có gì, thế nhưng Huyền băng bạch hổ nhưng là khí không nhẹ. Ta là yêu vương A. Ta là yêu vương. Ngươi tờ mở làm sao có lá gan động thủ với ta. Gần như cùng lúc đó, một cái ngàn năm lão hàn khí phun ra. Cái kia xúc tu ở giữa không trung liền nổ tung. Bởi bị đóng băng lại, càng là không có một tia huyết dịch. Trong sông yêu thú, rõ ràng cũng là cảm ứng được Huyền băng bạch hổ thực lực không tầm thường, trốn ở đáy sông không dám động. Lặng lặng chờ Huyền băng bạch hổ rời đi. Chết tiệt tiểu rắc rưởi, dám nóng trông ta động thủ, quả thực là chán sống. Mà Huyền băng bạch hổ nhưng là bị chọc cho mau. Thi thể kia nó không đánh được, một đám thối cá, nó còn có thể không đánh được. Há mồm chính là một cục đồng đặc. Hướng về phía dưới phun đi. Nhiệt độ chung quanh cấp tốc giảm xuống. Rất nhanh trong không khí lượng nước càng là ngưng kết thành băng, ào 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 hạ xuống. Mà những này chẳng qua là trò vui khởi động. Huyền băng bạch hổ cái kia một cái hàn khí ở tiếp xúc được mặt nước trong nháy mắt. Nguyên bản sóng lớn mãnh liệt mặt nước, trực tiếp bị đông lại. Hơn nữa kết băng phạm vi chính đang không ngừng mà mở rộng. Mấy tức thời gian. 200 trượng dòng sông bên trong, xuất hiện một bộ kỳ cảnh. Chỉ thấy trung tâm vị trí xuất hiện một sông băng hòn đảo nhỏ. Này một cái lão đờm, ngưu. Nhìn phía dưới sông băng hòn đảo nhỏ, Tiêu Dương cũng là không thể không khâm phục. Thậm chí hắn đều hoài nghi, Huyền băng bạch hổ hoàn toàn có thực lực, dùng hàn khí đóng băng một mảnh dòng sông. Bản vương không tức giận, thật sự coi bản vương là một con mèo ốm. Khó chịu liếc mắt nhìn phía dưới, liền dẫn Tiêu Dương tiếp tục chạy đi. Có lần này dẫm vào vết xe đổ. Ngoài hắn ra yêu hầu cảnh yêu thú rõ ràng đều thành thật hơn nhiều. Đều là trốn ở đáy sông run lẩy bẩy, không dám ở làm bừa. Mà vừa đầu kia xuất thủ yêu thú, giờ khác này chính đang đáy sông, yên lặng hóa thành một ngôi tượng đá. Thiếu gia, nếu không chúng ta trở về đi thôi. Tiêu Dương chân trước vừa chấm, chân sau liền nghe đến Huyền băng bạch hổ thanh âm của. Rõ ràng cho thấy hàng này, vẫn là không yên lòng. Cầm hắc lừa móng, mang theo một túi mét, nhất định phải đi đánh thi vương, làm sao nghe. Thế nào cảm giác việc này vô căn cứ? Có ta ở đây, ngươi thả 10.000 cái tâm. Chỉ có điều, có đấu cương thi đỉnh cấp phần món ăn nơi tay, nhưng là không chút nào sợ. Coi như là đánh không lại, chạy trốn vẫn là có thể làm được. Huyền băng bạch hổ cỡ nào nghĩ đến một câu. Có ngươi đang ở đây, ta mới không yên lòng. Có nói hay không, cũng không khác nhau gì cả, có chút thời gian còn không bằng bây giờ suy nghĩ một chút, một hồi nên làm gì chạy trốn. Cái tên nhà ngươi làm sao cứ như vậy túng, nhanh lên một chút dẫn đường. Có chút bất mãn nói rằng, mà Huyền Băng Bạch Hổ nhưng là chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Thế nhưng bởi hình thể nguyên nhân, mỗi một bước, đều có dài mấy trượng. Đúng là cũng không chậm. Phía trước phương hướng có người chính đang chiến đấu. Huyền Băng Bạch Hổ lỗ tai hơi giật giật, quay về bên cạnh Tiêu Dương nói rằng. Kỳ thực không cần hắn nói, Tiêu Dương cũng nghe đến tranh đấu thanh âm của. Hơn nữa nghe thanh âm, người thật giống như còn không thiếu. Nhanh lên một chút nhỏ đi, chúng ta qua xem một chút. Tiêu Dương quay về Huyền Băng Bạch Hổ ngoắc ngoắc tay, nhỏ giọng nói. Hầu như trong nháy mắt, trong tay là hơn ra một con mèo trắng. Mà Tiêu Dương cũng là chốc lát không làm lỡ, lặng lẽ, sờ lên. Rất nhanh, liền nhìn thấy một đám người, chính đang vây công một con yêu thú. Đây là một đầu yêu hầu cảnh hoang nguyên sư, ở nó chu vi nhưng là một ít hoang nguyên sư sắp chết. Loại này tồn tại nhưng là ở một đám đại võ sư vây công dưới, liên tục bại lui. Giống. Người đáng chết tộc. Thú này ta tất báo. Hoang nguyên sư cũng là nhìn ra chính mình không thể cứu vãn, tiếp tục lưu lại, hơn nửa muốn rơi một chết không toàn thây kết cục. Trực tiếp chạm đích, muốn chạy trốn. Chỉ có điều, đang lúc này, một tên thanh niên đột nhiên nhảy lên, trong tay nắm một thanh đại đao bảng rộng. Hung hăng hướng về Hoang Nguyên Sư đánh xuống. Cũng tại lúc này, mười mấy cây hai ngón tay độ lớn dây khóa. Vèo vèo vèo. Trực tiếp khóa lại Hoang Nguyên Sư tứ chi. Vừa đối mặt công phu, Hoang Nguyên Sư đã bị người hạn chế hành động. Mà thanh niên đao bảng rộng đã hung hăng đánh xuống. Phù. Một luồng máu tươi xì ra. Hoang Nguyên Sư phát sinh một tiếng thống khổ kêu rên. Giống. Đáng chết rất rưởi. Một đao kia, trực tiếp bổ ra da lông, phá tan rồi huyết nhục, lộ ra màu trắng xương đầu. Chỉ có điều, cũng chỉ đến thế mà thôi. Hoang Nguyên Sư mặc dù có chút chật vật, nhưng là không có chịu đến quá nặng thương thế. Đều là một ít bị thương ngoài da. Các ngươi chờ đó cho ta. Một tiếng tức giận rít gào, trên người bùng nổ ra một luồng cuồng bạo quái lực. Những kia khống chế dây khóa người, chung quy chỉ là một quần đại võ sư. Không cách nào cùng yêu hầu chống lại. Đột nhiên bạo phát sức mạnh, trực tiếp để mười mấy người bay lên. Hung hăng ngã xuống đất. Mà được giải thoát Hoang Nguyên Sư nhưng cũng không dám ham chiến, tiếp tục đánh, chết tuyệt đối sẽ là nó. Đáng chết. Nhìn tránh thoát ràng buộc Hoang Nguyên Sư, Triệu Trung Thiên ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng. Hắn hiện tại ở vào nửa bước võ hầu cảnh giới, ở thêm vào mười mấy phối hợp hiểu ngầm chính là thủ hạ, dĩ nhiên không lưu lại một đầu mới vừa đột phá không bao lâu yêu hầu. Này trực tiếp bị hắn coi là sỉ nhục. Nhân tộc, các ngươi chờ đó cho ta, chờ bản hầu tu dưỡng được, đang tìm ngươi chúng tính sổ. Hừ. Đang lúc này, hừ lạnh một tiếng vang lên. Ngay sau đó, một bộ ba trượng có thừa võ đạo thần tượng xuất hiện. Này võ đạo thần tượng là một câu sinh vật hình người, chỉ có điều nhưng mọc ra bốn con cánh tay, sáu con mắt. Xuất hiện ở phát hiện trong nháy mắt, trực tiếp kéo dài trong tay công kích. Mà trường cung chính là đầu kia chạy trốn Hoang Nguyên Sư. Vèo. Một tiếng xé gió vang lên. Mà Hoang Nguyên Sư cũng là cảm nhận được nguy cơ đến, xoay chuyển một hồi đầu. Cũng chính là lần này, con kia mũi tên vừa vặn xuyên qua Hoang Nguyên Sư đầu. Phù. Từng luồng hồng bạch đổ vật xuất hiện. Mà Hoang Nguyên Sư càng là trong nháy mắt, mất đi hết thể động lực. Trực tiếp ngã trên mặt đất. Đi đem thân thể phân giải, sau đó chuẩn bị động thủ. Nô láo thản nhiên nói. Mà Triệu Trung Thiên cũng là không dám thất lễ, vội vã đi nghe theo. Tuy rằng thân phận của hắn càng thêm cao quý một ít, thế nhưng chỉ cần đang thi hành nhiệm vụ, nô lão chính là cao nhất chấp hành người. Tất cả mọi người nhất định phải phục tùng an bài. Rất nhanh, từng con Hoang Nguyên Sư xác chết bị phân giải, mà yêu đan nhưng là bị Triệu Trung Thiên cất đi. Cũng không lâu lắm, toàn bộ khu vực, ngoại trừ trong không khí mùi máu tanh, cùng mặt đất vết máu ở ngoài, những chỗ khác đều là không nhìn ra. Nơi này vừa có mấy chục con xác chết. Xem xong nhóm người này chiến đấu, Tiêu Dương trong lòng chỉ có một câu nói. Chuyên ngành. Không chút nào dây dưa dài dòng, hơn nữa mỗi người phối hợp, đều là tiếp cận hoàn mỹ. Nếu như không phải xác định đây là một quần người sống sơ sờ, Tiêu Dương cũng hoài nghi đây là một quần độ chính xác cao người máy. Ở xử lý tốt chiến trường, một đám người lần thứ hai xuất phát. Chương 124, nửa trong suốt người. Mà Tiêu Dương cũng là phát hiện một chuyện. Đám người kia chỗ cần đến thật giống cùng chính mình giống như lúc. Là một đám người lần thứ hai dừng lại lúc, trước mặt là một tàn phá phòng nhỏ. Nhìn dáng dấp, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp loại kia. Cái kia lối vào ở nơi này trong phòng. Triệu Trung Thiên đang xác định mấy lần sau khi, rồi mới hướng Ngô Lão nói rằng. Mà Ngô Lão giờ khắc này chính nhìn chằm chằm cũ nát gian phòng, nhưng là thật lâu không cách nào hoàn hồn. Có gì đó quái lạ. Nhìn thấy căn phòng này ý nghĩ đầu tiên chính là cái này. Hơn nữa theo nhìn ra thời gian càng ngày càng dài, thì sẽ cảm thấy càng thêm quái lạ. Nếu như nói nơi nào quái lạ, nhưng là còn nói không ra. Để thủ hạ chính là mọi người chuẩn bị một chút, một hồi tiểu ra phát. Lần này xuất hành, có thể nói là tổn thất nặng nề. Vừa qua sông, trực tiếp lại tổn thất hơn một nửa người. Hiện tại toàn bộ đội ngũ, liền còn lại 30 người. 100 người đội ngũ hao tổn đầy đủ 7 tầng, đây là chưa đi đến vào võ vương huyệt đích tình huống dưới. Trong ngáy mắt, Triệu Trung Thiên cùng Ngô Lão vẻ mặt rất khó coi. Bọn họ có thể rõ ràng cảm ứng được, trong đó gặp nguy hiểm. Thế nhưng đã đến bước đi này, bọn họ không thể không đi vào. Cũng không lâu lắm, mọi người liền bắt đầu hành động lên, mở ra quỷ dị này phong ốc, cẩn thận từng ly từng tí một tiêu sái tiến vào. Đại miêu nơi này chính là cái kia cương thi xào huyệt. Tiêu Dương nhìn đi tới mọi người, mở miệng hỏi. Huyền băng bạch hổ nhưng là lắc lắc đầu. Thi thể kia ở phía dưới, đây chỉ là lối vào. Đam chiêu gật gù, chuẩn bị chờ một lát tại hạ đi. Bằng không nên cùng phía trước một đội người chạm mặt. Tuy rằng không e sợ đám người kia, thế nhưng có một đoàn người giúp mình dò đường, cũng là một cái lựa chọn tốt. Đầy đủ qua một phút, Tiêu Dương lúc này mới đứng dậy. Hướng về phòng ốc phương hướng đi đến. Lo lắng trong phòng người, không hề rời đi, Tiêu Dương có thể giảm thấp xuống chính mình bước đi thanh âm của. Chậm rãi tới gần. Làm khoảng cách chỉ có 10 trượng lúc, Tiêu Dương cũng là nghe được trong đó có động tĩnh. Rõ ràng có người ở trông coi. Người đi đem trông cửa người giết chết. Tiêu Dương không có manh động. Ngay lập tức, để Huyền Băng Bạch Hổ ra tay. Phải biết nếu để cho hắn ra tay, chính mình mặc dù có thực lực có thể thuấn sát đối phương. Thế nhưng trong tay hai người tất nhiên có truyền tin ải kèm, chỉ cần cùng những người khác bắt được liên lạc, tình huống sẽ gây bất lợi cho hắn. Giờ khác này Huyền Băng Bạch Hổ nhưng là không giống với lúc trước. Nó là một con mèo dáng vẻ. Coi như là lòng cảnh giác mạnh hơn, cũng không thể có thể nghĩ đến một con yêu vương sẽ giả dạng là một con mèo. Biết rồi. Huyền Băng Bạch Hổ có chút khó chịu nói một câu. Liền bước miêu bước hướng về gian phòng đi đến. Khi đi đến cửa lúc, càng là cố ý làm ra đến một ít tiếng vang. Trong nháy mắt liền gây nên trong phòng hai người chú ý. Người nào? Hai tên đại võ sư cảnh giác nhìn cửa phòng vị trí. Sau một khắc, liền nhìn thấy một con trắng như tuyết mèo đi vào. Ở cảm nhận được con mèo này không có một chút nào tu luyện khí tức sau khi, hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là một con chết miêu. Xem ta. Một tên trong đó đại võ sư, trực tiếp nhặt lên một cục đá, rõ ràng muốn đánh giết Huyền Băng Bạch Hổ. Chỉ có điều, hai người còn chưa kịp động thủ. Cũng cảm giác hạ thân mát lạnh. Túi đầu nhìn lại. Càng là vẻ mặt cuồng biến, nửa người dưới không biết vào lúc nào, đã bị đóng băng. Hơn nữa tốc độ còn cực kỳ nhanh. Một tên trong đó đại võ sư, cũng là ngay đầu tiên phục hồi tinh thần lại. Liền muốn cho phía dưới đội ngũ truyền đạt có người đến rồi tin tức. Định. Mà Huyền Băng Bạch Hổ nhưng là lạnh lùng nói một câu. Đại võ sư trực tiếp kinh ngạc nhìn trước mắt này nói chuyện mèo trắng, tùy ý chính mình làm sao dùng sức, đều không thể phát động khẩn cấp nút lệnh, nút bấm. Ha ha. Ngươi nói ta làm yêu. Mà Huyền Băng Bạch Hổ nhưng là chậm rãi đi tới một tên trong đó đại võ sư trước mặt. Hai lời không sai. Nhẹ nhàng ở trên người đối phương tìm một hồi. Nhất thời, người đại vũ sư kia trực tiếp vỡ thành một đống băng cặn bã. Làm xong tất cả những thứ này, Huyền Băng Bạch Hổ cũng là một lần nữa trở lại cửa phòng. Quay về Tiêu Dương gật gù. Giải quyết. Thấy cảnh này, Tiêu Dương liền biết sự tình kết thúc. Một con yêu vương làm loại chuyện này, còn không phải bắt vào tay. Vừa đi vào cửa phòng, liền nghe đến Huyền Băng Bạch Hổ thanh âm của. Ta cho ngươi để lại một, cảm giác ngươi nên muốn hỏi nói. Tiêu Dương đi thẳng tới Huyền Băng Bạch Hổ trước mặt, một cái tay liền nâng lên. Hiểu chuyện. Cười khen một câu. Sau khi liền hướng về đại võ sư đi đến. Các ngươi là người nào? Vì sao lại tới nơi này? Phải biết, nơi này chính là rất hẻo lánh. Người bình thường rất khó đi tới nơi này. Hơn nữa, Tiêu Dương cảm giác đám người kia thật giống chính là chạy nơi này tới. Ngươi trộm bản đồ tiểu tặc, giáo đầu cùng trưởng lão sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đại võ sư nhưng là khinh thường liếc mắt nhìn, lạnh lùng nói. Giáo đầu là ai? Còn có ai lén bản đồ? Chính đang Tiêu Dương buồn bực thời khắc. Đại võ sư đột nhiên nói ra bập mép, co giật liên tục. Mấy hơi thở công phu, liền triệt để đoạt khí. Chẳng lẽ là chân tráng tên kia làm ra? Tiêu Dương hơi nghi hoặc một chút nghĩ đến. Chỉ có điều rất nhanh sẽ bị chính mình bắt bỏ. Ngay lúc đó chân tráng tuyệt đối không có cái kia bản lĩnh, hơn nữa hắn cũng nói, bản đồ là hắn từ một con yêu thú cái bụng lấy được. Này rõ ràng sẽ không giả. Mà Tiêu Dương suy đoán chính là, cái kia chân chính tiểu tặc, nên đã bị yêu thú ăn. Bởi bản đồ đặc thù chất liệu, lúc này mới không có bị vị toan phân giải. Bị chân tráng may mắn được. Nếu là có người ta nói, chân tráng trộm đám người kia bản đồ, chuyện này quả là chính là lời nói vô căn cứ. Đây chính là một đám kém cỏi nhất là đại võ sư đội ngũ, đừng nói là chân tráng, coi như là hắn, muốn đang thủ hộ nghiêm ngặt đích tình huống dưới, lén ra bản đồ, đều có chút không thể. Chớ nói chi là một tên võ giả cấp độ tu sĩ. Thật muốn đi lén, chỉ cần một lộ diện, cũng sẽ bị người phát hiện. Đại Miêu, phía dưới địa hình ngươi rõ ràng sao? Tiêu Dương nghĩ đến Huyền Băng Bạch Hổ đã tới, liền mở miệng hỏi. Nghe nói như thế, Huyền Băng Bạch Hổ đúng là không có che giấu cái gì, khẽ gật đầu. Địa hình ta ngược lại thật ra rõ ràng, chỉ là thi thể kia thật sự rất nguy hiểm, bây giờ đi về còn có cơ hội. Ngươi cứ việc dẫn đường. Tiêu Dương như cũng là thái độ kiên định, nhất định phải vào xem. Nghe nói như thế, Huyền Băng Bạch Hổ cũng chỉ đành gật gù. Vậy cũng tốt, vung ta xuống, ta mang cho ngươi đường. Được. Huyền Băng Bạch Hổ rơi xuống đất, liền dẫn Tiêu Dương đi tới một tủ trước. Rồi ra móng đuốt nhẹ nhàng đụng vào một khối gạch. Sau một khắc, tủ mở ra, lộ ra đen kịt đường cái. Mà Tiêu Dương có chút kinh ngạc nhìn, thêm ra lối vào. Nơi này mới phải chính xác lối vào, những người kia đi vào địa phương, có rất nhiều bất tử quái vật. Huyền Băng Bạch Hổ một bước bước vào, đồng thời mở miệng giải thích. Tiêu Dương cũng là vội vã đi theo. Chỗ này ngươi làm sao phát hiện? Phải biết, chỗ này rất quỷ dị, thần thức không cách nào xuyên thấu vách tường, điều này sẽ đưa đến, muốn phát hiện loại này thẩm cắt sẽ phi thường khó. Trong lúc vô tình phát hiện, Huyền Băng Bạch Hổ nhưng là tùy ý nói một câu, liền qua loa lấy lệ đi qua. Một người một hổ hướng về phía dưới đi đến. Đột nhiên, phía trước đen thùi trong đường nối, thêm ra hai cái màu u lam điểm sáng. Hơn nữa cái kia quang điểm đang hướng bên này bay tới. Điều này làm cho Huyền Băng Bạch Hổ khẽ cau mày, có chút khó chịu nói lầm bầm. Lần trước ta nhớ tới, lối đi này quỷ đồ vật, đều bị ta dọn dẹp, tại sao còn có thể có. Đang lúc này, Đại Miêu trong miệng quỷ đồ vật cũng là lộ ra chân chính dáng dấp. Đây là một cụ nửa trong suốt người. Chỉ có nửa người trên, diệt có nửa người dưới. Hơn nữa cái kia màu u lam ánh sáng, là này con quỷ con mắt tản mắt ra. Chương 125, quái vật. Đây chính là quỷ sao. Tiêu Dương cũng là lần đầu tiên va quỷ, tò mò đánh giá. Mà đầu kia nửa đoạn quỷ nhưng là vô cùng tức giận nhìn một người một con mèo. Nó tuy rằng mất đi phần lớn ký ức, thế nhưng có thể cảm ứng được một người một con mèo tâm tình. Lại như đang nhìn cái gì chuyện đùa đồ vật. Giống. Một tiếng gào thét. Nửa đoạn quỷ trực tiếp gào thét đánh tới. Tiêu Dương giơ tay vận chuyển nội khí, chính là một trưởng. Mạnh mẽ trưởng lực chính mình đem con này nửa đoạn quỷ đánh nát tan. Tình cảnh này, để Huyền Băng Bạch Hổ đều là một trong nớ ra. Thật là tinh khiết nội khí. Phải biết, quỷ loại này không có thực thể đặc thù tồn tại, muốn ban chúng, nhất định phải sử dụng nội khí, hoặc là trực tiếp sử dụng linh hồn bí pháp công kích. Muốn trọng thương quỷ, nội khí càng tinh khiết hơn, bùng nổ ra sức mạnh cũng là càng mạnh. Mà bình thường yêu thú hoặc là người, nội khí đánh vào quỷ trên người, cũng là có ngày xưa một nửa uy lực, vậy thì không sai. Mà Tiêu Dương nhưng là một trưởng trực tiếp đập nát. Tinh khiết như thế nội khí, coi như là võ hầu cảnh, cũng rất khó cô đọng. Huyền Băng Bạch Hổ lại là không nhịn được đánh giá hai mắt Tiêu Dương. Biểu thị càng ngày càng nhìn không thấu. Nơi ra để lộ thần bí. Chỉ có điều như vậy cũng tốt, Tiêu Dương thiên phú càng tốt, càng là có thể chứng minh tiền đồ tương lai không thể đo lường. Nếu như tiểu tử này có thể thành thần, nó nói thế nào cũng là thần chiến sủng. Coi như nói ra cũng có mặt mũi. Huyền Băng Bạch Hổ ngây ngẩn cả người một hồi. Đáng chết, ta đây là làm sao vậy, vì sao lại có như thế đáng thẹn ý nghĩ. Trong lòng có chút phiền muộn. Vội vã đem loại này đáng sợ ý nghĩ đè xuống. Tiếp tục đi về phía trước, ở đi nửa canh giờ đại khái đã đến. Nhìn đen kịt đường cái, Huyền Băng Bạch Hổ thản nhiên nói. Mà Tiêu Dương cũng là không do dự, tiếp tục đi. Chỉ có điều, lần này nhưng là cảnh giác. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, ứng phó đột nhiên đụng tới quỷ. Đúng rồi, Đại Miêu thi thể kia lai lịch gì, ngươi biết không? Bởi chu vi chỉ còn dư lại tiếng hít thở, có vẻ hơi quỷ dị, liền muốn rời đi một hồi sự chú ý. Không biết, thế nhưng ta có thể xác định, thi thể kia khi còn sống tất nhiên là một vị đại năng. Huyền Băng Bạch Hổ lắc lắc đầu, đồng thời cũng khơi gợi lên nó hồi ức. Chỉ là một đối mặt, nó đã bị đè xuống đất một trận nện. Nếu không nó chạy trốn rất nhanh, lần đó sẽ chết ở trong này. Mặc dù có chút khiếp đảm, thế nhưng đều đi tới nơi này, cũng không có trở về đạo lý. Cố gắng thi thể kia, thả thừa hài gian quá dài mục nát, cũng khó nói đây. Đương nhiên, câu nói như thế này cũng là lừa gạt mình. Huyền Băng Bạch Hổ đều cảm thấy, chính mình chết rồi, thi thể của chính mình mục nát, thi thể kia nên cũng sẽ không có vấn đề. Bởi vì hắn từ thi thể kia trên, từng thấy pháp tắc chi lực. Cũng chính là cái kia pháp tắc chi lực, mới phòng ngừa thi thể kia mấy ngàn năm bất hủ. không muốn. Không. Đột nhiên, một tiếng kêu rên từ nơi sâu xa truyền ra. Tiêu Dương cùng Huyền Băng Bạch Hổ đều là vẻ mặt căng thẳng lên. Thật giống thì ở phía trước cách đó không xa. Nói nhìn một chút trong lòng con cọp. Hắn nhưng là nhớ tới, vật này nhưng là rất khó bị người phát hiện, phía trước người làm sao giải thích. Mà Huyền Băng Bạch Hổ trong nháy mắt rõ ràng trong ánh mắt ý tứ, vội vã mở miệng giải thích. Ta cảm giác, đám người kia tuyệt đối có vấn đề. Tiêu Dương gật gù. Hắn sớm đã có cảm giác này, đám người kia phản ứng, cùng khẩn cấp năng lực cùng người thường có rất lớn sai biệt. Giang giác. Giang giác. Cũng không lâu lắm, phía trước liền vang lên một trận khiến người ta ghê răng thanh âm của. Rõ ràng cho thấy xương bị cắn nát thanh âm của. Điều này làm cho Tiêu Dương sắc mặt khẽ thay đổi. Không khó tưởng tượng, kết hợp mỗi cái thanh âm của, cái kia được ăn hơn nửa chính là người. Cẩn thận từng ly từng tí một đi về phía trước. Rất nhanh, Tiêu Dương liền nhìn thấy một đống đen thui gì đó. Chính đang quá nhanh cắn ăn. Một cái liền cắn nát hơn nửa xương đùi, sau đó miệng lớn lặp lại. Hơn nữa, người kia còn sống. Giờ khắc này đang lúc tuyệt vọng nằm trên đất. Cũng lần thứ hai, Tiêu Dương xuất hiện, để người kia hơi sững sờ, trong mắt xuất hiện hy vọng sống sót. Nỗ lực đưa tay ra, muốn cầu cứu. Chỉ có điều quái vật kia trực tiếp một móng vuốt nắm lấy đại võ sư, một cái liền đem đầu của đối phương cắn nát. Huyết dịch tung tóe. Đã ở giờ khắc này, cái kia lông đen quái vật cũng cảm ứng được những người khác đến. Nhún mũi, đột nhiên xoay người nhìn lại. Giống. Khi thấy Tiêu Dương lúc, trực tiếp thả xuống không ăn xong sát chết, vọt thẳng lại đây. Đây là Hắc Cương. Nhìn cả người lông dài quái vật, Tiêu Dương nghĩ đến một loại đồ vật trong truyền thuyết. Chỉ có điều, cái tên này nhưng là nghe không hiểu, giờ khác này một lòng muốn nuốt Tiêu Dương. Thế nhưng có một chút đáng vui mừng, này cương thi chỉ có thể so với một loại đại võ sư. Cùng Tiêu Dương so với nhưng là chênh lệch không chỉ một sao nửa điểm. Cựu trọng kình. Có thể là tứ chi sơ cứng nguyên nhân, này Hắc Cương tốc độ cũng không nhanh. Tiêu Dương rất là ung dung liền né tránh. Trở tay trả lại Hắc Cương đến rồi một trưởng. Cuồng bạo quyền bên trong đánh vào, đồng thời còn có chấn động chi lực. Hầu như trong nháy mắt, Hắc Cương liền sững sờ ở tại chỗ. Khoe miệng càng là tràn ra máu tươi màu đen. Sau một khắc, một ngụm máu tươi phun ra, ngay sau đó Hắc Cương thân thể xuất hiện từng đạo máu đen tuyến. Tiêu Dương vốn còn muốn đi bù một hồi. Thế nhưng vào thời khắc này, Hắc Cương xác chết đột nhiên nổ tung. Thanh hôi máu tươi lắp bắp mãn bốn phía. Khe nằm. Tiêu Dương cũng là không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, muốn né tránh đã không còn kịp. Không thể làm gì khác hơn là dùng nội khí hình thành một vòng bảo vệ, ngăn trở bắn tung tóe lại đây màu đen máu đen. Giờ khắc này Huyền Băng Bạch Hổ đang chờ con mắt nhìn chu vi. Đồ chơi này cũng có thể một quyền đánh nát. Trong lòng càng lạ nhưng là nhấc lên sóng biển ngập trời. Phải biết, thi thể này thực lực tuy rằng không tính mạnh, thế nhưng sức phòng ngự nhưng là dị thường khủng bố. Một loại đại võ sư, đừng nói thương tổn được. Ở không sử dụng vũ khí đích tình huống dưới, đều rất khó loại này sát chết. Huyền Băng Bạch Hổ đã từng làm thí nghiệm. Thi thể này độ cứng cùng nhân tính, cùng linh khí không kém là bao nhiêu. Đừng nói đại võ sư, coi như là võ hầu cũng phải phế một ít thủ đoạn. Thế nhưng loại này cứng cỏi da rẻ, lại bị một quyền nổ nát. Quái vật. Thực sự là một tiểu quái vật. Thầm nhủ trong lòng một tiếng. Chỉ có điều, cũng là có chút chờ mong Tiêu Dương sau đó sẽ trưởng thành đến mức nào. Buồn nôn. Nhìn đen thùi mặt đất, thậm chí trong không khí đều là tản ra thối hoắc mùi vị, Tiêu Dương không nhịn được bưng kín miệng mũi. Đại Miêu, đây chính là ngươi thanh lý trôi qua địa phương. Tiêu Dương có chút khó chịu nói rằng. Lúc này mới đi bao lâu, quỷ cùng cương thi loại này không thông thường gì đó, một hồi thấy hai cái. Năm đó ta nhưng là xử lý qua, thế nhưng ta cũng không nghĩ tới còn có nhiều như vậy sống sót. Có chút ủy khuất nói. Năm đó cũng là hành động theo cảm tình. Huyền Băng Bạch Hổ trực tiếp một đường quét ngang đến phía dưới cùng. Mà Tiêu Dương chỉ là ha ha một tiếng, cũng không nhiều lời cái gì. Tiếp tục chạy về phía trước đường. Có thể là tình báo của chính mình sai lầm, Huyền Băng Bạch Hổ cũng là từ Tiêu Dương trong lòng hạ xuống, tại tiền phương phụ trách dẫn đường. Hơn nữa ở gặp phải một ít cương thi hoặc là oan hồn, đều sẽ đồng thời tịch thu. Lại là lục tục đánh chết ba con ác quỷ, ngũ cụ hắc cương. Toàn bộ đều là lại Huyền Băng Bạch Hổ động thủ. Theo thời gian chuyển rời, Tiêu Dương đã mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy tia sáng, rõ ràng cách đó không xa chính là xuất khẩu. Chỉ có điều Huyền Băng Bạch Hổ lông mày nhưng là hơi nhíu lên. Nó nhớ tới năm đó nó tới thời điểm, không có nhanh như vậy, còn muốn đi cái mười mấy phút, mới có thể đến. Hiện tại đột nhiên đến, để nó trong nháy mắt cảnh giác. Mà Tiêu Dương cũng là phát hiện Huyền Băng Bạch Hổ không giống. Vội vã mở miệng hỏi. Đại Miêu có cái gì không đúng địa phương sao? Có. Nơi này khắp nơi để lộ nguy cơ. Huyền băng bạch hổ hết sức hãm lại tốc độ, nhỏ giọng nói đến. Chương 126, kiếm đoạn người vong. Tiêu Dương lông mày cũng là hơi nhíu lên, trong lòng cũng là có loại không rõ cảm giác. Đột nhiên, một đóa hoa tuyết bay xuống. Tiêu Dương nghi hoặc mà liếc mắt nhìn Huyền băng bạch hổ, cái tên này muốn làm gì? Đột nhiên tuyết rơi làm gì? Chỉ có điều, nhưng là nhìn thấy một ánh mắt vô tội. Lần này thật không phải là ta. Huyền băng bạch hổ lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Không phải ngươi. Trong ngáy mắt, Tiêu Dương dùng mình một cái. Con kia còn lại một khả năng, và quỷ. Chỉ có điều, hai người bọn họ đều là không cảm ứng được quỷ kia khí tức, vậy đã nói rõ này quỷ có chút cường. Ào ào ào. Một trận âm phong thổi qua. Một người một hổ đều là dùng mình một cái. Tiêu Dương nhất thời cảm thấy không rét mà run, mà Huyền băng bạch hổ như giận. Chính mình nhưng là chơi băng, dĩ nhiên bởi vì hàn khí dùng mình một cái, lẽ nào ta không muốn mặt mũi à? Để cho ta tới giáo huấn một chút cái tên này. Có chút tức giận nói rằng. Đồng thời, hé miệng, quanh thân tỏa ra điểm sáng màu xanh lam nhạt. Yêu vương lĩnh vực, thiên hàn băng phong. Nhiệt độ chung quanh cực tốc sụt giá, bên cạnh vách tường càng là kết liễu một tầng băng tra. Băng dít đảo. Huyền băng bạch hổ gầm lên giận dữ. Cùng phong pha thêm hàn khí, đột nhiên bạo phát, mãnh liệt hướng về phía trước đường cái phóng đi. Trong lúc nhất thời, phía trước đường cái trực tiếp kết liễu một tầng dày đặc băng. Cũng tại lúc này, Tiêu Dương cũng là nhìn thấy một đạo nửa trong suốt cái bóng, chính đang băng bên trong giấy rùa. Chỉ có điều, Huyền băng bạch hổ phẫn nộ một kỹ. Sử dụng yêu lực tất nhiên không ít. Tùy ý cái kia cái bóng giấy rùa như thế nào, đều là không thể thoát khỏi tầng băng ràng buộc. Chơi hàn khí, ta là ra ra ngươi. Huyền băng bạch hổ khinh thường nói. Nói liền hướng về cái bóng đi đến. Đang chuẩn bị một cái tát đập chết cái này không biết trời cao đất rộng cái bóng, một cái màu xanh lam khí thể đột nhiên phun ra. Ói ra Huyền băng bạch hổ một mặt. Món đồ quỷ quái gì vậy? Huyền băng bạch hổ bị đau, theo bản năng lui hai bước. Đã ở lúc này, cái kia nửa trong suốt cái bóng đột nhiên tránh thoát ràng buộc, bay thẳng đến nơi càng sâu bay đi. Bởi tốc độ quá nhanh, coi như là Tiêu Dương đều có chút theo không kịp đi. Chết tiệt tiểu quỷ, dĩ nhiên đóng ta. Chờ khôi phục như cũ Huyền băng bạch hổ, nhất thời khó chịu kêu la. Chỉ thấy, nó trên mặt trống râu, rõ ràng đoạn mấy phần. Cũng không biết là không phải là bị đông rơi mất. Tiểu tử. Ho khan một cái. Thiếu gia chúng ta đi mau, bản vương muốn tự tay dằn vặt tiểu quỷ kia. Lần này, bởi vì trong lòng oán khí khó bình, dĩ nhiên hô Tiêu Dương đi vào trong. Này ngược lại là để Tiêu Dương hơi kinh ngạc. Nhìn ngươi này điểm tiền đồ. Không nhịn được trợn tròn mắt. Đường đường yêu vương, lại bị một con tiểu quỷ âm. Hắn nhìn đều mất mặt. Ngày hôm nay ta không giết chết tên kia, ta Huyền băng bạch hổ sau này sẽ là một con mèo. Huyền băng bạch hổ hung tận quát. Tức giận hướng về phía trước đi đến. Mà Tiêu Dương theo ở phía sau. Quang điểm một chút mở rộng. Hai người rất nhanh sẽ đi ra đường cái, tiến vào một trống trải địa phương. Thật lớn. Tiêu Dương nhìn lướt qua chu vi, nhất thời hơi kinh ngạc. Nơi này có ít nhất ngàn trượng rộng rãi, độ cao ít nói cũng có 100-200 trượng. Nhất chói mắt phương tiện là, ở trung tâm nhất vị trí, thậm chí có một ít hình cung điện. Kỳ thực nói cung điện đều có chút gượng ép. Chỉ có điều, dung liệu rất là chú ý. Từ đầu tới đuôi đều là bạch ngọc chế tạo. Cũng không biết là không phải trận pháp nguyên nhân, tiểu cung điện chu vi có từng tầng xương trắng. Đầu tiên nhìn cảm giác chính là tiên khí bồng bềnh. Chỉ có điều, Huyền băng bạch hổ đang nhìn đến cung điện kia sau, theo bản năng rụt cổ một cái. Rõ ràng có chút sợ sệt. Vừa vặn bị Tiêu Dương thấy được. Cái kia cương thi ở nơi đâu diện? Liền nghi hoặc mà hỏi một câu. Huyền băng bạch hổ vội vã gật gù, xác nhận Tiêu Dương ý nghĩ. Lời này vừa ra, lại là không nhịn được chăm chú nhìn thêm bạch ngọc cung điện. Không nhịn được cảm thán một câu. Mọi người chết rồi, còn ngủ ở tốt như vậy địa phương, lãng phí a. Nói con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm bạch ngọc cung điện. Tiêu Dương hắn dám đánh cuộc, cung điện này tuyệt đối có giá trị không nhỏ, cố gắng chỉ cần mình thu về vật này, chính mình là có thể tiến vào võ hầu cảnh. Cho nên nói, hắn muốn đi thử xem. Nhìn có thể hay không đem cung điện thu hồi. Cố gắng là có thể một đêm phát nhanh. Vừa mới chuẩn bị lên phía trên đi. Cũng cảm giác chính mình ống quần bị người kéo lại. Thiếu gia không muốn làm chuyện điên rồ, ngươi qua, thi thể kia nên đã tỉnh lại. Huyền băng bạch hổ dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Tiêu Dương. Chỉ có điều, Tiêu Dương mục đích không phải là vì tìm cương thi vương à. Trực tiếp nhấc chân, đem Huyền băng bạch hổ đá đi sang một bên. Đi đi đi, sang một góc chơi. Sau khi liền muốn đi lên xem một chút. Chỉ có điều, một bước bước ra, chu vi đột nhiên xuất hiện từng cái màu sắc quỷ dị sáng điểm. Màu đỏ. Màu xanh lam, màu xanh lục. Hơi nhiều a. Không cần nghĩ, những này rõ ràng đều là quỷ. Cái nhìn này đảo qua đi, ít nói cũng có 700-800, thậm chí nhiều hơn. Coi như là Huyền Băng Bạch Hổ đều là hơi sững sờ, không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy quỷ. Phải biết hắn lần trước đến, cũng không gặp có nhiều như vậy quỷ a. Lẻ loi tán tán cũng là mấy chục con. Thế nhưng hiện tại 700-800 chỉ đều có. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi mau. Những quỷ này tuy rằng thực lực chỉ là tương đương với đại võ sư, thế nhưng khó chơi trình độ không thua gì võ hầu cảnh. 700-800 tên võ hầu, ở không sử dụng lĩnh vực đích tình huống dưới, coi như võ vương cũng phải đau đầu. Hơn nữa tình huống như thế, Huyền Băng Bạch Hổ không dám vận dụng lĩnh vực. Chỉ cần dùng một lát, bên trong cung điện cương thi vương tuyệt đối sẽ bị thức tỉnh. Đến thời điểm, một con cương thi vương, mang theo 700-800 ác quỷ, nó coi như là yêu vương thất tầng, cũng phải bị xé nát tan. Xác thực không ít. Tiêu Dương nhưng là gật gù. Này nhưng làm Huyền Băng Bạch Hổ sẽ lo lắng. Ngươi biết cũng không ít, cái này ngược lại cũng đúng cùng đi a. Vẫn còn ở nơi này ngốc nhìn cái gì. Hận đến không trực tiếp ngậm Tiêu Dương chạy trốn. Nơi này trình độ nguy hiểm, đã vượt qua nó dự đoán. Ngạch, ngươi móc ra một cái kiếm gỗ làm cái gì? Nhìn đột nhiên lấy ra một thanh kiếm gỗ Tiêu Dương, Huyền Băng Bạch Hổ đều trợn tròn mắt. Tân chủ nhân quá vô căn cứ. Đối phó ác quỷ, không nắm linh khí thì thôi, dĩ nhiên lấy ra một cái kiếm gỗ. Lẽ nào chuẩn bị từ bỏ chống lại? Giống. Một con ác quỷ đột nhiên lao ra. Tóc hai bù xù, miệng đầy răng nhọn. Một đôi màu đỏ tươi con mắt, vọt tới trước đồng thời giơ lên sắc bén quỷ chảo, muốn một đòn xé nát Tiêu Dương. Đến. Tiêu Dương cười cợt. Giơ lên kiếm gỗ liền đâm tới. Thấy cảnh này, Huyền Băng Bạch Hổ không nhịn được lật một chút bạch nhãn. Đây chính là một con tiếp cận quỷ hầu cảnh ác quỷ, đừng nói kiếm gỗ, coi như là phổ thông linh khí đều đừng hỏng thương tổn được đối phương cái kia một đôi quỷ chảo. Giờ khắc này, Huyền Băng Bạch Hổ đều làm tốt cứu người chuẩn bị. Chít chít chi. Không như trong tưởng tượng kiếm đoạn người vong. Hơn nữa còn là vừa vặn ngược lại, kiếm gỗ rất dễ dàng liền chặt đứt ác quỷ móng vuốt. Đồng thời một chiêu kiếm đâm vào ác quỷ trong lòng. Gần như cùng lúc đó, cái kia ác quỷ thân thể liền bắt đầu không ngừng mà bốc lên khói đen. Rất nhanh thân thể hóa thành một chồng khói đen, tiêu tan ở trong không khí. Huyền Băng Bạch Hổ miệng hơi mở ra, có chút không xác định trừng mắt nhìn, coi chính mình nhìn lầm. Một thanh phá kiếm gỗ làm sao có khả năng thương tổn được có thể so với quỷ hầu cảnh ác quỷ. Sao có thể có chuyện đó, cái kia ác quỷ thật sự bị chém giết. Có chút không xác định có chút nhìn qua. Thế nhưng như cũng là ác quỷ bị chém giết. Chương 127, nàng thật sự chưa từng giết người. Mà đắc thủ Tiêu Dương, càng là hăng hái. Quả ngươi là yêu ma quỷ quái, bổn đại gia một chiêu kiếm chém chi. Thiếu gia, trong tay ngươi kiếm gỗ có cái gì lai lịch? Cuối cùng Huyền Băng Bạch Hổ vẫn cảm thấy vẫn là cái kia gỗ kiếm có vấn đề. Bằng không tùy tùy tiện tiện một thanh kiếm gỗ, là có thể vượt cấp chém giết tác quỷ. Quỷ kia quái tình cảnh cũng quá lung túng. Kiếm gỗ đảo. Tiêu Dương tiêu sái chém xuống một con ác quỷ đầu, thản nhiên nói. Kiếm gỗ đảo. Huyền Băng Bạch Hổ nhưng là sững sờ. Cây đào hắn đúng là biết, một loại liền linh thực cũng không tính cây cối. Loại kia cây gỗ, căn bản không có thể sẽ có hiệu quả như thế này. Nhất thời, liền cảm thấy Tiêu Dương lừa chính mình. Không nói đừng nói chứ, còn nói dối gạt ta. Nhỏ giọng thầm thì một câu. Chỉ có điều, giờ khác này Tiêu Dương chỉnh vội vàng chém ác quỷ, nhưng là không đếm xỉa tới nó. Một chiêu kiếm một. Đụng tới chính là thương, chém tới nhất định phải chết. Tiêu Dương dường như thiên thần hạ phàm, vẩy một cái 700. Lại vẫn chiếm cứ thượng phong, không ít ác quỷ đang nhìn đến Tiêu Dương đại phát thần uy sau khi. Đều là không nhịn được lùi về sau hai bước. Rõ ràng cho thấy bị giật mình. Làm quỷ nhiều năm như vậy, lần đầu tiên đụng tới như vậy đột nhiên người. Một người chém một đám quỷ khắp nơi loạn xuyên lùi. Chạy cái gì chạy? Một chiêu kiếm đâm chết một con ác quỷ, có chút bất mãn nói lầm bầm. Rốt cục, đông đảo ác quỷ ở Tiêu Dương áp bức, sợ hãi. Dồn dập hướng về góc chạy đi. Hơn nữa chỉ cần đến góc tường, những này ác quỷ sẽ biến mất. Rất nhanh, mấy trăm con quỷ, liền biến mất không thấy hình bóng. Như thế túng, thật là không có mạnh mẽ. Tùy ý vung vẩy hai lần trong tay kiếm gỗ đảo. Thiếu gia huy vũ. Huyền Băng Bạch Hổ nhìn thấy chiến đấu kết thúc, càng là hốt trở lại đây, đó là một trận lấy lòng. Rõ ràng đã triệt để quên mình là một con yêu vương. Những địa phương kia, hơn nửa chính là những kia ác quỷ di hải. Tiêu Dương đưa tay chỉ góc vị trí. Hắn nhớ tới kiếp trước nhìn ra địa ảnh, liền mở miệng nói rằng. Huyền Băng Bạch Hổ nghe được sau khi cũng là cảm giác hiếu kỳ, tùy ý chọn một âm u góc. Dung hổ chảo tùy ý bắt được hai lần. Không ra Tiêu Dương dự liệu, rất nhanh mấy đoạn xương gãy bị móc ra ngoài. Mà xương gãy xuất hiện trong nháy mắt, một con dương nanh múa vướt xanh biếc mắt quỷ liền vọt ra. Hướng về Huyền Băng Bạch Hổ nhào tới. Muốn chết. há mồm chính là một cái hàn khí. Rõ ràng xanh biếc mắt quỷ tu hành không đến nơi đến chốn, trực tiếp hóa thành một ngôi tượng đá. Huyền băng bạch hổ nhẹ nhàng đụng vào. Cái kia tượng băng trực tiếp vỡ thành tạt bã. Cũng tại lúc này, Huyền băng bạch hổ phát hiện một đồ vật. Tròn vo, màu xám. Một nửa ở bên ngoài, nửa kia ở trong đất bùn chôn. Không do dự trực tiếp đưa tay khấu trừ đi ra. Đặt ở lòng bàn tay thưởng thức một hồi, cũng không nhìn ra cái gì đạo đạo đến. Liền chạm đích muốn cho Tiêu Dương nhìn. Chỉ có điều, vừa mới chuyển thân Tiêu Dương đã hướng về bên này đi tới. Thiếu gia, vật này có chút kỳ quái. Nghe nói như thế, liền nhìn lướt qua. Nhất thời, con mắt không nhịn được sáng ngời. Tên gọi, ác quỷ hồn thể kết tinh. Phẩm chất, phổ thông. Công năng, chức năng, hàm, để quỷ hồn dùng, có thể nâng lên hồn thể cường độ. Thu về giá cả, 10.000 khắc kim chi số. Thứ tốt. Cũng không quản Huyền băng bạch hổ nhạc không vui, trực tiếp đem ác quỷ hồn thể kết tinh đoạt lại. Đồng thời quay về Huyền băng bạch hổ phân phó nói. Đừng chỉ nhìn, nhanh lên một chút tiếp tục đào. Một viên chính là 10.000 khắc kim chi số. Phải biết, nhưng là có 7.800 đầu ác quỷ, đó không phải là 7.8 triệu khắc kim chi số. Một làn sóng phất nhanh. Huyền băng bạch hổ trong lòng mặc dù có chút không rõ, nhưng là vẫn động thủ bắt đầu đào xương. Hầu như mỗi đào một lần sẽ có một con ác quỷ lao ra. Mà mỗi một đầu ác quỷ, đều sẽ cho Tiêu Dương mang đến 10.000 điểm khắc kim chi số. Giống. Đâm. Một con ác quỷ bốc lên, Tiêu Dương đã sớm chờ đợi đã lâu, một chiêu kiếm đâm ra. Nhất thời, đầu kia khí thế hùng hổ ác quỷ, trong nháy mắt giống như là quả cầu ra xì hơi. Từ từ thu nhỏ, mãi đến tận tiêu tan ở trong không khí. Chỉ có điều, không tiêu tan trước, tiếp theo đầu người bị hại, cũng đã bị đào lên. Sau đó Tiêu Dương phụ trách dùng kiếm gỗ đào đâm ác quỷ, Huyền băng bạch hổ chính là tiếp theo đào. Một người một hổ phối hợp tương đương hiệu ngầm. Một hồi công phu, Tiêu Dương liền thu được 700.000 khắc kim chi số. Hơn nữa khắc kim chi số còn đang liên tục tăng trưởng. Hầu như mỗi một cái hô hấp, khắc kim chi số sẽ nhảy lên một hồi. Sau gần nửa canh giờ. Thiếu gia, nơi này đào hơn nửa ngày rồi, vẫn là không thấy xương gãy. Tiêu Dương khẽ gật đầu. Nên này một mảnh ác quỷ đã đều bị tiêu diệt. Vậy chúng ta liền chuyển sang nơi khác, tiếp theo đào. Phải biết, vừa đám kia ác quỷ, không phải là hướng về một chỗ chạy, còn có vài nơi địa phương, đều rơi quá ác quỷ. Được. Tuy rằng Huyền băng bạch hổ không biết Tiêu Dương ác quỷ kết tinh có ích lợi gì, thế nhưng cảm giác không cần biết nhiều như vậy. Nó chỉ cần nhớ tới mình là vô tình bảo đất cơ khí liền có thể. Chuyện còn lại, Huyền băng bạch hổ sẽ không hỏi, cũng lười đi hỏi. Huống chi, hiện tại không đi cung điện chịu chết. Chính mình bảo điểm đất làm sao vậy? Một người một hổ thay đổi một chỗ, chính là tiếp theo bảo đất, tiếp theo giết quỷ. Liên tiếp làm thịt 7 con sau khi. Huyền băng bạch hổ đào đất móng bước, đột nhiên ngừng lại. Nghi hoặc mà hô một tiếng. Thiếu gia, cái này xương có gì đó không đúng. Nghe nói như thế Tiêu Dương cũng là túi đầu nhìn lại. Liên nhìn thấy đây là một tiệt màu đỏ nhạt bộ xương, mặt trên còn có này nồng nặc mùi máu tanh. Cùng trước bạch cốt có khác nhau một trời một vực khác nhau. Mặc kệ nó, cho gọi ra đến giết chết. Tiêu Dương nhưng là ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ cần dám ra đây, vậy thì trực tiếp dùng kiếm gỗ đào đâm chết. Đã ở giờ khắc này, thường kia một màu đỏ khí thể xuất hiện. Ngay sau đó một bóng người từ xương khô bên trong chui ra, Tiêu Dương nhấc kiếm liền muốn đâm tới. Chỉ có điều, bên hai đột nhiên vang lên một đạo tiếng cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng, ta không có hại hơn người. Tiêu Dương động tác trên tay dừng lại, nghi hoặc mà đánh giá mới nô ra ác quỷ. Chỉ là này ác quỷ cùng trước quỷ có chút không giống. Này dĩ nhiên là một con nữ quỷ. Hơn nữa ngoại hình vẫn không lại. Đại đại con mắt, gương mặt tuấn tú, duy nhất không đủ phương tiện là, cô gái này quỷ mặt có chút bạch. Có thể nói, chính là trắng bệnh trắng bệnh. Đại nhân, tiểu nữ cũng không ác ý, xin bỏ qua cho ta đi. Nữ quỷ trực tiếp quỳ trên mặt đất, thút thít nói rằng. Cái kia gương mặt tuấn tú, hơn nữa cái kia hiểu điệu thanh âm của, thật là có như vậy một chuyện. Ta muốn nói không đây. Tiêu Dương con mắt híp lại, từng kia một sát ý tản ra. Nữ quỷ ở cảm nhận được sát ý trong nháy mắt, không nhịn được dùng mình một cái, đầu cũng là thấp xuống. Nếu như đại nhân nhất định phải giết ta, vậy ta cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là chờ chết. Nói càng là nhắm mắt lại con mắt. Mà Tiêu Dương nhưng là giọng nói vừa chuyển. Được rồi, ngươi đi đi. Từ vừa chiến đấu, Tiêu Dương phát hiện một chuyện, vừa giết ác quỷ là không có lý trí. Hành động toàn bộ thật bản năng. Mà trước mắt cô gái này quỷ rõ ràng có hoàn chỉnh ý thức. Không phải loại kia không để ý tới trí ác quỷ. Hơn nữa Tiêu Dương cũng không có ở trên người đối phương nhìn thấy bất kỳ sát khí. Đây cũng chính là nói, nữ quỷ nói là sự thật. Nàng thật sự chưa từng giết người. đa tạ đại nhân. Cung kính mà nói một câu. Đồng thời cũng là muốn đến chỗ này hung hiểm, liền muốn phải nói cho Tiêu Dương một tiếng. Đại nhân, nơi này có phi thường kinh khủng thi vương, ngươi vẫn là mau chóng rời khỏi đi. Nói xong liền muốn rời đi, chỉ có điều, còn chưa đi đã bị Tiêu Dương đưa tay kéo. Vào tay, bắt đầu lạnh lẽo thấu xương. Chương 128, tổn thất nặng nề. Đại nhân, ngươi còn có chuyện gì sao? Nữ quỷ nghi ngờ hỏi một câu. Nơi này trừ ngươi ra, có còn hay không tồn tại linh trí quỷ, một khối gọi ra, đỡ phải một hồi giết lầm. Tiêu Dương nghĩ đến một hồi nếu như ở đụng tới mấy cái, nhiều làm lỡ thời gian. Không bằng một lần giải quyết. Không còn. Nữ quỷ lắc lắc đầu. Nơi này chỉ ta còn cất giữ khi còn sống ký ức, những người khác đã trở thành ác quỷ, hoặc là ác quỷ. Ngươi chết đã bao nhiêu năm? Đột nhiên Hiếu Kỳ liền thuận miệng hỏi một câu. Nữ quỷ nhưng là lắc lắc đầu. Ta không biết, ta chỉ nhớ tới, ta chết thời điểm, đương đại đại đế vì là thương thanh đại đế. Chỉ có điều, vừa mở miệng, Tiêu Dương nhưng là mộng ép. Đại đế, đây là cái gì cảnh giới, nghe thật là cao thâm dáng vẻ. Hơn nữa hắn cũng chưa từng nghe nói cái gì thương thanh đại đế, đây là đâu số một người. Chỉ có điều, giờ khác này Huyền Băng Bạch Hổ nhưng là hổ mặt trong khiếp sợ. Không thể tin được nhìn nữ quỷ. Bạc trắng thanh đại đại đế. Càng là nói chuyện đều có chút run cầm cập. Điều này cũng đưa tới Tiêu Dương chú ý. Nhìn Huyền Băng Bạch Hổ cái kia run lẩy bẩy dáng vẻ, nhưng là càng thêm nghi hoặc. Này cái gì thương thanh đại đế rất trâu bò sao? Một con yêu vương chỉ là nghe được, đã bị sợ đến run lẩy bẩy. Ngươi biết, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút tình huống thế nào? Trực tiếp đưa tay, nắm lấy Huyền Băng Bạch Hổ sau gáy mao, nâng lên. Lần này nhưng là xuất kỳ thuận lợi, không có chịu đến chút nào phản kháng. Nhắc tới, nhấc lên mới phát hiện. Mèo này lại bị dọa ngây ngẩn cả người. Hai mắt vô thần nhìn về phía trước. Thật sự là không chiêu, Tiêu Dương rỗi ra chỉ một ngón tay, nhắm ngay đại miêu chán đã tới một hồi. Vành! Một hồi! Huyền Băng Bạch Hổ từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Càng là không thể tin được nhìn nữ quỷ. Thiếu gia, chúng ta đi thôi. Phục hồi tinh thần lại chuyện thứ nhất, chính là một trận kêu rên. Đó là nước mắt một cái, nước mũi một cái. Rõ ràng cho thấy bị sợ hỏng rồi. Tiểu chân ngắn gắt gao ôm ngược ngủ ở Tiêu Dương tay. Khe nằm. Ngươi làm sao như thế túng A? Tiêu Dương muốn đem này túng miêu ném mất, chỉ có điều làm sao này con túng miêu vướt ve quá chặt, không cắt đuôi được. Thiếu gia, nơi này là đại hung nơi, chúng ta không trêu chọc nổi A. Đó là nước mắt vẫn chảy. Nhìn Tiêu Dương đầu góc mơ hồ. Nghĩ thầm này cái gì đại đế lai lịch lớn như vậy sao? Chỉ nói là nói tên, là có thể đem một con yêu vương sợ đến như vậy. Hơn nữa Tiêu Dương còn nhớ, cái tên này nhưng là sống hơn 1000 năm. Rõ ràng biết không thiếu chính mình không biết sự tình. Nghĩ tới đây, nghiêm mặt. Ngươi nói rõ cho ta, rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Mà Huyền Băng Bạch Hổ cũng là vào lúc này phục hồi tinh thần lại, Tiêu Dương rõ ràng cho thấy cái gì cũng không biết. Không hiểu thời đại kia khủng bố. Từng cọng cây ngọn cỏ đều có thể thành thánh thời đại. Tùy tiện một sinh linh, khả năng đều có thánh cảnh thực lực. Cũng chính là nguyên nhân này, bình thường trong mộ, khi nghe đến thương thanh đại đế thời điểm sau, đều sẽ thành thật dâng hương. Sau đó ma lưu thu dọn đồ đạc cút đi. Thiếu gia, nơi này không thể nhiều chờ chúng ta đi ra ngoài, ta tự cấp ngươi giảng giải cặn kẽ. Huyền Băng Bạch Hổ biết thời gian không đáng người, muốn trước qua loa đi qua. Chỉ có điều, lại bị đưa tới Tiêu Dương vô tình khinh thường. Ngươi không đem nói chuyện rõ ràng, chúng ta có thể đi. Huyền Băng Bạch Hổ hơi run run. Nghĩ lại vừa nghĩ, cũng đúng, lấy Tiêu Dương tính bướng bỉnh, không nói rõ ràng ai cũng đừng nghĩ đi. Hít một hơi thật sâu. Cái kia cái gì, ta nói đơn giản hai câu. Thương thanh đại đế là 10 vạn năm trước chính đạo xưng đế cường giả vô địch, ngươi hiểu không? Tiêu Dương lắc lắc đầu. Thứ đồ gì? 10 vạn năm trước xưng đế. Sau đó thì sao, ta hiểu cái gì? Huyền Băng Bạch Hổ nuốt một ngụm nước bọt. Đưa tay chỉ đứng ở một bên nữ quỷ. Nàng cùng thương thanh đại đế một thời đại. Khoảng cách hiện tại 10 vạn năm, mà bên trong cung điện vị kia, cũng là 10 vạn năm, ta hoài nghi đây là đại năng bố cái bẫy. Tiêu Dương nhưng là nghe được rơi vào trong sương mù. Hắn đối với thời gian không có khái niệm. Bởi vì hắn trước sau thêm một khối, còn không có sống đến 100 tuổi, đương nhiên không thể nào tưởng tượng được 10 vạn năm cửu viễn. Ta đây sao nói cho ngươi đi, bên trong nằm, hơn nửa không phải thi vương, mà là một con thi hoàng, thậm chí thi thánh. Loại nhân vật cấp độ kia, một hát xỉ có thể đem ta phun chết. Huyền Băng Bạch Hổ có chút tuyệt vọng giảng đạo. Trong lòng Tiêu Dương, làm sao xui xẻo như vậy? Tại sao còn muốn tới đây chết tiệt địa phương? Đến thì đến, tại sao phải móc nhân ra xương, lần này được rồi móc đi ra một kinh khủng đáp án. Để nó triệt để không còn tiếp tục chờ đợi dũng khí. 3. Tiêu Dương cũng là phục hồi tinh thần lại. Nuốt một ngụm nước bọt. Này tờ mờ không phải ngàn năm bánh trưng. Này tờ mờ là một 10 vạn năm siêu cấp lớn bánh trưng. Xung sụp. Bên kia nữ quỷ, ngươi là chết như thế nào? Huyền băng bạch hổ đột nhiên mở miệng hỏi. Nữ quỷ sửng sốt một chút. Mặc dù quá khứ rất dài 5 tháng, nhưng là vẫn nhớ mình là chết như thế nào. Ta cùng những người này đều là đồ cúng, vật chôn theo. Nghe nói như thế, Huyền băng bạch hổ không nhịn được dùng mình một cái. Nơi này có thể có 700-800 đầu ác quỷ. Cũng chính là 700-800 người. Hơn nữa có một chút chính là, linh hồn không phải không hủ, đến nhất định 5 tháng sẽ tiêu vong. Coi như đạt đến võ vương linh hồn, cũng bất quá có thể tồn tại mấy vạn năm. Nghĩ tới đây, Huyền băng bạch hổ chỉ cảm thấy bụng chân, bắp chân có chút như nhung ra. Muốn không đứng lên nổi. Chôn cùng người. Võ hoàng. Huyền băng bạch hổ đã không dám tiếp tục nghĩ. Nó dĩ nhiên đến tiếp táng tư cách đều không có, bên trong cung điện kia người, không phải đại năng, chính là thân phận không bình thường. Bất kể là một loại nào, cũng không phải nó có thể trêu chọc. Cương giả loại này, cho dù chết đi, cũng sẽ bố trí một phen. Cầu khẩn sau đó có thể được đến cơ duyên, khởi tử hoàn sinh. Trong nháy mắt, Huyền băng bạch hổ quyết định. Coi như là liều cái mạng già cũng phải đem Tiêu Dương trước mang đi ra ngoài. Nơi này quá nguy hiểm. Đang lúc này, cách đó không xa vang lên nổ vang. Ầm, ầm, ầm. Giống như là vách đá bị va chạm thanh âm của. Theo một tiếng vang thật lớn, trên vách tường lộ ra một lỗ thủng. Ngay sau đó, mười mấy người từ lỗ thủng bên trong chui ra. Xem những người này dáng vẻ, rõ ràng cho thấy mới vừa trải qua đại chiến. Mà Tiêu Dương một chút nhận ra, đây cũng là cùng Hoang Nguyên Sư đại chiến người. Đã ở giờ khắc này, Triệu Trung Thiên mấy người cũng phát hiện Tiêu Dương. Nô lão, người xem. Hơn 10 đạo ánh mắt nhìn tới. Tiêu Dương khẽ nhíu mày, nhưng là không chút nào túng nhìn trở lại. Hai người kia hơn nửa chính là lén bản đồ tiểu tặc. Nô lão thản nhiên nói. Hắn vừa thử cảm ứng một hồi, phát hiện người phụ nữ kia hắn dĩ nhiên không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Cái cảm giác này, cùng thất lạc bản đồ thời điểm giống như lúc. Hóa ra là này quân tiểu tặc. Triệu Trung Thiên trong mắt lóe ra một vẻ sắc ý. Phải biết, bọn họ bởi vì bản đồ chuyện tình, nhưng là bị thiệt thòi không nhỏ. Hơn nữa đoạn đường này đi xuống, càng là tổn thất nặng nề. Nếu không bọn họ đầy đủ quả đoán, ngay ở vừa, bọn họ hơn nửa cũng phải chết ở trong đường nối. Có thể nói mới phẫn hận cũ đều toán ở Tiêu Dương trên đầu. Thiếu gia, đám người kia ánh mắt có chút không quen. Huyền băng bạch hổ cảm ứng được đối phương sắc ý, nhỏ giọng nói. Mà Tiêu Dương cũng là biết tình huống thế nào. Đối diện đám người kia, hơn nửa cho là mình trộm bọn họ bản đồ. Ghi hận trên chính mình. Hơn nữa nhìn dáng vẻ hội này đã nghĩ tới làm chính mình. Chỉ có điều, người lao giả kia rõ ràng có chút không muốn. Chương 129, không còn sống lâu nữa. Tiểu Triệu bình tĩnh, sự tổn thất của chúng ta hiện tại đủ thảm, không muốn ở tăng thêm thương vong, hiện tại phải làm nhất, đem nơi này vật có giá trị lấy đi. Nói càng là ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ có điều này vừa nhìn, nhưng là xem ở lại, sững sờ. Chỉ thấy xa xa có một tòa cung điện. Sương mù màu trắng vờn quanh cung điện. Trong nháy mắt, đầu ông một hồi. Hô hấp đều là trở nên hơi gấp gáp. Đây chính là cung điện, chỉ cần có cung điện, trong đó bảo tàng tất nhiên không đơn giản. Lần này kiếm được rồi, đây cũng là một vị võ hoàng cường giả di tích. Nô lão có chút mừng rỡ nói. Phải biết, võ vương tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng vẫn không có tài lực đi kiến tạo một tòa cung điện như vậy. Muốn có như vậy tài lực, cung điện chủ nhân khi còn sống ít nhất cũng là một tên võ hoàng cường giả. Tất cả mọi người là nhìn lại. Triệu Trung Thiên con mắt đều xem thẳng. Thậm chí hô hấp đều trở nên gấp gáp mấy phần. Nô lão chúng ta nhanh lên một chút lên đi. Triệu Trung Thiên có chút hưng phấn nói. Những năm này, hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy cung điện. Trước đây cũng chỉ là nghe thúc thúc của mình bá bá nhắc qua. Nói trong đó bảo vật đều theo chồng để tính, thậm chí còn có thiên giai công pháp. Mà bọn họ Triệu gia hiện tại tu hành công pháp, chính là ở một tòa bên trong cung điện lấy được. Nghĩ tới đây, Triệu Trung Thiên nhịp tim liền không nhịn được tăng nhanh. Thấy cảnh này, nô lão nhưng là than nhẹ một tiếng. Mặc dù biết Triệu Trung Thiên vẫn là tuổi trẻ, nhưng là vẫn không nhịn được có chút thất vọng. Tiểu Triệu, cơ duyên càng lớn, cũng là nói rõ càng nguy hiểm, tùy tiện đi vào chắc chắn sẽ làm mất mạng. Mở miệng giáo dục nói. Mà Triệu Trung Thiên cũng là phục hồi tinh thần lại. Trước đây, hắn đều là giáo dục người thủ hạ. Phải cẩn thận, không nghĩ tới hôm nay tình cờ gặp một tòa cung điện, dĩ nhiên đem đường biên ngang đều đã quên. Chúng ta cần dò đường người. Nô lão thản nhiên nói. Gần như cùng lúc đó, Triệu Trung Thiên ánh mắt liền nhìn về phía Tiêu Dương phương hướng. Đoạn đường này đi tới, người thủ hạ đã tổn thất quá nhiều. Tiếp tục tổn thất nữa, một hồi gặp phải trận pháp loại hình, nên nhân thủ không đủ. Có điều cũng khéo, nơi này vừa vặn có hai tên người ngoài, dùng để dò đường không thể thích hợp hơn. Không cần Triệu Trung Thiên nói, nô lão ánh mắt đã rơi vào Tiêu Dương trên người. Đi đem người kia mang tới, để cho bọn họ cho chúng ta dò đường. Hai tên đại võ sư gật gù, liền hướng về Tiêu Dương phương hướng đi đến. Nhìn thấy đi tới đại võ sư, Tiêu Dương cũng sẽ không cảm thấy là chuyện tốt. Hai người các ngươi đi theo ta một chuyến. Trực tiếp đưa tay quay về hai người nói rằng, ta muốn phải không đây? Gần như cùng lúc đó, thì có một đạo thanh âm không hòa hài vang lên. Lời này vừa ra, nhưng là chọc giận hai tên đại võ sư. Không muốn khiêu khích chúng ta, bằng không các ngươi sẽ chết rất khó xem. Nói liền đưa tay muốn nắm lấy Tiêu Dương. Chỉ có điều, một vệ tàn ảnh. Hai tên đại võ sư liền bay ra ngoài, mà hạ xuống vị trí càng là vừa vặn rơi vào Ngô lão cùng Triệu Trung Thiên phía trước. Tiêu Dương cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Người của các ngươi có chút không nghe lời, ta giúp các ngươi giáo huấn một hồi. Lời này vừa ra, Triệu Trung Thiên cái trán lộ ra từng cái gân xanh. Con mắt cũng là hơi ửng hồng. Muốn chết. Nói liền muốn đi đánh giết Tiêu Dương. Chỉ có điều, lại bị Ngô lão ngăn cản. Như thế có sức sống dò đường người, cũng không thể giết. Hắn biết này thật nếu để cho chính mình vị này cháu trai đi, Tiêu Dương ít nói cũng phải gãy tay gãy chân. Nói như vậy, lại đi dò đường, phát ra vung ra giá trị sẽ hạ thấp rất nhiều. Nhất định phải nhảy nhót tưng bừng người đi dò đường, mới có thể bùng nổ ra tốt nhất giá trị. Ta đi. Nhàn nhạt để lại một câu nói. Liền hướng về Tiêu Dương đi đến. Thấy lão giả đến, Tiêu Dương khẽ to mày. Đánh tiểu nhân đến rồi một lão. Ngươi có chuyện gì? Thản nhiên nói. Nhưng là gây nên Ngô lão tiếng cười. Đồng thời võ hầu khí tức buộc phát ra. Tiểu tử cho ngươi một cơ hội, qua bên kia dò đường, bằng không hiện tại liền giết chết ngươi. Ngươi nếu như ngoan ngoãn dò đường, ta ngược lại thật ra có thể để cho người đàn bà của ngươi sống tiếp. Nói liếc mắt một cái nữ quỷ. Nỡ ra là không nhìn ra, đây là một đầu nữ quỷ. Chẳng qua là cảm thấy nữ nhân này mặt, thật là trắng. Ha ha. Ông lão đầu ngươi không có sao chứ? Tiêu Dương khó chịu nói một câu. Một tên võ hầu ngươi treo cái gì treo? Không thấy đại gia trong lồng ngực còn ôm một con yêu vương sao? Đương nhiên, Huyền Băng Bạch Hổ không muốn để cho người cảm nhận được hơi thở của chính mình, chỉ cần thấp hơn vương cảnh, vậy cơ hồ là không thể cảm ứng được. Đối với Huyền Băng Bạch Hổ cũng chỉ có một ý nghĩ. Một con dung mạo so với so sánh mèo trắng meo. Xem ra ta cần tự mình động thủ mang ngươi trở về. Nô lão con mắt híp lại, trên người sát ý bạo phát, nghiêng hướng về Tiêu Dương ép đi. Chỉ có điều, liền yêu vương khí tức cũng không sợ, huống chi một tên võ hầu khí tức. Dường như người không liên quan như thế, nhìn lão giả. Ông lão, cho ngươi cái nhắc nhở, thừa dịp ta không sinh khí, cút nhanh lên, bằng không một hồi buổi tối hôm đó. Tiêu Dương thản nhiên nói. Điều này làm cho Ngô lão trong mắt lóe ra một tia sắc ý. Này nếu như đặt ở dĩ vãng, người này đã sớm chết rồi mấy trăm lần. Thế nhưng hiện tại thiếu nhân thủ, người là dùng một thiếu một, liền chuẩn bị trước dùng cái này Tiêu Dương. Nếu như không chết thành, chờ đi ra ngoài, tất nhiên gấp trăm lần giàn vặt. Lão phu kiên trì không được, ngươi tốt nhất không muốn khiêu chiến sự kiên trì của ta. Liên tục khiêu khích, cũng làm cho Tiêu Dương có chút căm tức. Mẹ kiếp! Một lão giả, thật sự coi mình là cái hành. Ngày hôm nay ta liền khiêu khích ngươi, ta xem ngươi có thể đem ta như thế nào. Càng là khiêu khích nhìn đối phương một chút. Nhất thời, nô lão cũng không đang chuẩn bị lưu thủ, liền muốn mạnh mẽ mang đi Tiêu Dương. Đưa tay liền chuẩn bị nắm lấy Tiêu Dương quần áo. Chỉ có điều, cái kia màu trắng mèo, đột nhiên hé miệng, một cái hàn khí phun ra. Nô lão đồng tử, con ngươi co rụt lại. Vội vã lấy tay rụt trở về. Hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Dương trong lòng Huyền Băng Bạch Hổ. Ngay dưới mắt, bắt nạt người của ta, ngươi là không phải chán sống. Huyền Băng Bạch Hổ lạnh lùng nói. Yêu hầu. Nô lão không nghĩ tới Tiêu Dương cái này quỷ tiểu tử bên người, thậm chí có một con yêu hầu làm hộ vệ. Chỉ có điều, khi hắn võ hầu 10 tầng thực lực dưới. Coi như là yêu hầu, dám muốn ngăn trở chính mình, cũng phải chết. Hơn nữa, hắn phát hiện tốt hơn dò đường người. Vừa vặn, ngươi cũng theo cùng đi. Một tên yêu hầu đến làm dò đường người, không có so với cái này càng thêm thích hợp. Huyền Băng Bạch Hổ chân mày cau lại. Ngươi đang ở đây nói chuyện với ta. Nô lão nở nụ cười, một nho nhỏ yêu hầu thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch. Nhất thời, liền muốn bộc lộ tài năng, kinh sợ này con không sợ tiểu yêu hầu. Một con nho nhỏ miêu yêu, là ai đưa cho ngươi dũng khí, dám làm trái lời của ta. Nói càng là đưa tay ra, muốn trực tiếp nắm lên Huyền Băng Bạch Hổ. Tình cảnh này, để Tiêu Dương đều ngây ngẩn cả người. Nhìn đưa qua tới tay, sắc mặt có chút cổ quái nhìn về phía lão giả. Ông lão tuổi tác không nhỏ, lá gan cũng rất lớn. Hiện tại hắn muốn làm chính là xem cuộc vui. Chỉ cần nói quá Huyền Băng Bạch Hổ là miêu người, ngoại trừ Tôn Tiểu Nhã ở ngoài, hầu như cũng đã bị giết chết. Mà vị này, anh đường biến thành màu đen, rõ ràng có đại họa lâm đầu. Hơn nửa không còn sống lâu nữa. Ngươi vừa nói cái gì? Huyền Băng Bạch Hổ từng chữ từng câu nói. Mà Ngô lão cũng là không còn kiên trì, muốn vui mừng bắt đi Tiêu Dương rất lớn miêu. Trực tiếp đưa tay, lần này càng là dùng tới tinh khiết nội khí, rõ ràng cho thấy quyết tâm. Một cái nhỏ miêu, ta khuyên ngươi hãy thành thật đợi, không muốn phản kháng, bằng không có. Ngô lão nói còn chưa dứt lời, chỉ cảm thấy trước mắt né qua một đạo tàn ảnh. Ngay sau đó liền cảm giác ngực đau nhức. Cả người trực tiếp bay ra ngoài. Phù. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được, vừa cái kia một hồi, ít nhất đứt đoạn mất 7-8 cây xương sườn. Chương 130, Ngô lão bị ép chết. Con vật nhỏ, ngươi vừa nói cái gì? Mà Huyền Băng Bạch Hổ cũng là rơi trên mặt đất, chậm rãi hướng về Ngô lão đi đến. Chỉ có điều, mỗi đi một bước, thân thể sẽ lớn lên một phần. Đi tới Ngô lão trước mặt lúc, thân dài đã vượt qua 20 trượng. Đồng thời thân là yêu vương khí tức càng là nghiêng mà ra. Phun máu phè phè Ngô lão không nhịn được run run một cái. Trong mắt càng là chảy lộ ra thật sâu khó mà tin nổi. Huyền Băng Bạch Hổ khí tức để hắn có một loại nghẹt thở cảm giác, mà cái cảm giác này, yêu hầu tuyệt đối tỏa ra không ra. Ngươi ngươi ngươi. Đại não vù một hồi, chỉ cảm thấy trống rỗng. Vừa đầu kia tiểu bạch miêu dĩ nhiên là một con yêu vương cảnh khủng bố đại yêu. Chuyện này, làm sao có khả năng? Trong lòng chỉ có như thế một ý nghĩ. Mà Huyền Băng Bạch Hổ cũng tại lúc này di chuyển, giơ lên chân to hung hăng đạp. Phù. Ngô lão vốn là bị nội thương không nhẹ, tại đây một cước uy lực dưới, trực tiếp phun ra một búng máu. Tiểu quỷ, ngươi vừa không phải thật điên sao? Ngươi đứng lên lại cho ta cuồng cái nhìn. Huyền Băng Bạch Hổ mắt nhìn xuống Ngô lão, ngữ khí lánh leo nói. Ngô lão lộ ra một nụ cười khổ. Trong lòng càng là có chút buồn bực, một con yêu vương tại sao phải giả dạng làm một con mèo, như vậy bấy người chơi vui sao? Nếu như lời này bị Huyền Băng Bạch Hổ nghe được, tuyệt đối sẽ được một cái đáp án. Thật không tệ. Tinh tướng làm mất mặt cảm giác nhưng là rất thoải mái. Cười cái gì cười? Nói chuyện. Huyền Băng Bạch Hổ trên chân hơi dùng sức, nhất thời một trận tiếng xương gãy vang lên. Chính mình câu hỏi không trở về thì thôi, còn đang tại chỗ hung hăng cười khúc khích. Này sợ là trần chuồng khiêu khích. Phù. Một cước này xuống, Ngô lão rõ ràng đã thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Nếu như trễ cứu trị, hơn nửa liền muốn đi đời nhà ma. Như thế không trải qua dẫm, nhân tộc thân thể thực sự là yếu đuối. Huyền Băng Bạch Hổ trợn tròn mắt, nhổ nước bọt nói. Điều này làm cho dưới bàn chân Ngô lão suýt chút nữa bị tức đích đáng trận cái rắm. Ngươi cái gì trọng tải, cảnh giới gì đấy lòng không mấy sao. Một con yêu vương nhất định phải giả dạng làm yêu hầu đi ra lừa người, không muốn bích liên. Đại đại người, ta là Thiên Tinh Vương quốc Triệu gia cung phụng, ngươi không thể giết ta. Ngô lão cũng là cố nén khoang ngực đau nhức, cắn răng nói rằng. Muốn chuyển ra sau lưng mình thế lực, dọa lui Bạch Hổ. Phải biết. Thiên Tinh Vương quốc dựa lưng Thiên Tinh Cung, ở 10 quốc chi bên trong xếp hạng thứ 3. Thực lực đó càng là có tuyệt đỉnh võ vương tọa chấn. Tuy rằng trước mắt này yêu vương rất mạnh mẽ, thế nhưng thật muốn chọc giận Thiên Tinh Vương quốc, đến thời điểm cũng tuyệt đối là ăn không hết, lượn tới đi. Thiên Tinh Vương quốc. Tiêu Dương hơi nhúng mày. Lần thứ 2 nghe được tương tự thế lực. Nhất thời trong mắt lóe ra một nụ cười. Cái gì Thiên Tinh bất Thiên Tinh, bản vương không biết. Đang khi nói chuyện, Huyền Băng Bạch Hổ đã nghĩ nghiền nát này bức cằn nhằn nhân tộc. Mà Ngô lão rõ ràng cũng là cảm ứng được nguy cơ đến, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Coi chính mình lần này chết chắc rồi. Gặp phải một con trẻ con miệng còn hôi sữa yêu vương. Chỉ có điều, còn chưa kịp động thủ, vang lên bên tai một thanh âm. Chờ chút. Nghe nói như thế, Huyền Băng Bạch Hổ không thể không ngừng lại. Nghi hoặc mà quay đầu lại liếc mắt nhìn. Không hiểu Tiêu Dương lại muốn làm cái gì. Nhìn thấy Huyền Băng Bạch Hổ dừng lại, Ngô lão cũng là thở phào nhẹ nhõm. Có chút cảm kích nhìn qua Tiêu Dương. Hơn nữa vội vã mở miệng nói rằng, vị tiểu huynh đệ này, chỉ muốn các ngươi buông tha ta, việc này liền như vậy coi như thôi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Chỉ có điều, Tiêu Dương nhưng là trợn tròn mắt, nhưng là không có nói tiếp, mà là mở miệng hỏi một câu. Ngươi cùng Thiên Tinh Cung có quan hệ gì? Nghe nói như thế, Ngô lão rõ ràng sửng sốt một chút. Phải biết, hắn vốn là tưởng Tiêu Dương kiêng kỵ Thiên Tinh Cung, thế nhưng không nghĩ tới, thiếu niên trước mắt này thật giống cũng không có nghe nói qua Thiên Tinh Cung. Thiên Tinh Vương quốc là Thiên Tinh Cung phụ thuộc thực lực. Chỉ có điều, tình huống bây giờ nguy cơ, hắn cũng không ớ che giấu cái gì, trực tiếp bàn giao nói. Nghe nói như thế, Tiêu Dương đăm chiêu gật gù. Ngươi biết Thiên Tinh Cung mười mấy năm trước, có hay không thánh nữ chạy loại hình chuyện tình? Tiêu Dương muốn giúp Chu Yên tìm mụ mụ, đồng thời giúp mình sư phụ tìm vợ. Căn cứ phân tích của hắn, Chu Yên mụ mụ quá nửa là Thiên Tinh Cung cao tầng, có khả năng nhất chính là thánh nữ loại hình tồn tại. Ngược lại tiểu thuyết trên đều là như thế viết. Hắn liền ôm thử một lần tâm thái. Nô lão trực tiếp sửng sốt, hắn chỉ là một thuộc hạ thế lực, làm sao biết những chuyện này? Chuyện này, trực tiếp bị làm khó dễ cúi đầu. Hắn là không nghĩ tới có sẽ bị hỏi cái này loại sự tình, hơn nữa Thiên Tinh Cung căn bản sẽ không có thánh nữ này chức vị. Tiểu hữu, ta vẫn chưa nghe nói có những chuyện tương tự, nếu như tiểu hữu nếu như hỏi thăm, ngươi nói thẳng tên chính là, cố gắng ta có thể nhận thức cũng nói không cho phép đây. Nó chỗ ở Triệu gia, bởi bối cảnh rất mạnh, dẫn đến lúc mọc ra Thiên Tinh Cung đệ tử sẽ đến. Đồng thời, điều này cũng làm cho hắn nghe được một ít Thiên Tinh Cung chuyện tình. Vậy coi như, Thiêu Dương xác thực lật ra một cái liếc mắt. Ta muốn là biết còn dùng đánh với ngươi nghe. Hắn cũng nhìn ra, ông lão này hơn nửa cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Nghĩ tới đây, Thiêu Dương không ở đi quảng. Chỉ là để lại một câu nói. Không gian giới chỉ đứng lại cho ta. Nô lão vừa mới bắt đầu còn không có phục hồi tinh thần lại có ý gì, liền nghe đến Huyền Băng Bạch Hổ gọn gàng nhanh chóng trả lời thanh. Rõ ràng thiếu ra. Ngay sau đó liền nhìn thấy Huyền Băng Bạch Hổ giơ lên móng vuốt, hướng về chính mình đạp. Cũng tại lúc này, nô lão cũng là biết mình không nữa liều mạng, sẽ bị sống sờ sờ ép chết. Võ đạo thần tượng, bốn cánh tay sau mắt ma. Trong nháy mắt một cái hình người quái vật xuất hiện, trực tiếp dùng bốn con tay chặn lại rồi Huyền Băng Bạch Hổ một cước này. Ngạch. Huyền Băng Bạch Hổ sửng sốt một chút. Thế nhưng rất nhanh sẽ khinh thường lật ra một cái liếc mắt. Ngay sau đó đột nhiên hơi dùng sức. Giang giác. Phù. Huyết hoa hiện ra. Sau đó sẽ không có sau đó. Nơi xa Triệu Trung Thiên trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, có chút không dám tin tưởng xoa xoa. Quá nhanh. Nô lão từ đi qua, ngược lại bị người ép chết, một phút cũng chưa tới. Hắn vốn là nghĩ tới đi hỗ trợ. Thế nhưng ở Huyền Băng Bạch Hổ thả ra khí tức sau, Triệu Trung Thiên sợ hãi. Thật lâu không dám ra lệnh. Mãi đến tận Nô lão bị ép chết, mới phục hồi tinh thần lại. Ta ta ta. Có chút sợ hãi nhìn phía xa, nhưng là không nói ra được một câu. Sắp trở thành võ vương cường giả cứ như vậy bị người giết chết, coi như là bọn họ Triệu gia cũng phải đau lòng một trận. Bồi dưỡng một tên võ hầu, không riêng muốn tiêu hao tài nguyên, càng cần phải thời gian. Mỗi một tên võ hầu ít nhất cũng phải 20-30 năm. Như Ngô lão loại này võ hầu cảnh tột cùng tồn tại, càng là cần 40-50 năm. Dạy dỗ đầu, bọn họ thật giống đã tới. Một tên đại võ sư có chút sốt sắng nói. Triệu Trung Thiên cũng là đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tiêu Dương chính hướng về bên này đi tới, đầu kia để hắn hoảng sợ bạch hổ, cũng là theo ở phía sau. Run run một cái. Giờ khắc này chỉ cảm thấy bụng chân, bắp chân như nhung ra, có chút nhớ nhung muốn nằm trên đất. Chỉ có điều, nghĩ đến mình là trời tinh vương nước người nhà họ Triệu, sẽ không đến không mạnh cắn răng quan, đứng tại chỗ, lẳng lặng mà chờ Tiêu Dương lại đây. Hầu như trong lòng của tất cả mọi người trên, đều bị kín cùng mù mịt. Mạnh nhất bị người 2-3 lần giải quyết, bọn họ đã mất đi vốn để đàm phán. Ai là đi đầu? Tiêu Dương nhàn nhạt hỏi một câu. Triệu Trung Thiên dùng mình một cái, từ trong đám người đi ra. Ta là đội ngũ này lĩnh đội giáo đầu. Nuốt một ngụm nước bọt nói rằng. Tuy rằng Tiêu Dương chỉ là một tên đại võ sư, thế nhưng có Huyền Băng Bạch Hổ ở bên người, muốn không sốt sắng cũng không được. Chương 131, rốt cục sống sót. Ít nói nhảm, vừa ông lão kia dọa ta, hiện tại bắt đầu bồi thường, đem hết thảy vật đáng tiền đều cho ta lấy ra. Đột ngột, hòa phong thay đổi. Một loại đại võ sư đều là một mặt một bức. Có chút không xác định lỗ thai của chính mình. Cùng là không nhịn được ngẩng đầu nhìn Huyền Băng Bạch Hổ. Nhanh lên một chút. Thấy đám người kia thờ ơ không động lòng, liền lạnh lùng quát lớn một câu. Mọi người lúc này mới chuyển động. Nhưng trong lòng đều là phi thường phiền muộn, một tên đại võ sư mang theo yêu vương cấp đoạn. Ngươi đến cùng nhiều thiếu tiền, làm điểm cái gì, không thể kiếm tiền. Nhất định phải dám loại này chuyện phạm pháp. Đương nhiên, đám người kia cũng chỉ cảm giác ở trong lòng bức bức hai câu, nếu quả như thật nói ra. Huyền Băng Bạch Hổ một móng vuốt là có thể đưa bọn họ thăng thiên. Rất nhanh, một đám người đem ngoại trừ quần áo trên người đều đặt ở trước mắt của chính mình. Tiêu Dương nhìn lướt qua. Nhất thời sáng mắt lên. Không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Đám người kia còn đều rất có tiền, mỗi người trải phẳng hạ xuống. Một người hơn 10 vạn trang bị. Nếu như bắt được bên ngoài đi bán, ít nhất cũng phải 20 vạn lượng. Mà làm đi đầu giáo đầu Triệu Trung Thiên, càng là có gần 4 triệu giá trị bản thân. Hơn nữa này 4 triệu là nửa giá xử lý kết quả. Bình thường ở bên ngoài gầy gò ít nhất cũng phải 8 triệu cất bước. Có thể dùng một câu hình dung. Đám người kia quả thực là giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Lớn như vậy thu hoạch, để Tiêu Dương ánh mắt cũng thay đổi. Nhìn về phía đám người kia ánh mắt đều trở nên thân thiết. Chỉ có điều, cái cảm giác này, để một đám người đều cũng có một loại cảm giác không rét mà run. Không nhịn được lui hai bước. Sợ hãi nhìn Tiêu Dương. Trong lòng đều cũng có một loại muốn chửi má nó kích động. Như vậy trắng non thanh niên, thậm chí có Long Dương tốt. Ánh mắt kia, hãy cùng nhiệm vụ bọn họ mấy tháng, nhìn thấy nữ nhân sau khi ánh mắt như thế. Triệu Trung Thiên chỉ cảm thấy một luồng phát tởm, từ ngón chân lẻn đến thiên linh cái. Không nhịn được đánh run lên một cái. Vị công tử này, vật đáng tiền đã toàn bộ cho các ngươi, chúng ta vậy thì rời đi. Hiện tại cũng không muốn cái gì cung điện. Đi tờ mở cung điện, đợi tiếp nữa, trinh tiết đều phải khó giữ được. Hiện tại một lòng muốn mau chóng rời khỏi nơi này, sau đó đánh chết cũng sẽ không trở về. Được. Các ngươi đi thôi. Nay một làn sóng thu nhập ít nói cũng có 5,6 triệu. Quả thực có thể nói phải một làn sóng giàu có. Mà Triệu Trung Thiên cho mình đưa lớn như vậy lễ, Tiêu Dương cũng không tiện làm khó hắn chúng. Liên chuẩn bị thả đám người kia rời đi. Nghe nói như thế, trên mặt mọi người đều lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Mà Triệu Trung Thiên càng là trực tiếp quay đầu muốn rời khỏi, đó là một giây đồng hồ cũng không muốn nhiều chờ. Chỉ có điều, Huyền Băng Bạch Hổ nhưng là khẽ cau mày. Nó là biết Thiên Tinh Vương Quốc, thậm chí nó cũng biết Thiên Tinh Cung. Nếu không tên kia nói mình làm yêu, nó trong lòng không thoải mái, cố gắng thật sự sẽ thả đám người kia. Thế nhưng bởi vì trong lòng không thoải mái, ở thêm vào trận này bị tức, cần phát tiết lỗ hổng. Vì lẽ đó lúc này mới giả ngu, đem đối phương giết chết. Nếu như để cho chạy những người này, có rất đại có thể sẽ bị Thiên Tinh Vương Quốc truy nã. Nghĩ tới đây, Huyền Băng Bạch Hổ cảm giác mình nhất định phải cho Tiêu Dương nói lại chuyện này. Thiếu gia, làm gì? Tiêu Dương chính đang thu về Triệu Trung Thiên đám người bảo vật, bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu. Sau đó liền nghe đã có người gọi mình, nhất thời có chút khó chịu trả lời một câu. Đám người kia không thể thả. Nghe nói như thế, Tiêu Dương đúng là dừng lại, quay đầu nhìn về phía Huyền Băng Bạch Hổ. Nghi hoặc mà liếc mắt nhìn. Có ý gì? Đám người kia bối cảnh không tầm thường, thật muốn để cho chạy, ngày sau tất nhiên sẽ trả thù chúng ta. Lời này vừa ra, Tiêu Dương trầm mặc. Hắn cũng nghĩ đến một chuyện. Đám người kia cùng cái gì Thiên Tinh Cung có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Mà sư muội của chính mình cùng Thiên Tinh Cung có cửu oán, nói cách khác mình cũng cùng Thiên Tinh Cung có cửu oán. Như vậy, đám người kia không thể thả. Này cũng đều là của mình kẻ thù. Chính mình cũng không phải ra cắt lượng, thả cái rắm. Toàn bộ giết. Nghĩ tới đây, trong mắt lóe ra một vẻ sắc ý. Đi. Toàn bộ giết chết không còn một ngống. Quay về Huyền Băng Bạch Hổ nháy mắt. Mà Huyền Băng Bạch Hổ cũng là trong nháy mắt hiểu ý, liền đi theo. Cũng không lâu lắm, một tiếng hét thảm thanh. A. Chỉ thấy, Huyền Băng Bạch Hổ một móng vuốt đánh gãy một người cánh tay, người đại vũ sư kia mới vừa phát sinh kêu rên, đã bị một cái hàn khí đông thành băng cặn bã. Ngươi nghĩ làm gì, chủ nhân của ngươi đã đáp ứng buông tha chúng ta. Triệu Trung Thiên có chút kinh ngạc nói, còn muốn dùng Tiêu Dương ép Huyền Băng Bạch Hổ. Chỉ có điều, hắn không biết là giết bọn họ, cũng có Tiêu Dương ra hiệu. Ha ha, các ngươi biết quá nhiều, vẫn là làm một người người chết, mới có thể bảo thủ thật bí mật. Nói Huyền Băng Bạch Hổ đã phát động công kích. Một cái hàn khí phun ra. Hơn 10 người đại võ sư hết mức hóa thành tượng băng. Chỉ có còn lại Triệu Trung Thiên một người. Nay mạo hiểm một màn, để Triệu Trung Thiên cái chán không nhịn được chảy ra mồ hôi. Trong lòng càng là vui mừng. May là tới thời điểm, cha của hắn cho hắn một tấm bảo mệnh linh phù. Bằng không ở đây một cái hàn khí dưới, hắn đã chết. Chờ chút. Đừng có giết ta. Huyền Băng Bạch Hổ nghi hoặc liếc mắt nhìn. Cái kia một cái đừng nói đại võ sư, coi như là võ hầu cũng rất khó ngăn trở. Mà Triệu Trung Thiên nhưng là đứng tại chỗ, này rõ ràng chính là trên người có bảo bối. Nghĩ tới đây, Huyền Băng Bạch Hổ hứng thú càng lớn. Há mồm liền muốn trở lại một cái. Chờ chút. Triệu Trung Thiên nhìn lòng bàn tay hạ xuống, vội vã la lớn. Ngươi tính là thứ gì, để ta dừng lại ta liền dừng lại. Chỉ có điều, Huyền Băng Bạch Hổ nhưng là không mua món nợ. Quyết định muốn một cái tát quất chết Triệu Trung Thiên. Nhất thời, Triệu Trung Thiên gấp đến độ đầu đầy đều là mồ hôi, đại não càng là đang nhanh chóng vận chuyển, suy tư thoát thân biện pháp. Đột nhiên nghĩ đến Tiêu Dương ở đây, nhất định cũng là muốn tiến vào cung điện nhìn. Đại nhân, ta có thể mang ngươi tiến cung điện. Một tiếng giống to. Huyền Băng Bạch Hổ đồng tử, con ngươi co rụt lại. Cái gì tiến cung điện? Ngươi hẳn phải chết. Không thể để cho ngươi sống sót. Giơ lên móng vuốt, vừa muốn đem nguy cơ giải quyết ở chưa xảy ra bên trong. Tiến cung điện. Thiêu Dương con mắt rõ ràng sáng lên một cái. Cơ hội tốt như vậy làm sao có thể buông tha. Tiểu tặc ngươi cho bản vương chết. Huyền băng bạch hổ lộ ra một loạt răng trắng, hung hăng đập xuống. Chỉ có điều, Thiêu Dương càng nhanh hơn một phần. Dừng lại. Một câu nói. Huyền băng bạch hổ móng vuốt đứng ở không trung, hơn nữa thân thể chỉ có con mắt có thể chuyển. Nhưng trong lòng thì kêu rên một tiếng. Đáng chết. Ra tay chậm, để kẻ này sống sót. Nghĩ đến Tiêu Dương mang theo chính mình tiến cung điện, cũng cảm giác sọ não đau. Triệu Trung Thiên suýt chút nữa bị sợ ngất đi. Còn kém một điểm, hắn sẽ chết vĩnh tiểu. Thiếu một chút, Thiên Tinh Vương quốc Triệu gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất, sẽ chết ở chỗ này. Giờ khắc này, cả người dường như bị nước tắm. Ướt nhẹp. Đương nhiên, hắn đương nhiên không rửa giấy, này tất cả đều là mồ hôi lạnh. May là hắn là một tên đại võ sư, này nếu như đổi làm người bình thường, sớm bởi vì thiếu nước hư thoát trôi qua. Rốt cục sống sót. Trong nháy mắt, giống như là bị người rút đi gân cốt, cả người đều tê liệt trên mặt đất. Quá kích thích. Sống 20 năm, cũng không ngày hôm nay một ngày chịu đến kích thích đại. Đầu tiên là sáng nhớ chiều mong cung điện, ngay sau đó chính là phía bên mình người mạnh nhất bị người thuần sát. Mà chính mình càng là thiếu một chút cũng bị người giết chết. Chương 132, tiểu tử này sắp chết rồi. Tiêu Dương cũng đi tới. Liếc mắt nhìn. Ngươi vừa nói thật chứ? Ngươi thật có thể mang ta tiến cung điện. Lời này vừa ra. Huyền băng bạch hổ suýt chút nữa đái. Tự mình nói nước bọt đều sắp không còn, bây giờ nhìn lại hoàn toàn chính là mông dùng không có. Nhân ra như cũng là làm theo ý mình, phải đi cung điện kia muốn chết. Ta muốn nói một câu lời nói dối, trời đánh ngũ lôi. Nghe nói như thế, Thiêu Dương hài lòng gật gù. Kỳ thực, Thiêu Dương thật bị Huyền băng bạch hổ sợ rồi. Vốn là dự định vậy thì đi, thế nhưng không biết tại sao, luôn có loại cảm giác, bên trong cung điện thật giống có người đang gọi chính mình. Lần này cần phải không đi lên xem một chút, Tiêu Dương cảm giác mình sau đó đừng nghĩ ngủ, mỗi ngày ban đêm muốn việc này. Thiếu gia, Huyền băng bạch hổ gào chính là một tiếng. Tha thiết mong chờ nhìn Tiêu Dương, mà Tiêu Dương cũng là trong nháy mắt sẽ hiểu ý của đối phương. Câm miệng, lòng ta ý đã quyết. Nhất thời, Huyền băng bạch hổ có chút tuyệt vọng ngẩng đầu lên. Chết chắc rồi. Thật sự chết chắc rồi. Cung điện cái loại địa phương đó tất nhiên sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Tuy rằng nó đã tới một lần, thế nhưng lần này đổi tới một lần không giống nhau. Rõ ràng bàn cờ đã mở ra, bên trong đại trận chuyện vật cũng đã sống. Những kia ác quỷ liền nói rõ rất nhiều chuyện. Ít nhất, những này ác quỷ trước nên đều ở ngủ say, hiện tại thức tỉnh liền nói rõ cách cục đã biến. Chúng ta lúc nào động thủ? Thiêu Dương trong lòng như có như không hô hoán. Trở nên càng ngày càng mãnh liệt, liền mở miệng hỏi. Ta tu chỉnh một hồi, lập tức liền bắt đầu. Mà Tiêu Dương cũng không nhàn rỗi, trực tiếp bắt đầu thu về Ngô lão không gian giới chỉ. Toàn bộ thu về xong, coi như là Tiêu Dương đều là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm. Quang Ngô lão chính mình, thì có 7 triệu. Thêm vào trước 6 triệu khắc kim chi số. Hút. Không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên, trộn. Khảo cổ làm giàu làm giàu. 13 triệu khoản tiền kết xù. Số tiền này. Chỉ dùng với nâng lên đẳng cấp, tu vi của chính mình có thể đạt đến đại võ sư 8 tầng. Đến thời điểm, coi như Trương Long đạt đến võ hầu, Tiêu Dương có lòng tin một cái tay đè lại, một cái tay nện hắn. Hệ thống sung chi số. Keng. Sung chi số thành công, thu được 13 triệu khắc kim chi số. Cảm giác một đêm giàu sổi. Keng. Thu được ngàn vạn tiêu phí gói quà 1. Keng. Thu được tiêu phí 15 triệu tiêu phí gói quà 1. Nhất thời. Bên hai càng là vang lên hai đạo nhắc nhở thanh. Nghe được thanh âm này, Tiêu Dương trên mặt lộ ra một nụ cười. Không do dự, trực tiếp mở ra hệ thống ba lô, chuẩn bị đem hai người này gói quà mở ra. Phải biết, hắn hiện tại bức thiết cần tăng cao thực lực. Một hồi còn muốn đi cung điện thám hiểm. Thêm một phần thực lực, là hơn một phần bảo đảm. Vì để cho nhân phẩm của chính mình bạo phát một lần, càng là đọc lên nhiều năm không cần Âu Hoàng Thần Chú. Phúc kiến nướng con chuột. Lập tức nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất thời, hào quang 7 màu xuất hiện. Lập tức mấy cố khí tức mạnh mẽ xuất hiện. Gần như cùng lúc đó Huyền băng bạch hổ biến sắc mặt, sợ hãi nhìn Tiêu Dương. Không hiểu, một đại võ sư vì sao lại bùng nổ ra kinh khủng như thế khí tức. Chỉ là khí tức, Huyền băng bạch hổ thì có loại nghẹn thở hào giác. Mà ở Tiêu Dương trong óc, xuất hiện 5 con che kín bầu trời cự thú. Mỗi một lần tùy ý hành động, đều sẽ tỏa ra khí tức kinh khủng. Mà ở trung tâm nhất vị trí. Tiêu Dương chính ngơ ngác nhìn này 5 con cự thú. Phía đông là một con màu xanh cự long, phương bắc là một con toàn thân bén lửa chim lớn, phía tây là một con toàn thân trắng như tuyết cự hổ, phía nam là một con rùa xà cùng thể sinh vật. Mà chúng tâm vị trí là một con tập đầu rồng, sừng hiệu, sư mắt, lưng hổ, eo gấu, vảy rán, móng ngựa, heo đuôi cùng kiêm yêu thú. Thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ, kỳ lân. Tiêu Dương nhưng là một chút nhận ra những sinh vật này. Chính là kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại võ thánh thú. Khe nằm. Ta đây là mở ra cái gì đến rồi? Tim đập nhanh hơn. Bên tai cũng là vang lên, hệ thống cái kia đến muộn nhắc nhở thanh. Keng. Thu được võ thánh thú thần khí trang phục. Xét thần khí. Tiêu Dương trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Không nghĩ tới chính mình tiện tay vừa mở, liền lái đến thần khí, hơn nữa còn không phải một cái, là một bộ. Trong nháy mắt, Tiêu Dương đã nghĩ thử xem. Hệ thống. Ta nên làm gì mặc? Keng. Chỉ cần ký chủ nghĩ mặc liền có thể, thần khí thì sẽ tự động trở về vị trí cũ. Mặc. Ý nghĩ khẽ nhúc nhích. Gần như cùng lúc đó, võ thánh thú hóa thành năm đạo năng lượng. Đầu tiên ngưng tụ là bạch hổ, năng lượng màu trắng trực tiếp hội tụ thành một thanh bảo kiếm. Chu tước hóa thành một mồi lửa hồng cánh, huyền vũ biến thành một bộ chiến giáp, thanh long trực tiếp hóa thành một đỉnh vương miện. Cuối cùng, kỳ lân ngưng tụ thành một viên đại ấn. Hợp. Theo Tiêu Dương ra lệnh một tiếng. Ngũ thần khí tự động trở về vị trí cũ. Mà phía ngoài huyền băng bạch hổ gắt gao nằm trên mặt đất, ánh mắt lộ ra sợ hãi thật sâu. Mà Triệu Trung Thiên nhưng là bình tĩnh nhất, bởi vì này vị đã bị sợ bất tỉnh. Xa xa một đôi mắt, nhưng là đăm chiêu đánh giá Tiêu Dương. Thật thú vị tiểu tử. Lộ ra một đôi lún đồng tiền nhỏ. Đang lúc này, năm đạo trùng thiên cổ sáng tự bầu trời hạ xuống, trong số mệnh Tiêu Dương. Ngũ thần khí đồng thời xuất hiện. Một lát sau, hào quang bảy màu tản đi. Tiêu Dương cũng là hiển lộ ra thân hình. Tay trái cầm kiếm, tay phải nắm ấn, đầu đội kim quan, người mặc bảo giáp, phía sau lưng càng là có một đối với thiêu đốt lửa rực. Tiêu Dương hơi mở mắt, một vệt kim quang bắn mạnh mà ra. Đồng thời, huyền băng bạch hổ chỉ cảm thấy hô hấp cực khổ, mà Triệu Trung Thiên đã ở miệng sùi bọt mép. Thiếu ra. Thà tha mạng. Huyền băng bạch hổ đem hết toàn lực rốt cục hô lên thanh. Tiêu Dương lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ngươi làm sao, có điều năm có điều lễ, ngươi được lễ lớn như thế làm gì? Nhìn thấy huyền băng bạch hổ nằm trên mặt đất, như cùng ở tại hành lễ giống như vậy, nghi ngờ nói một câu. Lời này vừa ra. Huyền băng bạch hổ suýt nữa bị tức thổ huyết. Nó cũng không muốn bị như vậy đè lên, đây không phải là không trêu sao. Thiếu ra, ngươi thu hơi thở của ngươi. Miễn cưỡng nói ra một câu nói. Chỉ có điều, Tiêu Dương cũng là lần thứ nhất sử dụng thần khí, cái này khí tức nên làm sao thu. Vốn là muốn hỏi huyền băng bạch hổ, thế nhưng hỏi lên như vậy, chính mình không phải thành thổ miết sao. Vì lẽ đó Tiêu Dương trực tiếp hô hoán hệ thống. Làm sao thu khí tức? Keng. Ký chủ ở trong lòng đọc thầm liền có thể. Tiêu Dương gật gù. Ý nghĩ hơi động. Ngay sau đó, kinh khủng kia lực gáp bách tiêu tan. Huyền băng bạch hổ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Mềm mặt nằm trên đất, miệng lớn thở hổn hển. Thiếu một chút, nó đều có loại cảm giác, chính mình muốn đánh giấm. Thế nhưng may là Tiêu Dương rốt cục phục hồi tinh thần lại. Cứu được. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, thở hồng hộc lẩm bẩm. Giờ khắc này Triệu Trung Thiên trên hai mắt lật, miệng sùi bọt mép, mắt thấy liền muốn không xong rồi. Vốn là huyền băng bạch hổ phải không muốn quản người này. Lưu lại cũng là một gieo vạ. Thế nhưng đột nhiên, nó nghĩ đến một chuyện. Lấy Tiêu Dương vừa buộc phát ra khí tức, lên trên diện nhìn một chút cũng không nếm không thể. Thiếu gia, tiểu tử này sắp chết rồi. Liền thuận miệng nói một câu. Tiêu Dương vội vã đi tới trước mặt, nhìn thấy Triệu Trung Thiên thảm trạng, cũng là có chút không đành lòng nhìn thẳng. Vốn là một công tử văn nhã, hiện tại ngớ ra là thành một điên cuồng. Hơn nữa còn là một chết nhanh điên của người bệnh. Liền tâm lý này năng lực chịu đựng, trả lại chống mộ. Bĩu môi. Còn chưa bắt đầu, người nhanh thì không được. Suy nghĩ một chút hay là đang hệ thống bên trong mua một viên đan dược. Nói thế nào người này chắc cũng là biết bên trong cung điện nói, mang theo nên có thể tỉnh chút khí lực. Đánh làm trợ thủ cũng là tốt đẹp. Lấy ra đan dược, trực tiếp cho đối phương ăn vào. Chương 133, nhân tộc anh linh mộ. Cũng tại lúc này, huyền băng bạch hổ cũng là tiến tới. Cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Tiêu Dương trên người trang bị. Rõ ràng cũng là phát hiện, hơi thở kia đều là từ nơi này chút trang bị thượng truyền ra tới. Trong đó, nhất làm cho nó, hoảng sợ chính là trong tay nắm bảo kiếm. Dĩ nhiên cho hắn một loại đến dòng máu cảm giác nột ngạt. Giống như là dao long đụng phải chân long. Thiếu gia, kiếm này là cái gì kiếm? Nhỏ giọng hỏi. Bạch hổ thanh kiếm. Tiêu Dương cũng không có che giấu cái gì, trực tiếp nói. Hắn cũng là từ hệ thống nào biết. Thanh kiếm này không chỉ là tên mang theo bạch hổ, kiếm linh cũng là một con cường đại bạch hổ. Chỉ có điều, Tiêu Dương thực lực bây giờ quá yếu, không cách nào tỉnh lại kiếm linh thôi. Không công hổ thanh kiếm. Huyền băng bạch hổ dùng mình một cái, hắn nghe nói qua thanh kiếm này. Truyền thuyết đây là mấy chục vạn năm trước, có một con cường đại bạch hổ bệnh dịch tả thế gian. Sau đó bị một tên cao nhân đụng tới, cao nhân kia là một gã luyện khí sư, lợi dụng bạch hổ lấy chúa, luyện chế một thanh thần kiếm. Tên liền gọi là bạch hổ thanh kiếm. Sung sục. Không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Không nhịn được lần thứ hai quan sát bạch hổ thanh kiếm. Phải biết, thanh kiếm này sau đó nhưng là bị một tên đại đế cường giả được, bị đại đế khí vận nhiễm. Trở thành một chuôi trong truyền thuyết thần kiếm. Trong ngáy mắt, Huyền Băng Bạch Hổ rất muốn phủ định ý nghĩ của chính mình. Đây không phải bạch hổ thanh kiếm, thế nhưng loại kia khí tức kinh khủng, rõ ràng đã vượt qua hắn nhận thức. Cũng chỉ có bạch hổ thanh kiếm mới có thể tản ra. Sung sục. Bất kể là không phải, Huyền Băng Bạch Hổ đều cảm thấy này nhất định là một thanh ghê gớm bảo kiếm. Có thanh kiếm này, nếu như một hồi bị thi thể kia phát hiện, coi như là đánh không lại, tự vệ hẳn không có vấn đề. Coi như là đại năng, ở hơn 10 vạn năm trong năm tháng, thực lực nên cũng sẽ không rất cao. Huống chi vẫn là chết 10 vạn năm, còn cần chính mình một chút tu luyện. Thu. Tiêu Dương trực tiếp thu hồi xét thần khí, cũng không phải hắn không muốn thí nghiệm, mà là nơi này rõ ràng không thích hợp chính mình thí nghiệm. Chờ nhìn thấy cái kia 10 vạn tuổi già bánh trưng, đang thí nghiệm cũng không trễ. Cũng tại lúc này, Triệu Trung Thiên cũng là mơ màng tỉnh lại. Hắn làm một ác mộng. Rất khủng bố ác mộng. Hắn mơ thấy đội ngũ của chính mình toàn quân bị diệt, mạnh nhất Ngô lão càng bị một con miêu yêu sống sờ sờ dẫm chết. Nay mộng thật là đáng sợ. Lắc lắc có chút mộng đầu, nhỏ giọng nói thầm một câu. Mà Tiêu Dương nhìn thấy cái tên này tỉnh lại, cũng là mở miệng nói rằng. Tỉnh rồi. Dạ. Triệu Trung Thiên gật gù. Rõ ràng không phản ứng lại tình huống thế nào. Thế nhưng rất nhanh, liền phát hiện không đúng địa phương. Hắn thật giống chưa từng nghe tới thanh âm này, hoặc là nói, thanh âm này trước đây rất ít nghe được. Hơn nữa thanh âm này cùng trong ngộng người kia thanh âm của có chút giống. Nghĩ tới đây, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Nhất thời, giống như là bị người ta tóm lấy cái cổ, không nói ra được một câu. Chỉ là sững sờ nhìn Tiêu Dương. Nhìn cái gì vậy, ngươi cảm giác như thế nào, nếu như không có gì tật xấu, chúng ta tiểu ra phát. Tiêu Dương bị nhìn thấy có chút không thoải mái, có chút khó chịu nói rằng. Sung sục. Triệu Trung Thiên rốt cục xác định, vừa tất cả không phải là mộng. Đều là thật sự. Đại nhân. Ta hiện tại gần như hoàn toàn khôi phục, bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Thái độ càng là đã xảy ra 180 độ chuyển biến. Vậy thì tốt. Tiêu Dương gật gù. Mà lần này Huyền Băng Bạch Hổ cũng không đi ra ngăn cản. Nếu như Tiêu Dương vừa mới bắt đầu liền lấy ra sức mạnh kia, nó nói cái gì cũng sẽ không ngăn cản. Thậm chí Tiêu Dương nếu như không muốn đi, nó còn muốn lôi kéo hắn đi cho mình báo thủ. Nắm đấm chính là chứng minh tốt nhất. Chúng ta đi lên xem một chút. Tiêu Dương cười nói, mà Huyền Băng Bạch Hổ càng là đi ở phía trước. Mới vừa đi vài bước, đã bị người ngăn cản. Ân công, các ngươi không thể đi. Chặn đường không phải những người khác chính là tên kia nữ quỷ. Tiêu Dương chân mày cau lại, có chút khó chịu. Thật vất vả đại miêu không ngăn cản, đây cũng đến rồi một nữ quỷ. Ngươi nói làm người tức giận không làm người tức giận. Tại sao? Lạnh lùng hỏi. Nếu như nữ quỷ không cho mình một hài lòng lớn mật, hắn nhất định phải cho cái này tiểu nữ quỷ nhất điểm giáo huấn. Nữ quỷ rõ ràng sửng sốt một chút. Sau khi mới mở miệng nói rằng. Mặt trên có kinh khủng cương thi, thực lực rất mạnh, siêu cấp mạnh, so với con mèo này còn lợi hại hơn. Nói càng là đưa tay chỉ Huyền Băng Bạch Hổ, dùng làm tham khảo. 3. Hai người đều cũng có một ít kinh ngạc nhìn về phía nữ quỷ. Trong lòng chỉ có một câu nói, bây giờ nữ quỷ đều như thế mới vừa sao. Tiêu Dương nhưng là nhớ tới, cô gái này quỷ hẳn phải biết Huyền Băng Bạch Hổ thực lực, còn dám nói như vậy. Nay sợ là sống được quá lâu, đầu óc hỏng rồi. Không đúng, linh hồn thật giống không cần đồ chơi kia. Ngươi vừa nói ta cái gì? Mà Huyền Băng Bạch Hổ có chút không xác định hỏi. Rõ ràng hoài nghi mình lỗ thai ngay lầm, bằng không, dựa vào một tiểu quỷ làm sao dám nói mình như vậy. Ngươi loại này, ở chúng ta thời đại kia, đều là gọi như vậy. Nữ quỷ có chút nghi hoặc nhìn Huyền Băng Bạch Hổ. Gần như cùng lúc đó, Huyền Băng Bạch Hổ phảng phất bị người rót một chậu nước lạnh. Thực sự là gặp quỷ. Muốn há mồm phản bác, thế nhưng nghĩ đến thời đại kia, thánh cảnh nhiều như cẩu, Huyền Băng Bạch Hổ liền cảm thấy có chút vô lực. Như nó loại này yêu vương cảnh Bạch Hổ, được gọi là con mèo nhỏ rõ ràng cũng là không quá đáng. Mà Tiêu Dương lần thứ nhất nhìn thấy, Huyền Băng Bạch Hổ bị người gọi là mèo trắng không có phát hỏa. Quả thực kỳ. Không nhịn được chăm chú nhìn thêm nữ quỷ. Không có chuyện gì, ta có biện pháp đối phó cái kia cương thi. Tiêu Dương thản nhiên nói. Sau khi liền không hề đi quản cái này nữ quỷ, nhanh chân hướng về trung tâm vị trí đi đến. Ngày hôm nay nhất định phải mở mang cái này 10 vạn năm bánh trưng trường ra sao. thuận tiện nhìn cung điện kia chi số bao nhiêu tiền. Cố gắng lại là một phen phát tài cũng khó nói đây. Nghĩ tới đây, dưới chân bước tiến đều là tăng nhanh mấy phần. Hận không thể trực tiếp bay qua. Nhìn đi xa hai người một thú, nữ quỷ trong mắt lóe ra một tia không thích. Không biết điều. Nói xong liền muốn rời đi nơi này, chỉ có điều cũng không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên chuyển biến ý nghĩ. Bay thẳng đến Tiêu Dương phương hướng bay đi. Hơn nữa kỳ quái nhất, Huyền Băng Bạch Hổ cùng Tiêu Dương đều là không phát hiện mình bị người theo dõi. Đại nhân, ta tới cho ngươi giải thích cung điện hàng nghĩa. Triệu Trung Thiên thấy bước đi thiếu buồn, liền cười nói. Nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, nói nghe một chút. Vừa vặn cũng không có chuyện gì, coi như cố sự nghe một chút. Mà Triệu Trung Thiên cũng là không dám chế nải, vội vã mở miệng nói rằng. Kỳ thực, mộ phần lớn cũng sẽ không có cung điện, có cung điện mộ, hơn nửa đều là trước đây đại nhân vật mộ. Hơn nữa muốn ở trong mộ kiến tạo cung điện, nhất định phải có võ hoàng trở lên thực lực, đồng thời còn phải cho nhân tộc làm ra một ít cống hiến. Nghe đến đó, Tiêu Dương không nhịn được liếc mắt nhìn Triệu Trung Thiên. Là nhân tộc làm cống hiến, ý này chính là nơi này là nhân tộc anh linh mộ. Trong ngáy mắt, Tiêu Dương thì có rời đi ý nghĩ. Phải biết, hắn tuy rằng thiếu tiền, cũng không có thể làm trộm anh linh mộ. Vậy cũng đều là nhân tộc công thần. Mà Triệu Trung Thiên cũng là phục hồi tinh thần lại, Tiêu Dương hẳn là hiểu lầm. Ho khan một cái. Đại nhân, trước muốn kiến công lập nghiệp rất đơn giản, sáng chế một quyển công pháp, đều được cho công lao. Ban đầu nhân tộc chắc là không biết tu luyện, thế nhưng không ít người căn cứ những chủng tộc khác công pháp, chậm rãi thay đổi, rốt cục có bây giờ công pháp. Chương 134, Kinh Thiên xoay ngược lại. Cái này mộ, kỳ thực chúng ta đã điều tra, hẳn là một tên gọi là Cực Quang Võ Hoàng mộ, khoảng cách hiện tại có chừng 3 vạn năm khoảng chừng, trái phải. Triệu Trung Thiên gia tộc, chỉ cần điều động, đều sẽ điều tra nghĩa địa cơ sở thông tin, thông điệp. Kỳ thực bọn họ cũng là sợ sệt, sợ trêu chọc đến không nên trêu chọc người. Vì lẽ đó, bọn họ ở tin tức phương diện này, rất là để tâm, có rất ít sai được tình huống. 3 và 5. Huyền Băng Bạch Hổ cùng Tiêu Dương đều là sửng sốt một chút. Vừa nữ kia quỷ không phải là nói như vậy. 10 vạn năm cùng 3 vạn năm không phải là chênh lệch nhỏ tí tẹo, 70.000 năm kém. Nghĩ tới đây, một người một hổ đều là quay đầu nhìn về mặt sau nhìn lại. Nhưng là phát hiện, nữ kia quỷ đã biến mất vô ảnh vô tung. Thiếu gia, ta cảm giác chúng ta bị gạt. Huyền Băng Bạch Hổ nhỏ giọng nói. Lời này vừa ra, Tiêu Dương kết hợp với nữ quỷ vừa ngăn cản hành vi của chính mình, nhất thời liền cảm thấy chính mình nên bị nữ quỷ lừa. Ta biết rồi. Tiêu Dương gật gù. Trong lòng có chút tức giận, thế nhưng cũng không quay đầu lại đi tìm nữ quỷ phiền phức. Bởi vì coi như trở lại, nữ kia quỷ hơn nửa cũng chạy. Chết tiệt nữ quỷ, đừng làm cho bản vương ở tình cờ gặp ngươi. Huyền Băng Bạch Hổ nhưng là hận đến nghiến răng. Nó con này lao yêu vương, lại bị một con nữ quỷ đùa bỡn. Thu này là nhớ rồi. Cực Quang Võ Hoàng công lao chúng ta cũng là điều tra, hẳn là sáng lập một quyển địa giai võ kỹ, mới có kiến tạo cung điện tư cách. Triệu Trung Thiên cũng là vừa đi, một bên tiếp tục giảng giải. Tiêu Dương cùng Huyền Băng Bạch Hổ nhưng là thỉnh thoảng gật đầu. Rõ ràng cũng đã mất đi hứng thú. Mà lần này đồ tốt nhất phải là hắn tuyệt kỹ thành danh, Cực Quang Phá Vọng Chém. Triệu Trung Thiên có chút hưng phấn nói. Phải biết, nếu như được cuốn vũ kỹ kia, lần tổn thất này, giá trị tuyệt đối. Tuy rằng thiếu một tên vũ hầu đỉnh cao. Thế nhưng một quyển địa giai võ kỹ, có thể sáng tạo giá trị tuyệt đối vượt xa một tên võ hầu. Chỉ có điều, rất nhanh sẽ phát hiện, Tiêu Dương cũng không giống như kích động. Điều này làm cho Triệu Trung Thiên sửng sốt một chút, thế nhưng nghĩ đến có thể là không nghe lời của mình, liền lại mở miệng nói rằng. Lần này có giá trị nhất gì đó, là một quyển địa cấp võ kỹ. Chỉ có điều, thế nhưng Tiêu Dương vẫn không có phản ứng. Triệu Trung Thiên ngây ngẩn cả người. Huyền Băng Bạch Hổ không có hứng thú, nó có thể lý giải. Bởi vì nó là một con yêu thú, coi như là thiên giai võ kỹ, ở trong mắt nó cũng không có quá to lớn khác nhau. Yêu thú thì không cách nào tu luyện nhân tộc võ kỹ, ngược nhân tộc cũng không cách nào tu luyện yêu thú yêu kỹ, hoặc là bí pháp. Thế nhưng Tiêu Dương cái kia một mặt bình tĩnh dáng vẻ, liền để Triệu Trung Thiên rất buồn bực. Địa giai võ kỹ a, võ vương đều muốn lấy được bảo vật, ngươi tại sao không có một điểm nên có phản ứng? Tuy rằng rất muốn nắm lấy Tiêu Dương để hỏi rõ ràng, thế nhưng hắn bất quá là một tên tù nhân. Hắn cũng không dám nói nhiều. Chọc tới đối phương, ở đem mình giết chết, đó là hắn không chịu được nổi. Đại khái một phút thời gian. Hai người một hổ đi tới cung điện phía dưới. Cung điện này phía dưới là một đống xương vỡ, có người, cũng có yêu thú. Trong đó yêu thú chiếm phần lớn. Thậm chí trong đó có chút khung xương còn có chứa máu tươi. Rõ ràng mới vừa bị gặm nhấm quá. Này cương thi còn ăn thịt. Tiêu Dương nghi hoặc mà lẩm bẩm một câu. Hắn trong ký ức cương thi không đều là hút máu sao. Này cương thi lại ăn thịt. Quả nhiên 3 vạn năm đại bánh trưng, chính là không giống nhau, tập tính cũng thay đổi. Nhìn phía trên cung điện, Triệu Trung Thiên hít sâu một hơi. Trong lòng hắn rõ ràng, loại này vài lần cung điện, đều sẽ có cường đại cảm ấy. Mà hắn bất quá là lần thứ nhất đụng tới cung điện, hắn cũng không rõ ràng. Nơi này cạm bẫy cùng phổ thông mộ cạm bẫy có phải là giống nhau hay không? Vì lẽ đó hắn cũng không dám ung dung có kết luận. Hơn nữa, cung điện như thế này trận pháp, sơ ý một chút, sẽ lưu lạc làm một câu sát chết. Bắt đầu đi. Tiêu Dương mở miệng nói rằng. Gần như cùng lúc đó, Triệu Trung Thiên liền muốn trước một bước đi tới, cho Tiêu Dương quét sạch chướng ngại. Chỉ có điều, còn chưa kịp ra tay. Đỉnh đầu liền vang lên một thanh âm. Giống. Thanh âm kia rất trầm thấp. Khiến người ta ra đầu tê dại cảm giác. Hầu như trong nháy mắt, từng đôi màu đỏ tươi con mắt, nhìn lại. Rõ ràng cho thấy một đám ác quỷ. Nơi này còn có ác quỷ. Tiêu Dương rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, này cũng đều là khắc kim chi số, không muốn lãng phí. Liên chuẩn bị trực tiếp động thủ, trước đem những này lễ tiền thu rồi, ở trên cung điện cũng không trễ. Mà vào lúc này, Huyền Băng Bạch Hổ đã ra tay rồi. Trực tiếp ép chết 2 con tìm phiền toái ác quỷ. Chỉ có điều. Mặt trên còn có lít nha lít nhít ác quỷ vọt xuống tới. Nguyên bản Triệu Trung Thiên muốn ra tay giúp đỡ. Thế nhưng đưa đến một nửa mới phát hiện một chuyện, vậy thì mình bị đoạt. Một thân trang bị, ngoại trừ y phục trên người, những thứ đồ khác đã bị cướp một hết sạch. Ồn ào. Nhìn cùng nhau tiến lên ác quỷ chúng. Tiêu Dương ý nghĩ hơi động, trong tay thêm ra một thanh trường kiếm. Chính là Bạch Hổ thanh kiếm. Thanh kiếm bị lấy ra trong nháy mắt, chính đang chiến đấu Huyền Băng Bạch Hổ không nhịn được đánh run lên một cái. Có chút sợ hãi quay đầu nhìn về phía Tiêu Dương. Tránh ra, ta thử nghiệm. Vừa vặn Tiêu Dương cũng là mở miệng nói rằng. Huyền Băng Bạch Hổ không dám chế mãi, trực tiếp đập chết một con ác quỷ, trực tiếp rời đi. Gần như cùng lúc đó, Tiêu Dương đã hướng về Bạch Hổ Thánh Kiếm bên trong, truyền vào tinh khiết nội khí. Giống. Mà một đám ác quỷ nhìn thấy Huyền Băng Bạch Hổ bị chúng nó đánh chạy, cũng là tự tin tăng nhiều. Đều là nhằm phía Tiêu Dương. Muốn chết. Đang khi nói chuyện, cũng là giơ tay lên đến. Đột nhiên vung ra một chiêu kiếm. Rất nhanh một đạo nhỏ đến đáng thương kiếm khí xuất hiện. Huyền Băng Bạch Hổ đều là xem choáng váng. Trận thế lớn như vậy. Ngươi liền chặt ra tia kiếm khí như vậy. Mà Tiêu Dương cũng là có chút một bức, vừa chiêu kiếm đó, nhưng là dùng hắn 1/10 nội khí, chỉ là bổ ra một đạo dài 1 thước kiếm khí. Này không khoa học. Trong lòng có chút phiền muộn. Chỉ có điều, kiếm khí đã bay ra ngoài. Mà một đám ác quỷ đang nhìn đến này yếu đáng thương kiếm khí sau khi... Bộ mặt đều là hoặc nhiều hoặc ít đã xảy ra một ít biến hóa. Rõ ràng cho thấy đang giễu cợt. Cũng tại lúc này, kiếm khí đã tiếp cận một con miệng đầy răng nanh ác quỷ, cái kia ác quỷ ánh mắt lộ ra thật sâu xem thường. Giơ tay liền muốn trực tiếp đập tan này buồn cười kiếm khí. Phù. Chỉ có điều, vậy kiếm khí đột nhiên tăng số, trực tiếp quán xuyên ác quỷ ngực. Hướng về tiếp theo đầu ác quỷ bay đi. Ác quỷ có chút kinh ngạc nhìn ngực thêm ra tới lỗ thủng. Nhất thời, ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Sau khi liền triệt để tiêu tan ở trong không khí. Vèo vèo vèo. Mà kiếm khí ở giết một con ác quỷ sau, tựu như cùng ăn thuốc kích thích. Tốc độ tăng lên dữ dội. Hơn nữa mỗi một lần đánh giết, tốc độ đều sẽ nâng lên mấy phần. Đến cuối cùng càng là hóa thành tàn ảnh, trên không trung tán loạn. Nhìn Tiêu Dương đó là trợn mắt mắt mồm, vạn vạn không nghĩ tới sẽ có uy lực như vậy. Hắn vốn là đều cảm thấy lần này hơn nửa muốn mất mặt, không nghĩ tới chốc nhất một kinh thiên xoay ngược lại. Giống. Rất nhanh. Ác quỷ quần càng là phát sinh sợ hãi tiếng kêu, muốn trở lại bên trong cung điện. Thế nhưng giờ khắc này kiếm khí đã sắp đến, mỗi một cái hô hấp đều có thể đánh giết mấy đạo ác quỷ. Hơn nữa tốc độ này còn đang tăng nhanh. Sao có thể có chuyện đó? Triệu Trung Thiên có chút kinh ngạc nhìn. Phải biết, kiếm khí mới ra tới thời điểm, hắn thậm chí có loại cảm giác, chính mình một hơi, đều thổi tan nó. Thế nhưng kiếm này khí bùng nổ ra uy lực, đã vượt xa kiếm khí nên có cực hạn. Thậm chí còn đang trưởng thành. Chương 135, vô căn cứ giải thích. Sung sục. Nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cũng phát hiện một chuyện, ở nhìn thấy Tiêu Dương sau khi, nước miếng của hắn rõ ràng hơn nhiều. Thỉnh thoảng liền muốn nuốt một cái. Phù. Cuối cùng một con ác quỷ bị đánh giết. Mà kiếm khí cũng là ngừng lại. Giờ khắc này kiếm khí, có tới dài 3 trượng, mặt trên càng là tản ra cực kỳ thuần túy kiếm khí. Vèo. Mà kiếm khí bay thẳng đến trên cùng cung điện bay đi. Sau một khắc. Hung hăng bổ vào phía trên cung điện. Nhất thời, từng đạo tia lửa xuất hiện. Nhưng là không cách nào thương tổn được cung điện mảy may. Đã ở giờ khắc này, gầm lên giận dữ tự bên trong cung điện truyền ra. Thanh âm này xuất hiện trong nháy mắt, Huyền Băng Bạch Hổ vẻ mặt hơi đổi một chút. Không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại, đồng thời nhỏ giọng nhắc nhở. Thiếu gia, cái kia cương thi thật giống tỉnh lại. Vô số ngày đêm, thanh âm này hóa thành huyền băng bạch hổ ác mộng, vì lẽ đó nó đối với cái kia cương thi rất quen thuộc. Mà Tiêu Dương sắc mặt cũng là chìm xuống. Phía trên có một cỗ cường đại uy thế xuất hiện. Rõ ràng chính là huyền băng bạch hổ trong miệng đại bánh trưng. Tuy rằng đây không phải 10 vạn năm đại bánh trưng, thế nhưng này bánh trưng cũng có 3 vạn năm. Cũng tính được là, siêu cấp bánh trưng. Tiêu Dương không do dự, ý nghĩ hơi động, xét thần khí chính mình bám vào trên người. Đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mà huyền băng bạch hổ đồng tử, con người trực tiếp biến thành thâm thúy màu xanh lam, chu vi xương mủ càng là trực tiếp ngưng tụ thành băng. Đang ngưng tụ thành băng tiễn, nhắm ngay đỉnh đầu cung điện. Cũng tại lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Người phương nào ở quấy nhiễu bản hoàng ngủ yên? Nhất thời, một người một hổ sắc mặt đều là hơi đổi. Tiêu Dương nhưng là biết, cương thi nhưng là không có ý thức, mà lên diện tên kia nhưng là có ý thức. Có thể nói chuyện cương thi, đẳng cấp chỉ sợ sẽ không thấp. Thậm chí đã biến thành cương thi bên trong vương, hạn bạn. 3 vạn năm mộ, làm sao có khả năng có người có thể nói chuyện? Mà Triệu Trung Thiên càng là trực tiếp bị sợ choáng váng. Hắn trộm qua 4, 5 năm mộ, chưa từng nghe nói, có người từng đụng phải có thể nói chuyện mộ chủ người. Thường thấy nhất chính là, mộ chủ người hóa thành một chồng cho bụi, hoặc là trở thành cương thi, đương nhiên cũng có rất nhỏ tỷ lệ hóa thành ác quỷ. Thế nhưng những thứ đồ này, cũng đều không biết nói chuyện a. Ha ha! Trốn trốn tránh tránh có gì tài ba, lão tử liền quấy nhiễu ngươi, không phục đi ra đánh một trận. Một câu nói. Bên trong cung điện cương thi trực tiếp sửng sốt. Mà huyền băng bạch hổ cũng là có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Dương. Nhìn cái gì, cung điện kia cứng như thế, mạnh mẽ xông vào chúng ta chịu thiệt. Trực tiếp mở miệng giải thích. Đương nhiên, một bộ thần khí mặc trên người, hắn sợ cái trứng. Một lời không hợp chính là được. Nói giơ tay chính là một đạo kiếm khí. Giang giác. Lần này, cung điện một góc trực tiếp bị đánh nát. Gần như cùng lúc đó, một tiếng tức giận rít gào tự bên trong cung điện truyền ra. Tiểu tặc ngươi muốn chết. Gần như cùng lúc đó, không trung xuất hiện một bóng người. Chỉ thấy cái tên này mặt xanh nanh vàng, thân cao một trượng, rõ ràng chính là một con nhiều năm lao bánh trưng. Thiếu gia, chính là chỗ này ra hỏa. Huyền băng bạch hổ một chút liền nhận ra, chính là chỗ này quái vật, năm đó đem mình đánh. Tiêu Dương chân mày cau lại, cũng là nhìn lại. Chính là ngươi đánh nhà ta đại miêu. Ha ha. Ngươi nói, là ngươi bên cạnh con kia túng con cọp đi. Cương thi khinh thường nói. Tiêu Dương nhưng là sửng sốt một chút, thứ độ gì, túng con cọp. Cái tên này chỉ cùng ta qua 2 chiêu, thấy đánh không lại, đó là quay đầu bỏ chạy, không chút nào dám dừng lại, nếu không lúc đó ta chính đang thuế biến thời khắc mấu chốt, cái tên này ta đã giết. Thế nhưng hiện tại cũng không chậm, các ngươi đều sẽ trở thành máu của ta thực. Các cạc cạc. Một trận khiến người ta ra đầu tê dại tiếng cười. Mà thi vương thân thể đột nhiên cất cao, trong nháy mắt liền đạt đến 2 trượng. Đồng thời, khí tức trên người trở nên càng thêm dọa người. Thời gian thật dài không hưởng qua thịt người mùi vị. Nói không nhịn được liếm môi một cái, rõ ràng cho thấy phi thường hoài niệm. Vì lẽ đó chỉ ủy khuất các ngươi, ở ta trong bụng đoàn tụ đi. Nói, thi vương một trưởng vô ra, kinh khủng thi khí ngưng tụ thành một bàn tay lớn. Hướng về Tiêu Dương chụp tới. Mà huyền băng bạch hổ nhìn ngón này ấn, trên mặt càng thêm nghiêm nghị. Cùng lần trước so với, con này thi vương thực lực trở nên mạnh hơn, thậm chí khoảng cách thành hoàng, cũng bất quá là cách xa một bước. Lĩnh vực, thiên hàn băng phong. Thật sự coi ta là bùn nắm, huyền băng đại kiếm. Có thể là bị người nói phi thường thật mất mặt, huyền băng bạch hổ cũng là giận. Trực tiếp bạo phát toàn bộ thực lực. Một thanh 10 trượng xanh thẳm huyền băng kiếm hung hăng hướng về huyết thủ lớn đâm tới. Xì xì xì. Chói 2 tiếng ma sát. Trong lúc nhất thời, song phương cũng không thể đánh nát đối phương chiêu thức. Con mèo nhỏ, khoảng thời gian này không nhỏ tiến bộ. Thi vương cười trêu nói. Cố ý làm tức giận huyền băng bạch hổ. Kỳ thực hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì bạch hổ đã sớm tức giận. Mẹ kiếp, đánh người không làm mất mặt, mắng người không vạch khuyết điểm. Người há mồm liền đem bản vương nói như thế túng, ta sau đó còn lẫn vào không lan lộn. Vì tôn nghiêm mà chiến. Cho bản vương chết. Gầm lên giận dữ. Huyền băng bạch hổ toàn thân run rẩy, từng trôi dài 2 thước băng tiễn xuất hiện. Trực tiếp công kích thi vương bản thể. Cho mèo. Thi vương khinh thường liếc liếc miệng, một cái thi khí phun ra. Nhất thời, từng trôi băng tiễn trực tiếp hể vải hóa thành một than than nước bẩn. Con mèo nhỏ, ngươi liền điểm ấy năng lực. Tựa như cười mà không phải cười nhìn huyền băng bạch hổ. Bị như thế vừa nhìn, huyền băng bạch hổ triệt để là xù lông. Bản vương ngày hôm nay không giết chết ngươi, bản vương sau này sẽ là một con mèo. Trong nháy mắt, nhiệt độ chung quanh cấp tốc sụt giá. Rất nhanh vô hạn tiếp cận linh độ. Tiên tổ. Xin mời cho ta mượn sức mạnh đi. La lớn. Tiêu Dương lông mày kinh hoàng, không nhịn được lật ra nhất bạch mắt. Phải biết, hắn nhìn thấy hàng này thời điểm, hàng này nhưng là lão tổ cấp bậc. Hội này đánh không lại dĩ nhiên gọi ngoại viện. Huyền băng bạch hổ tổ tiên, hẳn là chính thống bạch hổ đi. Tiêu Dương đăm chiêu nhìn một chút, đã làm tốt xem kịch vui chuẩn bị. Mà Thi Vương nhất thời cảnh giác lên. Hắn rõ ràng cũng là biết, Huyền băng bạch hổ có thánh thú bạch hổ huyết mạch. Nay triệu hoán bạch hổ, thật muốn triệu hoán một bạch hổ bộ tộc đại năng, hắn cũng phải nghỉ món ăn. Hơn nữa bạch hổ tộc cường giả, một so với một hùng hổ, đều là lấy giết chính đạo ngâm nhân. Căng thẳng chờ giây lát, nhưng là không có phản ứng chút nào. Điều này làm cho Huyền băng bạch hổ có chút há hốc mồm. Hắn nhớ tới chính mình mẹ ruột lúc đó cứ như vậy dạy mình, thật muốn gặp phải vạn phần khẩn cấp đích tình huống, liền lấy chính mình máu tươi vì là dẫn, triệu hoán bạch hổ tộc cường giả. Lẽ nào chu vi không có bạch hổ tộc cường giả? Tuy rằng Huyền băng bạch hổ nghĩ đến một rất không đáng tin giải thích, thế nhưng lời giải thích này ở tình huống như vậy, thật là có thể là thật sự. Phải biết, nơi này chính là lòng đất, rất sâu loại kia. Không có ai cảm ứng được chính mình thư cầu cứu thức, cũng rất bình thường. Xong con B. Huyền băng bạch hổ tại chỗ liền héo, biết mình hơn nửa nghỉ thức ăn. Không mời được ngoại viện, mình ở Thi Vương trước mặt, chính là một con mặc người trà đạp con mèo nhỏ. Ha ha ha. Ngươi liền điểm ấy năng lực, cười chết bản vương. Thi Vương chờ giây lát phát hiện cũng không có gì thường gì, không nhịn được cười nói. Thảo. Đây không phải hãm hại hổ sao. Huyền băng bạch hổ trong lòng cũng là có chút buồn bực, nhưng là vừa là có chút không thể làm gì. Lấy thực lực của nó, cùng Thi Vương sức đầu mẹ chán, cái kia cùng muốn chết không có quá to lớn khác nhau. Chương 136, đem Thi Vương cho rằng lỗ thông hơi. Thiếu gia, ta không chiêu, nếu không ngươi trên. Trực tiếp đưa ánh mắt chuyển đến Tiêu Dương trên người, cười hì hì nói. Cái này Tiêu Dương đều khí vui vẻ. Ngươi hai hàng. Một trận thao tác mãnh liệt như hổ, đến cuối cùng, mạnh mẽ đem mình chơi thành một con mèo. Đang chuẩn bị răn dạy này ngu xuẩn hổ hai câu. Trong tay bạch hổ thánh kiếm đột nhiên run lên một cái. Điều này làm cho Tiêu Dương nghi hoặc mà liếc mắt nhìn. Bạch hổ thánh kiếm lại khôi phục bình thường, việc này cũng là không để ở trong lòng. Tránh ra, ta đến gặp gỡ này Thi Vương. Nói ý nghĩ hơi động, kỳ lân ấn bị bắt lên, trong tay thêm ra một đen thui gì đó. Điều này làm cho Thi Vương sửng sốt một chút. Hắn có thể cảm ứng được kỳ lân ấn bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, bày đặt lợi hại như vậy bảo bối không cần, móc ra một đen thui gì đó. Hơn nữa hắn cảm ứng được, vật kia thật giống không có bất kỳ khí tức gì. Giống như là một phổ thông vật. Con vật nhỏ, trong tay ngươi cầm là cái gì? Trên mặt lộ ra một tia mê man, đồng thời dùng thanh âm khàn khàn hỏi. Tiêu Dương khỏe miệng hơi dương lên, cười trả lời một câu. Thứ tốt. Lời còn chưa dứt, đã vướt chu tức cánh, bay lên, hơn nữa còn hướng về Thi Vương bay đi. Điều này làm cho Huyền băng bạch hổ có chút do dự. Nếu như theo lý thuyết, Tiêu Dương tuyệt đối không phải là đối thủ, thế nhưng Tiêu Dương người này chưa bao giờ theo lý trải qua. Chính mình rõ ràng là một vị đại võ sư, tùy tiện móc ra một thấp kém ngự thú hoàn, chính mình ở giữa chiêu. Chuyện như vậy, nghĩ như thế nào, đều là không hợp với lẽ thường. Do dự một hồi, Huyền băng bạch hổ cũng không có la đi ra. Hắn chuẩn bị trước quan sát một chút tình huống, nếu như đúng là đánh không lại, nó ở trên đi vậy không muộn. Con vật nhỏ, ta không cảm ứng sai nói, ngươi cũng không phải võ hầu, lấy cái gì theo ta đấu. Thi Vương liếc mắt một cái Tiêu Dương, trong mắt rõ ràng rất là xem thường. Nếu như Tiêu Dương nơi nào có thể làm cho hắn thấy hợp mắt, cũng là Tiêu Dương cái kia một cái bảo vật. Coi như là bị như vậy một kẻ đáng thương sử dụng, vẫn bùng nổ ra không tầm thường uy lực. Rõ ràng đều là phi thường quý trọng bảo vật. Trong nháy mắt, trong lòng liền sinh ra chiếm để bản thân sử dụng ý nghĩ. Dựa vào cái gì? Bằng cái này. Nói nhấc theo bạch hổ thánh kiếm liền xông lên trên. Thi Vương cười lạnh một tiếng. Đột nhiên đánh ra một chưởng. Tiêu Dương trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thân thể càng là trực tiếp nạm ở trong vách đá. Khe nằm. Thật nhanh. Đồng thời cũng là phát hiện một chuyện, chính mình tốc độ hoàn toàn theo không kịp đối phương. Nói thế nào đối phương cũng là một tên Thi Vương cảnh cường giả, nhẹ nhàng như vậy bị đánh bại, vậy thì không phải Thi Vương. Thực sự là đáng thương. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Tiêu Dương chuyện không biết hiện tại dùng mình một cái. Người nào? Nói càng là đánh giá chu vi, nhưng là không có phát hiện bất cứ dị thường nào địa phương. Nhất thời coi chính mình xuất hiện ảo thính. Thân thể từ trên vách đá đi ra, bên hai lại là vang lên một thanh âm. Phải chợt hiện. Tiêu Dương hoàn toàn không còn kịp suy tư nữa, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết, tin tưởng âm thanh này. Bay thẳng đến bên phải tránh đi. Gần như cùng lúc đó, một đạo công kích hạ xuống. Toàn bộ vách đá đều là hung hăng run lên một cái. Một tên đại võ sư, không cố gắng tu luyện, tới nơi này chịu chết. Thi Vương khinh thường nói. rõ ràng đã cảm thấy Tiêu Dương đã chết. Con mắt hướng về Huyền Băng Bạch Hổ nhìn lại. Con mèo nhỏ, đến ngươi. Thiếu gia ba. Huyền Băng Bạch Hổ cũng là cả kinh, nó vốn là cho rằng, Tiêu Dương có tốt như vậy trang bị, làm sao cũng có thể chống đỡ mấy hiệp đi. Không nghĩ tới vừa đối mặt, Tiêu Dương sẽ không có. Hắn đều không kịp xuất thủ cứu người. Con mèo nhỏ đừng tê, tiểu tử kia đã chết. Thi Vương thản nhiên nói. Hắn một trưởng kia không phải là tùy tùy tiện tiện đập, trong đó bao hàm nồng nặc thi khí, người sống nếu như đụng tới, khinh người tử vong, chúng người càng là sẽ biến thành cương thi. Lấy Tiêu Dương đại võ sư cảnh giới, đừng nói ngăn trở, sợ là cũng không kịp phản ứng, cũng đã bị thuấn sát. Ai nói ta chết đi? Chỉ có điều, một thanh âm vang lên. Cái kia bụi mù bên trong, chậm rãi đi ra một bóng người. Chính là Tiêu Dương. Chỉ có điều, hội này còn vui mừng chính mình nghe xong âm thanh kia, nếu như ở trốn chậm một chút. Coi như bất tử, cũng phải gặp tội lớn. Ngươi không chết. Thi Vương rõ ràng ngẩn người một chút. Chỉ có điều, rất nhanh sẽ bình thường trở lại. Coi như không chết, như Tiêu Dương loại này, hắn một trưởng liền đập chết một đống. Trực tiếp lần thứ hai giơ tay, một trưởng vô dưới. Ha ha, trả lại. Tiêu Dương lộ ra một tia xem thường, cùng nhấc lên trong tay Bạch Hổ thanh kiếm, đột nhiên chém ra một kiếm. Vẫn cùng mấy lần trước gần như, thậm chí càng nhỏ hơn. Không biết ghi nhớ. Thi Vương liếc mắt nhìn, liền không muốn đang nhìn. Chiêu thức giống nhau, lần thứ hai xuất ra, vẫn thay đổi không xong việc thực. Phù. Chỉ có điều, vậy kiếm khí ở đụng tới huyết thủ trong nháy mắt, liền nổ ra. Hơn nữa kiếm khí bay thẳng đến Thi Vương bay đi. Điều này làm cho tự đại Thi Vương rõ ràng hoảng hốt một hồi, đang muốn tránh mở chiêu kiếm này, vẫn là chậm một nhịp. Phù. Một tia tanh hôi khí tức xuất hiện. Thi Vương bả vai thêm ra một lỗ thủng. A. Hắn không nghĩ tới, cái kia nho nhỏ kiếm khí, dĩ nhiên có thể thương tổn được hắn. Sao có thể có chuyện đó? Chỉ có điều, không thể kìm được Thi Vương suy nghĩ nhiều, lại là mấy đạo kiếm khí bổ tới. Lần này, nhưng cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ, vội vã né tránh, sợ bị kiếm khí bắn trúng. Đồng thời trong lòng càng là nghi hoặc. Vừa kiếm khí, rõ ràng chỉ có thể coi là nhập môn, thế nhưng bây giờ kiếm khí hầu như cô đọng đến thực chất mức độ. Nếu như không phải xác định Tiêu Dương chính là một người, Thi Vương thậm chí hoài nghi đổi người rồi. Tiểu quỷ, thiên phú của ngươi đúng là rất tốt. Nơi nào?" Tiêu Dương nhàn nhạt trả lời. Nói càng là lần thứ hai bổ ra một đạo kiếm khí, mà vừa Huyền Băng Bạch Hổ cũng không có thất bại, hắn thành công gọi về Bạch Hổ tộc cường giả. Chỉ có điều, này Bạch Hổ tộc cường giả, nhưng là Tiêu Dương trong tay Bạch Hổ thanh kiếm. Một trận thao tác, Huyền Băng Bạch Hổ đem Bạch Hổ thanh kiếm kiếm linh tỉnh lại. Mà vừa né tránh công kích, cũng là kiếm linh nhắc nhở. Ha ha. Thế nhưng ngươi vẫn là kém xa. Kiếm linh thản nhiên nói. Tiêu Dương nhưng là cũng không giận, bởi vì đối phương tiêu chuẩn hắn cũng đã từng nghe nói. Đại khái chính là dĩ kiếm nhập đạo, 10 tuổi xưng vương, 30 tuổi thế gian vô địch. Loại này tiêu chuẩn, Tiêu Dương cũng hoài nghi có người hay không có thể đạt đến, hạng thứ nhất rất đơn giản. Phần lớn kiếm khách đều có thể làm đến. Thế nhưng điều thứ hai, 10 tuổi xưng vương, vậy thì rất ngoại hạng. Ngẫm lại hắn 10 tuổi thời điểm, cảnh giới gì? Ngạch! Võ giả nhất tầng. Quên đi, không muốn. Bằng không nên lúng túng. Tiêu Dương tâm tư tới đây cũng là im bặt đi, trong mắt lóe ra một tia bất mãn. Đáng chết, chuyện này quá ảnh hưởng tâm tình, ta cần phát tiết. Kiếm linh, ngươi có thể chém chết đầu kia Thi Vương sao? Muốn đem Thi Vương cho rằng lỗ thông hơi. Gần như cùng lúc đó, một đạo có chút bất mãn âm thanh vang lên. Liên loại này run rế, một chiêu kiếm có thể diệt ngàn vạn. Tiêu Dương trợn tròn mắt. Được rồi, đừng khoác lác, nói điểm chuyện đứng đắn. Hắn đúng là tin tưởng, kiếm linh nói có thể là thật sự, thế nhưng lấy mình bây giờ thực lực, tuyệt đối không làm được. Không có chủ nhân kiếm, mạnh mẽ đến đâu cũng bất quá là một món vũ khí. Mà chủ nhân quyết định liền dưới kiếm tuyến, cũng quyết định kiếm hạn mức tối đa. Có thể chém giết, thế nhưng ở trong tay ngươi, ta cần phí chút thời gian. Kiếm linh trực tiếp nói. Chương 137. Tiêu Dương gật gù, nhị không nói. Trực tiếp bay đi tới. Điều này làm cho Thi Vương sắc mặt đen kịt lại. Thật sự coi ta không làm gì được ngươi. Cười gằn đồng thời, ngón tay hơi cong. Sau một khắc, một thanh có chút gì xét đại đao tự bên trong cung điện bay ra. Hơn nữa còn vững vàng rơi vào Thi Vương trên tay. Từng kia một thi khí truyền vào. Nhất thời, cái kia đại đao quanh thân gì xét chính mình tản đi, đồng thời trên thân đao tản ra nhàn nhạt thi khí. Ngạnh! Thi Vương đột nhiên đánh một cây đao, đây cũng là rất làm người ta bất ngờ. Thậm chí Tiêu Dương đã ở trong lòng mắng người. Đại gia ngươi, ngươi một con cương thi, còn tờ mờ sẽ dùng vũ khí, không muốn mích liên. Tình cảnh này, cũng là để Huyền Băng Bạch Hổ xem ở lại, sững sờ. lần trước nó nhưng là chưa thấy này thi vương rút đao, lần này rõ ràng bị Tiêu Dương ép. Thiếu gia, giết chết cái tên này. Nhất thời, không nhịn được la lớn. Lời này vừa ra, thi vương trong mắt lóe ra một vệt bất mãn. Hơi nhấc đao, quay về Huyền Băng Bạch Hổ phương hướng nhẹ nhàng đánh xuống. Trong nháy mắt, một đạo mười trượng đao khí xuất hiện. Ha ha, mấy vạn năm chưa từng dùng, có chút ngượng tay. Thản nhiên nói, một bánh trưng còn tinh tướng, cho ra chết. Giờ khắc này, Tiêu Dương đã bay tới, một chiêu kiếm đánh xuống. Toàn bộ sức mạnh đều dùng tới. Ken. Hai thanh binh khí va vào nhau, Tiêu Dương nhưng là bị dư uy đánh bay ra ngoài. Thảo. Nhất thời sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tu vi quá thấp, quá chịu thiệt. Ý nghĩ hơi động, trực tiếp mở ra 15 triệu tiêu phí gói quà. Ken. Gói quà bắt đầu thành công, thu được võ vương tu vi trải nghiệm thẻ. Nghe được thanh âm này, Tiêu Dương trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Đồng thời khiêu khích rất đúng thi vương cười nói. Lão bất tử, cho ngươi ngày thật tốt phải đầu. Ha ha ha. Bản vương liền ở ngay đây, có năng lực, ngươi liền đến giết ta. Thi vương nhưng là khịt mũi con thường, thản nhiên nói. Nói càng là dùng đao chỉ vào Tiêu Dương. Nhất thời, từng đạo thuần túy sát ý tự Bạch Hổ Thánh Kiếm Thượng truyền ra. Tiểu quỷ, nhanh lên một chút giết chết cái tên này, một rác thải thi vương, dám như thế chỉ ta. Kiếm Linh càng phi thường bất mãn nói. Rõ ràng chính là nhịn không được một thanh phá đao, cùng mình đứng ngang hàng. Phải biết, nó nhưng là thánh khí, thần khí. Thiên hạ binh khí, có mấy có thể cùng nó so với. Được. Như ngươi mong muốn. Tiêu Dương không do dự nữa, trực tiếp lấy ra võ vương tu vi trải nghiệm thẻ bóp nát. Trong nháy mắt, trong cơ thể xuất hiện từng luồng sức mạnh kinh khủng. Hơn nữa trước mắt hình ảnh cũng là phát sinh ra biến hóa. Xuất hiện hai cái tuyển hạng. Một là võ hầu cảnh võ đạo thần tượng tuyển hạng. Mà một người khác là, đạt đến võ vương mới có thể thức tỉnh lĩnh vực. Võ đạo thần tượng, Bạch Hổ. Võ vương lĩnh vực. Giết chóc. Mà Tiêu Dương vì phát huy Bạch Hổ thánh kiếm sức mạnh, trực tiếp lựa chọn Bạch Hổ trang phục. Võ đạo thần tượng Bạch Hổ, mà giết chóc đại biểu này Tây Phương, mà Tây Phương chính là thánh thú Bạch Hổ. Ồ, tiểu tử ngươi tu vi làm sao tăng lên? Kiếm Linh rất nhanh sẽ phát hiện Tiêu Dương biến hóa. Vừa vẫn là đại võ sư, một chút thời gian liền đạt đến võ vương cảnh. Hơn nữa còn giống như thức tỉnh rồi ghê gớm võ đạo thần tượng. Chơi đủ rồi, muốn đánh chết cái này tinh tướng thi vương. Tiêu Dương không thèm để ý nói. Võ đạo thần tượng, Bạch Hổ. Nhẹ nhàng hô một câu. Gần như cùng lúc đó, một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện. Chỉ thấy ở Tiêu Dương đỉnh đầu, xuất hiện một đạo võ đạo thần tượng. Đây là một đầu toàn thân trắng như tuyết, lưng mọc hai cánh thánh thú Bạch Hổ. Thân dài càng là đạt đến trăm trượng. Rõ ràng lại là một đứng đầu võ đạo thần tượng. Bạch Hổ tượng thần xuất hiện, trực tiếp để Chu Vi lâm vào yên tĩnh. Coi như một mực chỗ tối quan sát nữ quỷ, cũng là có chút kinh ngạc. Sao có thể có chuyện đó, trăm trượng tượng thần. Có chút không xác định nói lầm bầm. Bởi trước người là một gã tu sĩ mạnh mẽ, cũng là rõ ràng trăm trượng hàng nghĩa. Coi như ở 10 vạn năm trước, cái kia tu luyện đại thế bên trong. Có thể ngưng tụ trăm trượng tượng thần tu sĩ, một tay đều có thể mấy lại đây. Hơn nữa những người kia, đều được các đại thế giới chấp quyền người. Coi như năm đó Thương Thanh Đại Đế, đều là phi đi một ít thủ đoạn, mới đem những người kia đánh bại. Từ một loại ý nghĩa nào đó, trăm trượng là một ngưỡng cửa. Chỉ cần ngưng tụ, người kia tương lai tất nhiên bất phàm. Thú vị ra hỏa. Lộ ra vẻ tươi cười. Mà Huyền Băng Bạch Hổ đã quỳ. Ba ngoại tổ. Cẩn thận từng ly từng tí một hô một câu. Chỉ có điều nhưng trong lòng thì phi thường kích động, nó vừa không thất bại, chỉ là lao tổ tới chậm một điểm. Huyền Băng Bạch Hổ thậm chí có loại cảm giác, con này Bạch Hổ. Chỉ sợ là thiên địa sơ khai lúc, cái kia mấy con Bạch Hổ. Sung sục. Nghĩ tới đây, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Thân thể càng là bởi vì kích động, khẽ run lên. Này Bạch Hổ tượng thần. Kiếm Linh cảm nhận được Bạch Hổ tượng thần tồn tại, nhưng là rơi vào trầm mặc. Làm sao có khả năng, đây chẳng lẽ là Bạch Hổ thủy tổ. Tuy rằng bây giờ là một thanh kiếm, thế nhưng trước nhưng là một con cường đại Bạch Hổ, tự nhiên đối với mình tộc nhân khí tức hết sức quen thuộc. Mà con này Bạch Hổ tượng thần trở ra trong nháy mắt, hắn dĩ nhiên cảm nhận được từng tia ngột ngạt. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng vẫn đầy đủ doa người. Hắn nhưng là bị đại đế ôn dưỡng trôi qua đế khí, bị này đại khí vận bảo vệ. Nhưng là vẫn có loại cảm giác bất an. Tiểu quỷ này, đây là gọi về cái gì võ đạo thần tượng? Bởi biết, cường đại võ đạo thần tượng, đều là cường giả linh hồn, cũng là biết, Tiêu Dương này võ đạo thần tượng, quá nửa là một tên ghê gớm cường giả linh hồn. Ngươi nghĩ chết như thế nào? Mà Tiêu Dương híp mắt lại, bình thản nói. Thi vương không nhịn được dùng mình một cái. Có chút không dám tin tưởng nhìn Tiêu Dương, hơi thở này, này uy thế, cùng võ đạo thần tượng quy mô. Cái nào một hạng, đều cho Thi Vương một loại cảm giác. Không trêu chọc nổi. Trăm trượng võ đạo thần tượng, loại này tồn tại. Hít một hơi thật sâu. Vị công tử này, vừa là ta đường đột, ta đồng ý bồi thường cho ngươi tất cả tổn thất. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, Thi Vương túng. Coi như Tiêu Dương cho gọi ra 199 trượng võ đạo thần tượng, hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Thế nhưng 100 trượng tượng thần, thêm vào chuôi này bảo kiếm. Thi Vương trong lòng rõ ràng, thật muốn động thủ, nó chỉ có bị chém chết mệnh. Cung điện kia là của ta rồi. Tiêu Dương thản nhiên nói. Những khác hắn không lọt mắt, cung điện kia tuyệt đối là thứ tốt. Nhất định có thể bán tốt giá tiền. Thiếu gia không được, này Thi Vương vô cùng giả dối, không thể bỏ qua hắn, hơn nữa giết chết hắn, cung điện kia như cũ là chúng ta. Huyền Băng Bạch Hổ đột nhiên la lớn. Rõ ràng đối với chuyện mới vừa rồi canh cánh trong lòng, ngày hôm nay nói cái gì, cũng phải giết chết cái tên này. Người chết miêu, người tờ mở muốn chết. Thi Vương nghe nói như thế, nhất thời nổi giận, trực tiếp quát. Nói thậm chí muốn xông tới, hành hung Huyền Băng Bạch Hổ. Đứng lại. Một tiếng quát lạnh. Thi Vương không thể không đứng tại chỗ. Vị công tử này đúng là hiểu lầm, ta đồng ý bồi thường cho ngươi tất cả tổn thất. Chỉ có điều, Tiêu Dương nhưng là bị Huyền Băng Bạch Hổ một câu nói để tỉnh. Giết sau khi, cung điện như cũng là chính mình, hơn nữa còn nhiều đưa 13,000 đại bánh trưng. Làm như vậy thật giống càng kiếm lời một ít. Nghĩ tới đây, dùng ánh mắt bất thiện nhìn về phía Thi Vương. Ngươi nghĩ chết như thế nào? Trong lòng đã quyết định, giết chết cái tên này, chính mình còn có thể nhiều kiếm bộn, cớ sao mà không làm đây? Chương 138, đừng nói là ta chiến sủng. A, Thi Vương coi chính mình nghe lầm. Vội vã mở miệng lần nữa giải thích. Công tử, ta đồng ý bồi thường cho ngươi tất cả tổn thất, hơn nữa ta còn sẽ lấy ra một ít bảo vật, cho rằng liều lĩnh sau bồi thường. Không gì lạ, không thèm khát, ngươi cứ việc nói thẳng, muốn chết như thế nào. Tiêu Dương nhưng là một cái từ chối. Kiếm lời nhiều kiếm lời thiếu hắn vẫn là hiểu. Thiếu một bút cũng không được. Công tử, ngươi thật muốn buộc ta hay sao? Thi Vương cũng là cảm giác được bầu không khí không đúng, ngữ khí cũng là lạnh xuống. Buộc ngươi. Tiêu Dương tự dễ nở nụ cười. Gần như cùng lúc đó, người động. Sau lưng Chu Tức hỏa dực bùng nổ ra một luồng hỏa diễm, ngay sau đó Tiêu Dương tiểu ra hiện tại Thi Vương trước mặt. Tình cảnh này, để Thi Vương cả kinh, muốn giơ tay công kích. Chỉ có điều, Tiêu Dương càng nhanh hơn, trong tay Bạch Hổ Thánh Kiếm hơi loáng một cái. Ngay sau đó, một luồng máu đen dâng trào ra. Đồng thời một cánh tay rơi trên mặt đất. Ngươi cũng xứng để ta buộc ngươi. Cũng tại lúc này, Tiêu Dương thanh âm của vang lên. Chỉ có điều, lần này Thi Vương nhưng cũng không dám nói chuyện. Bởi vì vừa một câu nói, để hắn gãy một cánh tay. Ha ha ha. Được. Ngươi cẩu vật cũng có ngày hôm nay. Xem Thi Vương của tay, Huyền Băng Bạch Hổ càng là kích động nhảy nhót liên hồi. Vị công tử này, ngươi không thể giết ta, ta là có chủ. Thi Vương cắn răng nói rằng. Hắn vốn là không chuẩn bị bại lộ thân phận, thế nhưng đang ẩn núp xuống, nên bị người chém giết. Ha ha. Có chủ. Ta quản ngươi có hay không chúa, hiện tại muốn chết như thế nào. Mà Tiêu Dương nhưng là mặc kệ nhiều như vậy, vừa một trưởng kia hắn còn nhớ đây. Nếu như vậy, vị công tử này có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Trực tiếp lắc đầu từ chối. Nơi này là được, có chuyện cứ việc nói thẳng. Thi Vương sắc mặt nhất thời biến đổi, trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn. Hắn mặc kệ khi còn sống, vẫn là sống lại tới nay, khi nào được quá lớn như vậy khuất nhục. Tuy rằng trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, thế nhưng là không dám sang bậy. Chỉ là thành thật tuân ra sau lưng của chính mình thế lực. Công tử, không biết ngươi có nghe nói qua Thiên Tinh Cung? Nhỏ giọng nói, tận lực không để cho người khác nghe được. Chỉ có điều, Tiêu Dương khi nghe đến thanh âm này, sắc mặt hơi đổi một chút. Thiên Tinh Cung. Hắn rất muốn đến một câu, quá thuộc. Mẹ kiếp một ngày nghe hai lần. Nhìn thấy Tiêu Dương cái kia trầm trọng biểu hiện, Thi Vương cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, Thiên Tinh Cung hữu hiệu. Ta ở mấy chục năm trước, kỳ thực không có ý thức, thế nhưng có một ngày, một ông già đến rồi. Người kia phí hết đại khí lực, giúp ta chiêu hồn, luyện thể. Tuy rằng ta biết người kia muốn đem ta luyện thành khôi lỗi, thế nhưng người kia thực lực quá mạnh, ta không cách nào phản kháng. Nói tới chỗ này, Thi Vương nhìn một chút Tiêu Dương. Khẽ nhíu mày. Ngươi là một con rối. Thi Vương gật gù. Hắn cũng không phải xem như là cương thi, chỉ là bị người tế luyện sau khi, mới linh trí mở ra. Ta là vị đại nhân kia khổ cực luyện ra, mà vậy đại nhân, rất có thể là vượt qua võ hoàng cường giả. Tiêu Dương cũng là nghe lời rõ ràng bên trong ý tứ của. Thi Vương ý tứ của, hơn nửa chính là để cho mình đánh chó nhìn mặt chủ. Giết hắn, sẽ có cường giả tìm đến mình phiền phức. Còn nữa không? Nhàn nhạt hỏi một câu. nếu như cái tên này là của người khác khôi lỗi còn nói được, thế nhưng là Thiên Tinh Cung khôi lỗi. Cái kia xin lỗi, không chém chết ngươi, đều có lỗi với chính mình sư phụ cùng sư muội. Nếu như không có, ngươi vẫn là chết đi. Ngươi, Thi Vương có chút kinh ngạc. Chính mình cũng đem chỗ rửa dọn ra, ngươi làm sao còn muốn chém ta? Ngươi cái gì ngươi, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Tiêu Dương nhưng là một chiêu kiếm vung ra, nhắm thẳng vào Thi Vương cuống họng. Xung sục. Ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, cũng sẽ rước lấy phiền phức. Nuốt một cái nước bọt, Thi Vương trong mắt rõ ràng có chút hoảng rồi. Linh trí thức tỉnh mấy chục năm, vẫn là lần đầu thấy, khó chơi người. Trong nháy mắt, trong đầu chỉ còn dư lại một ý nghĩ. Chạy. Chạy càng xa càng tốt. Người này không thể theo lẽ thường đến xem. Tiếp tục lưu lại, hơn nửa đó là một con đường chết. Đột nhiên chạm đích, trong miệng phun ra một cái máu đen, tốc độ trực tiếp tăng lên dữ dội. Muốn chạy trốn. Ha ha. Chạy thoát sao? Tiêu Dương giơ tay chính là một đạo kiếm khí. Chỉ có điều, không ở là loại kia mể vải kiếm khí, đã biến thành 10 trượng kiếm khí. Hơn nữa tia kiếm khí này còn tản ra làm người run sợ kiếm ý. Thi Vương cũng là đột nhiên quay đầu, hắn vốn là cao thủ dùng đao, khi còn sống thường xuyên cùng mạnh mẽ kiếm tu so chiêu, thế nhưng phía sau kiếm này, để hắn cảm thấy sợ hãi. Không dám do dự, tiếp tục trốn xuống chỉ có một con đường chết. Đem mình thi khí toàn bộ rót vào thiết huyết đại đao bên trong, cắn răng một cái, hung hăng bổ ra. Một đao kia, không cầu đánh bại Tiêu Dương, chỉ có thể kéo dài một hồi thời gian, có đầy đủ thời gian chạy trốn. Giang giác. Chỉ có điều, cái kia đao khí đụng nhau cùng nhau, dường như giấy. Tại chỗ bị kiếm khí chặt đứt. Sao có thể có chuyện đó? Nhìn phóng to kiếm khí, Thi Vương trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Đã không có tiếp tục chạy trốn ý nghĩa. Hắn không nghĩ ra, Tiêu Dương rõ ràng chỉ là nắm giữ võ vương một tầng thực lực, tại sao có thể bùng nổ ra gần như vượt qua võ vương thực lực. Phù! Kiếm khí lóe lên. Thi Vương vĩnh viễn sẽ không suy nghĩ minh bạch. Kiếm khí trực tiếp đem Thi Vương từ giữa chia ra làm hai, lần này là chân tránh chết rồi. Coi như ở tốt môi thi địa, cũng không cách nào cứu sống. Tinh phách thân thể đổ nát. Vậy thì không còn. Huyền băng bạch hổ nhìn đã chết Thi Vương, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Cái tên này ngược ta nhiều lần, nhẹ nhàng như vậy tự tử, có chút không thoải mái. Có. Huyền băng bạch hổ con mắt hơi sáng ngời. Như là nghĩ tới điều gì. Trực tiếp bay trên trời đầu tiên là đi tới Tiêu Dương trước mặt. Thiếu gia, ngươi quá trâu, thiếu gia huy vũ. Chính là một trận khích lệ. Tiêu Dương hiện tại biểu hiện ra, đã vượt xa nó dự đoán. Đây chính là một bảo tàng Nam Hải, thỉnh thoảng liền cho mình một điểm kinh hỉ. Trăm trượng võ đạo thần tượng, một chiêu kiếm chém giết nửa bước Thi Vương. Thiên phú như thế, coi như là đặt ở đại thế bên trong, cũng là tuyệt đỉnh thiên tài. Đây tuyệt đối là một đùi. Vào giờ phút này, Huyền Băng Bạch Hổ đã quyết định quyết tâm, nhất định phải chết chết ôm lấy cái này đùi. Sau đó thành thần cũng không phải không thể. Thiếu gia, ngươi quả thực chính là ta thần tượng. Khích lệ, đó là há mồm liền đến. Chỉ có điều, Tiêu Dương chừng một chút Huyền Băng Bạch Hổ. Cảm giác cái tên này ngày hôm nay có chút không bình thường. Có chuyện nói thẳng, có dám mau thả. Huyền Băng Bạch Hổ lộ ra một lúng túng lại không thất lễ mạo nụ cười. Thiếu gia thật tinh tường. Đồ chơi kia có thể cho ta mượn mổ hả giận sao? Nói giơ lên hổ chảo, chỉ đã bị chém thành hai nửa Thi Vương. Nhất thời Tiêu Dương không nhịn được trợn tròn mắt. Ngươi có thể hay không có chút tiền đồ, khi còn sống, ngươi không lên, bên này vừa chết, ngươi bỏ chạy lại đây rồi thi. Ngươi là thật cẩu thả. Huyền Băng Bạch Hổ khi nghe đến lời này, không nhịn được túi đầu. Hung hăng cười khúc khích. Yên lặng nghe Tiêu Dương gian dạy. Chờ bên này nói dừng lại, lại liếm bề mặt hỏi đến. Thiếu gia, có thể hay không để ta mổ hả giận. Tiêu Dương cũng là phục rồi cái tên này, trực tiếp khoát tay háo một cái. Sau đó đi ra ngoài đừng nói là ta chiến sủng, quá tờ mở mất mặt. Nói xong cũng không hề để ý này mất mặt ngoạn ý, hướng về đỉnh đầu tòa kia cung điện bay đi. Hắn nhưng là biết, đây mới là hắn muốn. Một tòa cung điện có thể bán bao nhiêu tiền? Ngàn vạn? 100 triệu? Không dám nghĩ a. Không dám nghĩ. Nuốt một ngụm nước bọt, không nhịn được nhanh hơn tốc độ phi hành. Chương 139, chính mình đem mình hãm hại. Rất nhanh, Tiêu Dương rơi vào phía trên cung điện. Thật nồng nặc linh khí. Gần như cùng lúc đó, cũng cảm giác được linh khí càng để hướng về trong thân thể chen. Linh khí này mật độ, quả thực vung linh kiếm phong mười mấy lần. Quả thực chính là hô hấp đều ở trường tu vi. Tiểu tử, ngươi còn đang chờ cái gì, còn không mau một chút tu luyện. Bạch Hổ Thánh Kiếm Kiếm Linh thấy Tiêu Dương dĩ nhiên thờ ơ không động lòng, mở miệng nhắc nhở. Tốt như vậy địa phương, nhưng là khó tìm. Tiêu Dương cảm giác nơi này linh khí, ít nhất có thể làm cho mình đột phá hai cái cảnh giới. đến thời điểm, lại bán được cung điện, chính mình trực tiếp trở thành võ hầu, đó cũng không phải là ngộng. Trực tiếp hành động. Cũng lười đi tìm cái khác vị trí, trực tiếp ở trên cung điện, ngồi trên mặt đất, bắt đầu hấp thu linh khí. Cũng không lâu lắm. Đỉnh đầu xuất hiện ba cái vòng xoáy. Mỗi một cái đều ở điên cuồng cắn nuốt linh khí chung quanh. Đây là cái gì quái vật? Không đúng, tiểu tử này tu luyện là cái gì phẩm chất công pháp? Kiếm Linh kinh ngạc. Thậm chí nói, hắn bị giật mình. Coi như là thần cấp công pháp, có thể một lần ngưng tụ một linh khí vòng xoáy, đã là cực hạn. Thế nhưng Tiêu Dương nhưng là ngạnh xanh xanh đích ngưng tụ ra ba cái. Công pháp này phẩm chất, đã cao hơn hắn nhận thức. Cõi đời này làm sao còn có thể có loại công pháp này? Kiếm Linh nhỏ giọng thầm thì một câu. Mà Tiêu Dương rất nhanh sẽ đạt đến đại võ sư 2 tầng đỉnh cao. Không phí chút nào khí lực. Trực tiếp đột phá. Cái tên này quả thực chính là một tiểu quái vật. Kiếm Linh có chút kinh ngạc nói. Chỉ có điều, ngẫm lại Tiêu Dương đỉnh đầu vòng xoáy, cũng là bình thường trở lại. Một vòng xoáy, liền đại diện cho gấp trăm lần tu luyện, mà ba cái vòng xoáy, cái kia thôn phệ linh khí tốc độ, tuyệt đối là cái khác thiên tài gấp trăm lần. Yêu người ta. Giang giác. Ken. Tu vi nâng lên, đại võ sư 4 tầng. Cũng không lâu lắm, tu vi lần thứ 2 đột phá, Kiếm Linh đã trầm mặc. Liên tục phá kính cũng có, cũng không phải làm sao ngạc nhiên. Giang giác. Đại võ sư 5 tầng. Liên phá 3 cảnh, tuy rằng có thể làm được ít người, thế nhưng chung quy còn có người có thể làm được. Chỉ có điều, một nén nhang sau. Một tiếng lanh lảnh tiếng vang. Thiêu Dương trong cơ thể một đạo kinh mạch bị mở ra. Mà tu vì là lần thứ 2 đột phá một cảnh. Tiểu tử này là người là quỷ. Kiếm Linh điên cuồng suy tư, hạng người gì, có thể liên tiếp phá kính. Rất nhanh hắn liền nghĩ đến một khả năng. Đó chính là Tiêu Dương là một gã đại năng chuyển thế. Hoàn toàn không cần cảm ngộ, nội khí dồi dào, liền có thể đột phá cảnh giới. Hơn nửa chính là như vậy, chỉ là không biết tiểu tử này là người nào tái thế. Muốn dựa vào bây giờ một điểm thông tin, thông điệp, suy đoán Tiêu Dương kiếp trước, vậy cơ hồ là không thể nào. Mà ở chỗ tối, nữ quỷ bóng người hiện ra. Cũng là có chút kinh ngạc nhìn trên cung điện Tiêu Dương. Liên tiếp phá 4 cảnh, tiểu quỷ này thực sự là càng ngày càng thú vị, ta đều có chút ngạc nhiên, hắn bên trong là hình dáng gì? Cười tủm tỉm nói một câu. Đột nhiên, nữ quỷ sắc mặt khẽ thay đổi. Đáng chết! Tên khốn kiếp nào dám đụng đến ta trận? Lời còn chưa dứt bóng người biến mất rồi. Phun ra một ngụm chọc khí. Chậm rãi mở mắt ra. Chỉ pha 4 cái cảnh giới, có chút đáng tiếc. Tiêu Dương cảm thấy có chút tiếc hận. Ha ha! Được tiện nghi còn ra vẻ. Kiếm Linh nhưng là lạnh lùng cười nhạo một tiếng. Đối với người nào đó biểu thị thật sâu khinh bỉ. Nếu như đổi làm người bình thường, nếu như một lần có thể phá 4 cảnh, nằm mơ đều nên cười tỉnh rồi. Tiểu tử này còn ghét bỏ chính mình đột phá thiếu. Vốn đang cho rằng nơi này linh khí còn rất nhiều, không nghĩ tới cũng là miệng cọp gan thỏ. Vừa tới đến thời điểm, linh khí đều tới trong thân thể trào. Nhìn tư thế, làm sao cũng nên đột phá 5, 6 cái cảnh giới. Thế nhưng lúc này mới đột phá 4 cái cảnh giới, linh khí thì làm. Miệng cọp gan thỏ, cái gì cũng không phải. Nếu có người đang nơi này, vậy tuyệt đối liền giết Tiêu Dương tâm đều có. Hắn đột phá cần thiết linh khí nhiều lắm. Hắn đột phá một cảnh giới, đầy đủ người khác đột phá vài cái cảnh giới. Thậm chí, những linh khí này gộp lại, ít nhất đủ tốt mấy cái đột phá đến võ hầu cảnh. Thế nhưng đến Tiêu Dương nơi này, chỉ là đột phá 4 cái cảnh giới. Không thể trách linh khí quá ít, chỉ có thể đoán Tiêu Dương đột phá lúc cần thiết linh khí nhiều lắm. Dùng hết mấy chục người phần. Cũng rất tốt, sau đó nhiều gặp phải mấy lần nơi như thế này, thành hoàng xưng đế không ở làm ngộng. Mà bây giờ Tiêu Dương có càng trọng yếu hơn chuyện tình muốn làm. Đó chính là thu hồi cung điện này. Khi hắn trong nhận thức biết, linh khí là cho không, cung điện mới phải lần này thu hoạch đầu to. Hùng vĩ như vậy cung điện, chi số cái ngàn vạn. Không nhiều lắm đâu. Đến thời điểm, không nói những cái khác, chính mình ít nhất có thể trực tiếp đột phá đến võ hầu không áp lực. Vào giờ phút này, Tiêu Dương chính là, kích động tâm, tay run rẩy. Có chút sốt sáng đưa tay đặt ở trên cung điện. Nuốt một ngụm nước bọt. Thu về. Ken. Có hay không thu về Bạch Ngọc cung điện đã hư hao, thu hồi sau khi thành công, có thể thu được 5 triệu khắc kim chi số. 3. Khe nằm. Đây cũng quá tiện nghi, hệ thống ngươi chính là không phải ở hãm hại ta. Ngàn vạn trong nháy mắt bị chặn ngang chém. Nay đặt ở ai trên người, ai cũng không chịu được. Nhất thời, Tiêu Dương liền cảm thấy trong đó tất nhiên có tấm màn đen. Mình bị đen. Bị hệ thống tiền đen. Hệ thống, ngươi cho ta nói chuyện. Đồ tốt như thế, ngươi tờ mở liền cho 5 triệu. Ngươi là không phải quá tối. Có thể là bị phiền đến. Cũng là rốt cục cho hồi phục. Ken. Item đã hư hao, giá trị ước định cũng không có bất cứ vấn đề gì. Khe nằm. Này không cố gắng, làm sao liền hỏng rồi. Tiêu Dương liền cảm thấy hệ thống đang nói xạo, đây không phải tốt vô cùng sao. Tuyệt đối chính là muốn hắc tiền của mình. Ken. Mời xem đến phân tích đồ. Trước mắt loáng một cái. Một giả lập bảng xuất hiện. Đây là một tòa cung điện giả lập đồ, mặt trên ngọn ra mấy cái điểm. Trong đó một chỗ là đỉnh. Tụ linh trận chịu đến không đảo ngược thương tổn, dẫn đến cung điện không cách nào tụ tập linh khí, sau đó đem không cách nào hưởng thụ sung túc linh khí. Sau khi xem xong, Tiêu Dương hơi sững sờ. Có chút hoài nghi, là bởi vì mình vừa hấp thu quá độc ác, đem tụ linh trận hút hỏng rồi. Than nhẹ một tiếng. Biết việc này, hơn nửa không oán được người khác. Tiếp tục nhìn xuống. Nơi này tổn hại, giá cả mất giá rất nhiều. Ngay sau đó, liền nhìn thấy cung điện phía dưới, có một vết rạn nứt, chính là cái này vết rạn nứt, để cung điện giá cả sụt giá. Chỉ có điều, Tiêu Dương chỉ cảm thấy này vết rạn nứt thật giống đã gặp nhau ở nơi nào. Từ cung điện bay hạ xuống, tìm tới trên bản vẽ vị trí. Nhất thời, mặt đều tái rồi. Này vết rạn nứt hình như là chính mình bổ ra tới. Chính là mình phách thi vương chiêu kiếm đó. Khe nằm. Chính mình đem mình hãm hại. Đều rên một tiếng. Chiêu kiếm này không hiện ra, ít nhất là mất đi 5 triệu. Đau lòng. Ken. Như ký chủ ở quấy nhiễu, vật ấy phẩm, hệ thống sẽ không còn thu hồi. Mà hệ thống một câu nói, càng làm cho Tiêu Dương tâm, nguội nửa đoạn. Qua một hồi lâu. Lúc này mới lên tiếng nói rằng. Quên đi, thu hồi đi. Đồ chơi này giữ lại, mình cũng mang không ra đi, không bằng kịp lúc đổi chút tiền. Ít nhất còn có thể dân tộc hồi máu. Ken. Thu về Bạch Ngọc Cung Điện, thu được 5 triệu khắc kim chi số. Lời còn chưa dứt, cung điện trực tiếp biến mất. Ngươi làm cái gì? Cung điện đột ngột biến mất, trực tiếp đưa tới kiếm linh chú ý. Có chút nghi ngờ hỏi. Không có gì, chính là đem cung điện đưa đi nên đi địa phương. Bịa chuyện một câu. Tâm thần đã chìm đắm ở hệ thống. Chỉ thấy, nguyên bản 13 triệu điểm, lần thứ 2 tăng. Lần này, trực tiếp đạt đến 18 triệu khắc kim chi số. Chương 140, càng ngày càng kinh khủng kiếp vân. Cũng tại lúc này, Huyền Băng Bạch Hổ cũng là chạy tới. Chỉ có điều, nhìn thấy cung điện đột nhiên không thấy, rõ ràng sửng sốt một chút. Thiếu gia, ta đã trở về. Tiêu Dương liếc mắt một cái, liền không hề xem. Loại này túng hổ, cũng là dài đến đẹp đẽ, những chỗ khác quả thực chính là không còn gì khác. Trong lòng đã sinh ra đem hàng này vứt bỏ ý nghĩ. Sau đó tận lực đang tìm một vật cưới, này vật cưới có chút lần. Nghĩ đến cái kia roi thì lúc dáng vẻ. Quả thực chính là mất mặt. Đúng rồi, sắp chết đây. Tiêu Dương đột nhiên nghĩ đến thi vương sắp chết, nên còn có thể chi số ít tiền, bán cũng có thể về điểm máu. Cái kia. Cái này. Bị hỏi lên như vậy, Huyền Băng Bạch Hổ nhất thời lâm vào làm khó dễ. Ấp úng nửa ngày cũng không nói ra cái nguyên cớ đến. Người kể bên thiên đao, sẽ không đem sắp chết ăn đi. Tiêu Dương trừng mắt lên, có chút căm tức nói. Lần này Huyền Băng Bạch Hổ đúng là đung đưa rất nhanh, vội vã mở miệng giải thích. Ta không ăn. Ta chỉ là mới vừa quá dụng lực lớn hơn, tên kia thành băng cặn bã. Nghe nói như thế, Tiêu Dương hận đến nghiến răng. Chính mình làm cái gì người ta? Một tên thi vương sắp chết, làm sao cũng phải bán cái mấy chục hơn triệu. Ngươi thật sự rất tốt. Cắn răng nghiến lợi nói rằng. Mà Huyền Băng Bạch Hổ nhưng là không nghe ra trong lời nói ý tứ của, còn ngây ngốc trả lời một câu. Năng lực thiếu gia phân ưu, ta vạn tử không chối tử. Hít một hơi thật sâu. Cố nén cùng rượu hổ cốt, chim hổ rượu ý nghĩ. Nhẹ nhàng nâng lên trong tay Bạch Hổ thanh kiếm. Người con này ngu xuẩn, ta tờ mở đánh chết ngươi. Nói liền nhấc kiếm chém ra một kiếm. Huyền Băng Bạch Hổ xem sự tình không đúng, chạm đích bỏ chạy. Tốc độ kia, coi như là thi vương phục sinh, cũng là hít khói. Ngươi đừng để ta đang nhìn đến ngươi, mẹ kiếp. Tiền của lão tử. Tiêu Dương giận không chỗ phát tiết. Thực sự là phục rồi. Một chút không thấy, mấy triệu sẽ không có. Hù chết bản vương, ta xong rồi gì. Không liền đem thi vương phân giải sao? Huyền Băng Bạch Hổ lòng vẫn còn sợ hãi trốn ở miệng đường nối, nhưng là không hiểu Tiêu Dương tại sao lại ra tay đánh nhau. Phàm là vậy kiếm khí nhanh hơn nữa mấy phần, ngày này năm sau phải dùng hưởng thọ tới nói số tuổi. Thực sự là tức chết ta. Mà Tiêu Dương trong lòng kìm nén một hơi. Sau đó nói cái gì cũng phải cấm chỉ roi thi loại hành vi này. Sơ ý một chút, chính mình liền tổn thất mấy triệu, nhiều đến mấy lần, chính mình không được phá sản. Chờ rảnh rỗi ở thu thập cái kia ngu xuẩn. Bình phục một hồi tâm tình. Tiêu Dương chuẩn bị trước đem tu vi tăng lên. Không nói những cái khác, tới trước võ hầu nhất tầng. Lần này rèn luyện cũng có thể kết thúc. Vốn là dự định tu luyện tới đại võ sư ngũ lục tầng, hiện tại trực tiếp đạt đến võ hầu, tuyệt đối xem như là vượt mức hoàn thành.
Ken.
Tu vi đột phá đại vũ sư thất tầng.
Ken.
Tu vi đột phá đại võ sư bát tầng.
Ken.
Tu vi.
Ken.
Có hay không tiêu tốn 5 triệu khắc kim chi số, đột phá trước mặt cảnh giới.
Tiêu Dương tại chỗ sửng sốt. Tuy rằng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng lần này giết chết 5 triệu, cũng làm cho hắn đau lòng không thôi.
Đột phá. Dương Dương nói một câu.
Ken.
Khấu trừ 5 triệu, tu vi đột phá bên trong.
Ken.
Tu vi đột phá thành công, chúc mừng ký chủ đạt đến võ hầu cảnh. Theo âm thanh hạ xuống, Tiêu Dương nhất thời có một loại, từ lòng bàn chân thoải mái đến cùng ra cảm giác. Càng là không nhịn được phát sinh một tiếng thoải mái rên rỉ.
Hừ.
Thoải mái. Chỉ có điều, còn chưa kịp thoải mái đã nghiền, chỉ cảm thấy ngực đau xót. Há mồm phun ra một cái máu đen. Mùi tanh hôi, coi như là Tiêu Dương đều là không nhịn được bưng kín mũi của chính mình. Mùi vị đó lại như đậu phụ sảng cức, chỉ là hỏi một cái, suýt chút nữa đem Tiêu Dương đưa đi. Mùi vị này, thật cấp trên. Lui hai bút, ở mũi của chính mình trước, nhẹ nhàng phẩy phẩy. Không cần nghĩ, hắn cũng là nhìn ra, vật này hẳn là trong cơ thể tạp chất. Đang lúc này, bầu trời đột nhiên đen kịt lại. Theo lý thuyết, chỉ cần người vừa đột phá, kiếp vân sẽ tới. Thế nhưng Tiêu Dương đột phá quá nhanh. Một tức một cảnh giới, thiên kiếp cũng không phục hồi tinh thần lại. Lúc này mới tạo thành, người đột phá, thiên kiếp nhưng đến muộn.
Khe nằm.
Đây là chuẩn bị phách ta. Tiêu Dương ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu cái kia tối đen kiếp vân. Rõ ràng chính là chạy hắn tới.
Tiểu tử, ngươi muốn chết sao?
Còn không mau một chút chuẩn bị, một hồi kiếp lôi rơi xuống, ngươi đáng chết. Kiếm Linh cảm nhận được phía ngoài kiếp vân khí tức, tỉnh lại lần nữa, nhìn thấy Tiêu Dương vẫn còn có tâm tình xem, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Hung hăng khiển trách.
Ngạch!
Chuẩn bị cái gì? Tiêu Dương biểu thị, ta là lần đầu tiên đột phá, cũng không biết làm sao chuẩn bị. Đan dược pháp bảo đều lấy ra. Hơn nữa ngươi này kiếp vân không đơn giản. Ngươi trước cách dùng bảo tiêu hao một hồi, sau đó sẽ dùng thân thể đi kháng. Kiếm Linh nhỏ giọng giúp Tiêu Dương phân tích. Tốt nhất có địa phẩm trở lên đan dược, dùng để cứu mạng. Liên quan đến dòng dõi của chính mình tính mạng, Tiêu Dương cũng không dám qua loa. Vội vã ở hệ thống trong thương thành tìm tòi. Trực tiếp mua 3 viên thiên địa nguyên khí đan, mỗi một viên giá cả đều là cao tới 700 ngàn. Này 3 viên có thể không? Có chút không xác định lấy ra thiên địa nguyên khí đan, để Kiếm Linh giúp mình nhìn.
Có thể.
Kiếm Linh rõ ràng sửng sốt một chút. Đan dược này nhưng là 10 vạn năm trước đan dược, tuy rằng phẩm chất không cao, thế nhưng dùng để khôi phục nhưng là tốt đến kỳ lạ. Coi như là đối với võ vương cũng có không nhỏ hiệu quả. Huống chi đối với Tiêu Dương cái này vừa đột phá võ hầu, hiệu quả tuyệt đối sẽ càng tốt hơn. Cho tới pháp bảo, ngươi xem trên người ta này vài món, nên đủ để ứng phó đi. Nói, đồng thời hướng về vài món thần khí truyền vào nội khí. Sau một khắc,